Chương 39, cùng mạch tương trợ, Kim Ô Cờ Thành. Đỗ Ngự hai tay mở ra, thi triển Kim Ô thần hành pháp, hóa thành một nói lưu quang lực ảnh, hướng cao chọc trời sườn núi bay đi, xa xa nhìn lại, thật đúng là giống một con kim sắc đại điểu. Hắn cũng không có đem độ triển tận, cũng không phải hắn không nóng nảy, mà là vì lấy đó mê hoặc, để người ngộ phán hắn độ. Dù sao, hắn tại Nguyên Dương Tông cũng coi là danh nhân, dọc theo con đường này, chưa chắc không cùng kỳ đồng năm vào núi người tại phụ cận, có thể nhận ra hắn, thêm để phòng bị. Đỗ Ngự không muốn làm chuyện gì thời điểm, kia thật sự rõ ràng là chút tâm tư đều chẳng muốn đầu nhập, nhưng là nó một khi định hạ quyết tâm, lại là nghĩ hết tất cả thủ đoạn đều phải làm cho tốt. Cho nên, từ nó hướng Đại sư Minh Vương Trời Tông biệt viện đi đến một khắc này, hắn liền đã ở vào chiến đấu trạng thái. Đương nhiên, loại này lúc chiến đấu ở vào âm thầm. Hóa hơn một canh giờ, Đỗ Ngự mới tới cao chọc trời sườn núi. Tới khảo công trước điện, Đỗ Ngự lấy ra đại biểu một cùng lãnh sự bạch ngọc bài, cùng công lao của mình sổ ghi chép, giao cho bên ngoài thủ điện một tên đệ tử, nói: "Tại hạ tinh tú pháp mạch Tề Vân Phong đệ tử Đỗ Ngự, đến đây nhận lấy công lao ban thưởng." Người kia lúc đầu rất có mấy phần kiêu căng chi sắc, nghe được Đỗ Ngự chi ngôn về sau, đột lộ ra tiểu dung, lúc ấy vô Đỗ Ngự bả vai, nói: "Nguyên lai là Đỗ sư đệ, ngươi thế nhưng là cho chúng ta tinh tú pháp mạch tranh không ít quang a." "Sư huynh quá khen, may mắn mà thôi." Đỗ Ngự cười nói. Lúc này, Đỗ Ngự mới đối Nguyên Phong tử lúc trước lời nói có linh ngộ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bốn mạch ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt a. "Ai, đến cái này dặm cũng không cần kiêm tốn, nếu không, bằng bạch thiếu tính ngươi công lao, ngươi rất nhiều công phu, không phải liền là uổng phí." Nói, người kia liền trực tiếp lôi kéo Đỗ Ngự hướng khảo công trong điện đi. "Vị sư huynh này, chúng ta không thông báo, cứ như vậy đi vào, có phải là không tốt lắm?" Đỗ Ngự hỏi. "Ngươi nhìn ta, còn không có giới thiệu đâu. Ta gọi Trịnh Vô Cực, tinh tú pháp mạch xung tiêu phong đệ tử." Trịnh Vô Cực trước giới thiệu mình, sau đó nói: "Cái kia ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay xem như đến đúng, hôm nay chính là ta tinh tú pháp mạch sâu xa sư thúc tổ trực luân phiên." Đỗ Ngự lúc này mới chợt hiểu. Vào tới khảo công điện chính điện, kia cái gọi là sâu xa sư thúc tổ chính ngồi cao tại ngọc đài pháp cái phía trên. Sâu xa là loại kia vừa nhìn liền biết là cao nhân bạch lão hình người tượng. Đỗ Ngự từ nó trên thân không cảm giác được mảy may tiên gia khí tức, sáng tỏ, tu vi tất nhiên tuyệt cao, cho dù không phải thiên tiên, chỉ sợ cũng là địa tiên tuyệt đỉnh. Bái kiến sâu xa sư thúc tổ. Đỗ Ngự đạt được Trịnh Vô Cực cắm chỉ, tự nhiên chủ động lấy đó thân cận. Dù sao, đạt được vật liệu càng tốt, luyện thành cường đại pháp khí cơ hội cũng lại càng lớn. Loại này nói rõ có rảnh tử có thể chui tình huống dưới, Đỗ Ngự nếu là không chui, vậy liền thật là kẻ ngu. Huyền Viễn chân nhân đem rối tay ra, căn bản không gặp bất luận cái gì pháp lực ba động, Trịnh Vô Cực ngọc trong tay bài cùng công lao sổ ghi chép, liền bay vào trong tay của hắn. Hắn gây chú ý quét qua, trên mặt cũng lộ ra một chút mỉm cười, nói: "Không sai, cái này tân tấn mấy đám đệ tử bên trong, ngươi là ta tinh tú pháp mạch xuất sắc nhất. Nhớ được về sau chớ có sinh ra kiêu căng chi tâm, tiếp tục cố gắng. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ." Đỗ Ngự cung kính trả lời. "Tốt, ngươi lần này đến đây, muốn đổi lấy những thứ gì?" Huyền Viễn chân nhân hỏi. "Đệ tử lần này muốn tham gia đồng niên đại bỉ, hữu tâm tranh đoạt hồi, làm sao pháp lực hơi kém, muốn luyện chế một kiện cường lực pháp khí, coi là giúp đỡ, cần một chút Kim Ô Long Thần, Lửa Tam Lụa, Viêm Dương Xích Đồng cùng Cựu Dương Hoa." Đỗ Ngự vì thu hoạch lợi ích lớn nhất, cũng không có nói cụ thể số lượng, nhưng là đến cùng là lần đầu tiên làm chuyện loại này, sắc mặt có chút cẩn thận từng ly từng tí. Khỏi phải không có ý tứ, tại hợp lý phạm vi bên trong, vì chính mình một mạch đệ tử tranh thủ thêm chút chỗ tốt, cũng là tông môn chỗ cho phép. Ngươi nhìn Triệu Vô Cực tiểu tử này, cũng sớm đã quen thuộc. Huyền Viễn chân nhân tính tình cũng không hỏng, còn mở câu trò đùa. Ngay sau đó nó lại nói: "Ngươi công lao sổ ghi chép ta nhìn, luyện chế pháp khí đích thật là có một tay, còn luyện thành qua mấy món pháp bảo, phẩm tướng đều không xấu, hẳn là xét nhiều ban thưởng một chút. Dạng này, dựa theo ngươi công lao, cho ngươi hối đoái Kim Ô Long Thần một viên, Viêm Dương Xích 5 đồng cân, Lửa Tam Lụa một trượng, Cửu Dương Hoa 10 đóa." Đa tạ sư thúc tổ. Đỗ Ngự tự nhiên minh bạch phần thưởng của mình dày hơn không ít, vội vàng bái tạ. "Không đội tạ." Huyền Viễn chân nhân cười nói: "Ngươi Kim Ô tinh thần cờ, muốn tận ngươi năng lực lớn nhất luyện chế. Sau khi thành công, liền lấy đi tinh tú phong để ta xem một chút." "Sư thúc tổ yên tâm, đệ tử đi lại." Đỗ Ngự lòng dạ biết rõ, để mình đi qua, tả hữu bất quá là nhìn xem trình độ của mình, nếu là đầy đủ, liền để tăng lớn đối tinh thần cờ luyện chế. Dù sao cũng thế giao nhiệm vụ, đồng dạng kiếm công lao, luyện cái gì pháp khí không phải luyện, hắn đối này tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. "Tốt, ngươi đi đi." Huyền Viễn chân nhân phất phất tay. Đỗ Ngự lại lần nữa xá một cái, mới vừa cùng Trịnh Vô Cực cùng rời đi. Trở ra khảo công điện, đáp ứng giúp Trịnh Vô Cực luyện chế một món pháp bảo yêu cầu, Đỗ Ngự liền là khắc trở lại Tề Vân Phong biệt viện của mình bên trong. Bởi vì chuyến này thu hoạch khá lớn, cho nên Đỗ Ngự vào tới phòng luyện khí về sau, đã tọa một lúc lâu, mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất quá, hắn cũng không có vội vã bắt đầu, mà là đem luyện khí hết thảy quá trình đều tại trong đầu vượt qua một lần, cứ việc, luyện chế hơn 2 năm pháp khí, hắn đối đây hết thảy biết rõ hơn nhậm vô cùng. Xác nhận không có bất kỳ bỏ sót về sau, Đỗ Ngự bắt đầu lên lô, nhóm lửa. Chính hắn Kim Ô chân hỏa còn chưa đủ lấy nóng chảy Viêm Dương Xích Đồng, chỉ có thể mượn nhờ đỉnh lô. Đem Viêm Dương Xích Đồng thả tiến vào trong lò về sau, Đỗ Ngự liền không để ý, hắn biết, muốn nóng chảy Viêm Dương Xích Đồng, tối thiểu muốn hơn 10 ngày. Lập tức, hắn bắt đầu luyện chế cờ mặt. Hắn cắt may một lớn nhỏ lửa tam lụa, mọc ra một trượng, rộng vì 3 thước 3, sau đó đem nó cầm lấy, chậm rãi dùng mình Kim Ô chân khí tẩy luyện, như thế, 5 ngày sau đó, lửa tam lụa toàn thân lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Sau đó, Đỗ Ngự đem Kim Ô Long Thần cũng lấy ra một, cùng 3 đóa Cửu Dương Hoa cùng một chỗ, dùng Kim Ô chân khí ép thành phấn kết thúc, sau đó hỗn hợp máu tươi của mình, điều hòa thành chất lỏng. Đó lấy, liền dùng cái này bao hàm lấy thuần dương chi khí chất lỏng, tại luyện chế tốt lửa tam lụa bên trên vẽ Kim Ô pháp tướng. cẩn thận từng ly từng tí năm ngày, rốt cục hoàn thành, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Đỗ Ngự thấy Viêm Dương Xích Đồng vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, liền lại tiếp lấy ám trận chi pháp, tại cờ trên mặt khắc họa một cái Thái Âm Nguyên Tử đại trận. Về sau, liền không ngừng lấy bản thân pháp lực tế luyện. Tới ngày thứ 18, Viêm Dương Xích Đồng rốt cục luyện hóa thành nước lúc, Đỗ Ngự tức thời xuất thủ, hư không ngưng hình, đem nó cô đọng thành một cái dài năm thước côn. Tại cố hóa quá trình bên trong, Đỗ Ngự thần niệm toàn lực khắc trận, rốt cục may mắn không làm được bệnh. Kim Ô tinh thần cờ hai đại chủ thể đều thành công, phía sau liền đơn giản, Đỗ Ngự trên mặt đất khắc họa một cái thu hút mặt trời tinh hoa trận pháp, đem cả hai kết hợp, tiến hành tế luyện. Sau 10 ngày, phòng luyện khí bên trong một tiếng chim hót vang lên, dẫn tới Vương Trời Tông bọn người đến quan sát, hiện một con lớn hơn một xích tiểu nhân Kim Ô, toàn thân lóng lánh ánh lửa, trong phòng, vòng quanh Kim Ô tinh thần cờ ngao du. Chúc mừng sư đệ. Vương Trời Tông ba người lúc ấy cùng nhau chúc mừng. Dù sao, Đỗ Ngự cũng là Tề Vân Phong một phần tử. Chương 40, đại địa chân tử, huyền âm hắc sát. Kim Ô tinh thần cờ luyện chế thành công, Đỗ Ngự đương nhiên phải thực hiện trước nặng, tiến về Tinh Tu Phong để Huyền Viễn chân nhân xem xét. Tinh Tu Phong, chiếm cứ lấy Doanh Châu ba đại linh mạch bên trong một đầu, chính là Tinh Tu pháp mạch căn cơ vị trí. Tinh Tu pháp mạch rất nhiều thiên tiên, địa tiên cấp trưởng lão đều tại đây phong thành lập độc phủ, trang viên ẩn giật tiềm tu. Bởi vì Huyền Viễn chân nhân chính là khảo công điện trưởng sự tỉnh tiên nhân, cũng coi như quyền cao chức trọng, cho nên Đỗ Ngự dưới chân núi, chỉ tùy tiện tìm cái Tuần Sơn đệ tử hỏi thăm, liền biết Huyền Viễn chân nhân độc phủ chỗ. Tới địa đầu, thông truyền qua đi, Đỗ Ngự rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy Huyền Viễn chân nhân. Đỗ Ngự cung kính đem Kim Ô tinh thần cờ đẩy tới. Huyền Viễn chân nhân sau khi nhận lấy, hai mắt thần quang chớp lên, Đỗ Ngự vậy mà thấy từng tia thực chất hóa thần niệm, như quang vụ tại Kim Ô tinh thần cờ bên trong xuyên tới xuyên lui, trong lòng không khỏi hãi nhiên không thôi, trên mặt thần sắc càng cung kính mấy phân. Không sai, thế mà là trung phẩm pháp bảo, Huyền Viễn chân nhân mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên, nó sắc mặt kinh ngạc, "A, ngươi thế mà còn tại cờ bên trong ẩn tàng Thái Âm Nguyên Tử đại trận, âm dương điều hòa, kết hợp không tệ, đã mới nhìn qua pháp bảo thượng phẩm chi môn kính." "Đúng, tài liệu của ngươi hao tổn bao nhiêu?" "Đệ tử may mắn, một lần công thành." Trừ Viêm Dương Xích Đồng sử dụng hết bên ngoài, còn lại cũng còn đủ luyện chế hai lần. Đỗ Ngự trả lời rất là lão sư, nửa phân cũng không có dấu giếm. "Không sai, thực là không tồi a." Huyền Viễn chân nhân tán thưởng nói. "Đa tạ sư thúc tổ tán dương." Đỗ Ngự trong lòng cũng rất có mấy được chia ý, bất quá trên mặt lại không xuất hiện mảy may, mà chỉ nói, kỳ thật, đệ tử cũng không phải thật đối pháp bảo thượng phẩm chi đạo có rất sâu nhận biết, bất quá là hành động bất đắc dĩ thôi. "A, ngươi hay nói xem." Huyền Viễn chân nhân cười hỏi. Sư thúc tổ cũng biết, đồ tôn là muốn tham gia kia đồng niên đại bỉ, đáng tiếc, đệ tử trước đó một lòng khổ tu, đối tin tức giải chậm một chút, lãng phí không thiếu thời gian cùng công lao, nếu không, luyện ra 10 con Kim Ô tinh thần cờ, bày xuống 10 ngày hủy thiên diệt địa lại trận, chỉ sợ cũng chính xác không lo. Lần này, bất quá là vì nhiều lên một cái xuất kỳ bất ý thủ đoạn thôi. Lớn bao nhiêu hiệu dụng, còn rất khó nói đâu. "Ha ha, ngươi nhưng có chuyện gì muốn cầu ta?" Huyền Viễn chân nhân đối Đỗ Ngự một chút kia xảo trá, không những không coi là sự, ngược lại làm vui. Đệ tử bây giờ vậy quá Âm Nguyên Tử đại trận dù không thể nói là cái thùng rỗng, nhưng là uy lực cũng thực chẳng ra sao cả, đệ tử hy vọng có thể đến một chỗ đại địa chân tử hội tụ chi địa, đem Kim Ô tinh thần cờ lại tế luyện một chút, tối thiểu ngưng luyện ra mấy quả Thái Âm Nguyên Tử thần lôi ra, cũng gia tăng mấy phần thắng. Đỗ Ngự không chút khách khí, trực tiếp đem mình tâm tư nói ra. Chư Thiên tinh thần Nguyên Dương chân tử còn tốt, Tinh Tú đỉnh núi liền có tiếp dẫn tinh thần cương sát thông đạo, cái này đại địa chân tử nhà, chỉ có Giao Chỉ Châu có, Doanh Châu phía trên còn thật không có. Huyền Viễn chân nhân lời nói nhất thời để Đỗ Ngự đầy ngập hy vọng hóa thành hư ảo, sự thất vọng mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn như cũng nhịn không được đường lộ ra hơi có chút. Cũng không phải Đỗ Ngự tâm lý năng lực khống chế đột nhiên trở nên kém, chủ yếu là hắn hy vọng mượn nhờ cái này cơ hội, để cho mình từ lực thần thông chậm rãi rộng làm người biết, khỏi phải lại che giấu. Hắn vốn cho rằng Doanh Châu vì trên biển tiên gia phúc địa, khẳng định các loại tài nguyên cũng sẽ không thiếu, cho dù không có lớn như vậy từ phòng, nhỏ một chút nhi cũng chắc chắn có. Cho nên, lúc đến, hắn là ôm rất lớn kỳ vọng, kết quả, đại suất nó sở liệu bên ngoài, tự nhiên khó mà tận đi che giấu. Đỗ Ngự biểu lộ biến hóa, Huyền Viễn chân nhân tự nhiên cũng trông thấy, lúc ấy cười nói, khỏi phải gấp như vậy thất vọng, Doanh Châu phía trên không có chân tử hội tụ chi địa, ngược lại cũng chưa chắc liền không thể thu thập được đại địa chân tử. Ta đưa ngươi một đạo ẩn trốn phủ, ngươi có thể tự hành lặn xuống địa tâm bên ngoài, tiến hành thu thập. Nghe được lời ấy, Đỗ Ngự lập tức vô cùng vui sướng, chỉ bất quá thất vọng cùng hân hoan ở giữa, biểu lộ chuyển đổi thời gian quá ngắn, có vẻ hơi cổ quái. Đa tạ sư thúc tổ. Đỗ Ngự vội vàng quỳ gối. Huyền Viễn chân nhân nắm vào trong hư không một cái, một viên dài bút tấc, rộng bằng hai đốt ngón tay ngọc phù liền xuất hiện trên tay, tiện tay vứt cho Đỗ Ngự, nói: "Ghi nhớ, ẩn trốn phù một khi thi triển, chỉ có thể duy trì 2 ngày công phu, không cần thiết tham lam, tiêu điệu tâm độc hỏa cũng không phải ngươi hiện tại có thể đụng vào." Đệ tử ghi nhớ. Đỗ Ngự lại lần nữa bái xuống dưới. "Không cần đa lễ như vậy." Huyền Viễn chân nhân cười nói: "Ngươi muốn thật nghĩ cảm tạ ta, liền xinh đẹp thắng được năm này đại bỉ. Về sau lại nhiều vì tông môn luyện chế một chút tinh thần cờ là được. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ sư thúc tổ mong đợi." "Tốt, ngươi đi đi." Huyền Viễn chân nhân đem Kim Ô tinh thần cờ trả lại cho Đỗ Ngự về sau, liền phất tay, ra hiệu nó có thể rời đi. Đỗ Ngự lại lần nữa không mình hành lễ, đem Kim Ô tinh thần cờ thu nhập Càn Khôn Cẩm Nang về sau, là xong rời đi. Trở lại Tề Vân Phong địa giới về sau, Đỗ Ngự cũng không có tức thời lên núi, mà là trực tiếp dùng pháp lực thúc dục cận trốn phủ. Một đạo mịt mờ ngân sắc tinh hoa trong khoảnh khắc bao phủ Đỗ Ngự toàn thân, mang theo hắn trực tiếp trốn vào dưới mặt đất. Ẩn trốn phủ hạch tâm chính là đem một đạo đi thuật thần thông cố hóa đến một quả ngọc phù phía trên, đều là phân thổ mở thạch hình thành thông đạo, chỉ bất quá nhiều một tầng hộ thể thần quang thôi. Ẩn trốn phù độ rất nhanh, vẹn vẹn một cái mới thoáng cái, Đỗ Ngự liền xâm nhập dưới mặt đất 5,000 trượng, thân bị hoàn cảnh cũng bắt đầu khô nóng bắt đầu. Thẳng đến thâm nhập dưới đất 10.000 trượng thời điểm, Đỗ Ngự tuy có ẩn trốn phù hộ thân, vẫn như cũ có chút chịu không nổi kia cực nóng nhiệt độ cao. May mắn, nơi đây đã có thể rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt đại địa nguyên âm chân từ chi lực, hắn cũng không còn tiếp tục thâm nhập sâu, liền ngừng chân nơi đây. Lúc này, Đỗ Ngự đã có thể rõ ràng trông thấy kia huyền âm hắc sát kết thành địa phế bình chướng. Tối như mực, sương mù mông lung, kịch liệt lan lộn. Cái này khổng lồ huyền âm hắc sát khí phảng phất một cái cự đại thai màng, đem hơn phân nửa địa tâm độc hỏa, địa tâm chân từ uy năng đều ướt thúc ở bên trong, không đến mức làm hại. Đỗ Ngự lấy ra kim ô tinh thần cờ, tiện tay hướng dưới mặt đất cắm xuống, pháp lực một điểm, dẫn động nội trí thái âm nguyên tử đại trận, vô hình hút nhiếp chi lực ra, đem kia tràn ra ngoài đại địa nguyên âm chân tử, dẫn vào cờ bên trong. Quá trình này cũng không phức tạp, chỉ cần phải khống chế đại địa chân tử thu hút độ, không đến mức đem kim ô tinh thần cờ phá hủy cũng chính là. Nhan Hạ phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, dù sao, muốn bằng vào bản thân lực lượng, đến tới lòng đất, còn không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Hắn lấy ra một khối lớn mặt ngọc, tiện tay luyện thành một chiếc gương, đơn giản bố trí một cái không gian pháp trận, nhiếp vật pháp trận cùng một cái phóng thích pháp trận. Hai ngày thời gian, hắn tự nhiên không có năng lực đem luyện thành một món pháp bảo, nhưng là hắn cũng không cần, hắn mục đích chủ yếu là tận khả năng thu thập địa tâm huyền âm hắc sát khí, loại này huyền âm hắc sát khí, không chỉ có thể xâm cơ hóa cốt, cũng có thể tiêu tán nguyên thần, chính là hiếm có vật liệu luyện khí. Đương nhiên, có thể trong chiến đấu, xuất kỳ bất ý, vung một chút tác dụng tự nhiên càng tốt hơn. Hai ngày sau đó, Đỗ Ngự điềm nhiên như không có việc gì về núi, tựa như cái gì đều không có sinh qua, nhưng là nó trong lòng lại tràn ngập tất thắng tín niệm. Chương 41, Kim Ô cờ ra, trận đầu đã thắng. Ngày thứ hai, Đỗ Ngự đang dùng tâm tế luyện, quen thuộc Kim Ô tinh thần cờ hiệu dụng, đột nhiên có đồng tử đến hô, để nó tiến về tinh tú điện. 3 năm một lần chuyển pháp, cũng kém không nhiều nhanh đến, lúc này để ta tiến về, chẳng lẽ muốn sớm chuyển pháp, tiến hành đột kích. Đỗ Ngự thầm nghĩ lấy, nhưng là động tác lại là không chậm, rất nhanh liền thu công mà lên, bay hướng chuyển pháp điện. Tới ngoài điện, mới phát hiện, không riêng nó đại sư huynh Vương Trời Tông, nhị sư huynh Triệu Phàm, tứ sư tỷ Đủ Ánh Trăng, ngay cả một mực chưa từng gặp mặt tam sư huynh Lý Phong cũng tại, lập tức minh bạch, chuyển pháp tất nhiên là xác định không thể nghi ngờ. Dù sao, chỉ có 3 năm một lần chuyển pháp, mới có thể để bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ lỡ. Bởi vì, mỗi trì hoãn một lần, liền sẽ bị những người khác kéo ra một đoạn. Quả nhiên, Nguyên Phong Tử không nói nhảm, trực tiếp nói, đồng niên đại bỉ đã chưa được mấy ngày, sớm thu hoạch được một chút thần thông, tiến hành quen thuộc, cũng là tông môn chi thường pháp, vi sư liền không nhiều trì hoãn, các ngươi cái này liền đi vào đi. Nói, Nguyên Phong Tử liền đẩy ra tinh tú điện đại môn. Đỗ Ngự bọn người không phải lần đầu, tự nhiên cũng khỏi phải Nguyên Phong Tử chỉ chút gì, vào tới trong điện, riêng phần mình dốc hết toàn lực, đem thần niệm xuyên vào kia đầy trời tinh thần pháp tướng bên trong. Bất quá một lát, mọi người liền lần lượt mà ra. Nguyên Phong Tử cũng không hỏi mỗi người bọn họ lĩnh ngộ gì loại thần thông, chỉ nói một tiếng, hảo hảo chuẩn bị. Trở lại gian phòng của mình, Đỗ Ngự lập tức bắt đầu lĩnh hội. Lần này, hắn thần niệm mặc dù tiến bộ không ít, nhưng như cũng chỉ thu hoạch được 2 loại thần thông, bất quá, đều có chút thiên môn. Một loại là Kim Ô phân thân pháp, một loại là mượn vật đại hình pháp. Kim Ô phân thân pháp, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một loại kim đan kỳ mới có thể học thần thông. Bất quá, Đỗ Ngự chính là 2 lần trung tu, đã sớm lĩnh ngộ qua chân cương xoay tròn, sinh sôi không ngừng lý lẽ, ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể hóa ra một cái phân thân. Mà mượn vật đại hình pháp, chính là lấy thể nội Kim Ô chân cương tiến hành biến hóa, luyện thành Kim Ô nhiếp hình cương khí, bắt là đối thủ khí tức, sau đó phóng ra tại một kiện khác đồ vật phía trên. Sau đó, chỉ cần đem vật này hủy lại, liền có thể giết chết hoặc là trọng thương đối thủ. Có thể nói, pháp này quả nhiên là một môn cực kỳ quỷ dị thần thông, bất quá, Đỗ Ngự cũng rất là thích. Đỗ Ngự cũng biết, duy có thành tựu nguyên thần về sau, phương mới có thể chủ động lĩnh hội chư thiên tinh tú thật kinh huyền bí, nếu không, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận chuyển thừa tới thần thông pháp môn. Lần này có thể có này thu hoạch được, thực tế chỉ có thể nói là một loại may mắn. Lâm trận trước đó, mọi người luôn luôn cảm giác thời gian là không đủ, hy vọng có thể lại đến lúc đột kích một chút. Bất quá, thời gian luôn luôn không lấy mọi người ý chí vì chuyện gì. Đồng niên đại bỉ, hay là đúng hạn đi tới. Đồng niên đại bỉ chia rất nhiều tổ, tự nhiên sẽ không ở một chỗ. Khi Đỗ Ngự đi tới bọn hắn tổ này đại bỉ chi địa, hồi xuân cốc thời điểm, hiện chỉ có không đến 1.000 người ở đây, lúc ấy kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền hiểu được. Còn lại 1/2 người, khẳng định hơn phân nửa đều là nội môn đệ tử, đối này không để vào mắt, còn lại gần 1/2, đoán chừng là có tự mình hiểu lấy, đeo xấu không bằng dấu rốt, còn có thể miễn đi đuổi ra khỏi sơn môn khả năng. Chủ trì hồi xuân cốc đại bỉ Nguyên Liệt, Nguyên Phong, Nguyên Thăng gia, Nguyên Long 4 đại trưởng lão làm việc rất là già dặn, báo danh bất quá một lát, liền đem tất cả mọi người đối chiến đều an bài tốt, để Đỗ Ngự có chút hoài nghi, nó có phải là dựa theo báo danh trình tự an bài. Tiên gia tranh tài, tự nhiên không so phản tục, hết thảy đều đem trong vòng 1 ngày hoàn thành. Cho nên, gần 500 đội nhân mã rất nhanh liền tại hồi xuân cốc các nơi chém giết, ngay cả một cái phụ trách giám thị tuần tra đệ tử đều không có. Đương nhiên, cũng không người nào dám chơi hoa dạng gì, dù sao, bất kỳ cái gì một tên điệu tiên trưởng lao thần niệm liền có thể bao trùm toàn bộ hồi xuân cốc, đem hết thảy tình huống thu hết vào mắt. Huống chi, nơi đây có 4 tên trưởng lão tại. Cũng không biết Đỗ Ngự có phải là lớn so trước đó quá mức may mắn, đem nó vận khởi dùng hết, chiến chính là cái cứng rắn nhân vật, tên là Mây Phi Thường, xuất từ trưởng môn đích mạch, tu vi đã thành tiểu kim đan. Mây Phi Thường hiển nhiên tại trưởng môn đích mạch cũng là 10 điểm đệ tử xuất sắc, một mặt tiêu căng chi khí. Còn chưa chính xác giao thủ, nó liền dùng cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn qua Đỗ Ngự, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm giác phải giữa chúng ta còn dùng so sao? Đỗ Ngự há lại loại kia nói ngoa có khả năng đe dọa người, cũng không trả lời, cười lạnh một tiếng, Kim Ô thần hành pháp thôi động, thân hình hơi biến hóa, khoảnh khắc liền tới Mây Phi Thường trước người, một kiếm đứt cổ. Thuần Dương Liệt Hỏa kiếm chính là pháp bảo thượng phẩm, bình thường chỉ có tán tiên cấp cao thủ mới có thể có được. Mà Kim đan kỳ, có thể có kiện phẩm pháp khí cũng không tệ. Như thế bảo vật, uy lực tự nhiên to lớn. Cứ việc Đỗ Ngự cũng chưa từng học qua cái gì chuyên môn ngự kiếm kiếm quyết, nhưng là cái này vô cùng đơn giản một kiếm, tại nó kim ô chân cương thôi động phía dưới, cũng dẫn động trong thân kiếm thuần dương liệt hỏa. Mũi kiếm chưa đến, cực nóng khí tức liền trước tập đến. Mây Phi Thường cũng không nghĩ tới Đỗ Ngự thế mà như vậy dứt khoát, trực tiếp xuất thủ. Bất quá, hắn thật cũng không sinh khí, hất lên ống tay áo, thi triển mặt trời thần quang đột pháp, hóa thành một vệt kim quang bay ngược, đồng thời thanh âm kế tiếp theo truyền ra, tu vi mới là căn bản, gậy vào pháp khí chi lợi, cuối cùng không phải chính đạo. Ngươi không có khả năng thắng, hay là không muốn kế tiếp theo dây dưa, để ta bất chút khí lực. Đỗ Ngự thấy nó hiện lên, cũng không thèm để ý, trên thân kiếm kim quang một nổ, hơn chục đầu kim sắc hỏa tuyến, thoáng như linh như rắn bay ra ngoài, hướng phía kim sắc độn quang cắn giết tới. Hỏa tuyến rảo sát độ nhanh chóng, kim sắc độn quang vãng lai bay vút, vẫn như cũ không thể trốn thoát. Mây Phi Thường rơi vào đường cùng, đành phải đè xuống độn quang, lấy ra một kiện la rủ, mở ra về sau, hư không nhất chuyển, hỏa tuyến lập tức tất cả đều bị thu hút trong đó, không gặp tung tích. Đỗ Ngự mỉm cười nói, cậy vào pháp khí, há lại chính đạo. Sao không bỏ đi, lại cho ta giao thủ. Nói chuyện thời điểm, Đỗ Ngự động tác trong tay nhưng không có chút nào ngừng, kiếm thế hung ác bổ xuống. Mây Phi Thường lúc này phi thường tức giận. Hắn tự nhiên nghe qua Đỗ Ngự thanh danh, nhưng là thấy nó Đỗ Ngự còn chưa kết đan, trước kia cũng không tham gia nước so tài, lường trước kinh nghiệm chiến đấu không cao, vốn định muốn lớn tiếng dọa người, áp đảo nó mình từ bỏ. Như thế, đã bất mình khí lực, cũng thật nhiều chút thời gian, quan sát một chút cái khác cao thủ tình huống. Cái kia rằm ngờ tới, Đỗ Ngự cũng không phải cái gì loại lương thiện, không nói hai lời, trực tiếp liền đánh, lại thêm kia pháp bảo cường đại, ngược lại làm phải tự mình có mấy phân chật vật. Đã ngươi không biết tốt xấu, ta cũng không cần cho ngươi lưu mặt mũi. La dù treo cách đỉnh đầu, tung xuống một mảnh thanh quang, ngăn lại Đỗ Ngự một thức chém bảo. Mây Vô Thường hai tay liền động, sử xuất mặt trời kim quang trường, liên tiếp ấn ra mấy chục đạo kim quang cự trường, phô thiên cái địa, bao phủ Đỗ Ngự quanh thân chỗ có không gian. Đỗ Ngự biết, đây là thực chất hóa Thái Dương chân cường, uy lực không tiểu. Hắn dù tự nghĩ có thể chống đỡ, nhưng là tiêu hao nguyên khí nhất định không ít, phía sau mặt còn có thật nhiều vòng đâu, tự nhiên sẽ không nguyện ý, nghĩ, hay là trực tiếp lấy ra kim ô tinh thần cờ, nên không triển đem mở ra. Trong khoảnh khắc, từng tiếng lệ vang lên, một con lớn hơn một xích tiểu nhân tam túc kim ô từ cờ trên mặt bay ra, hai cánh chấn động, vô số kim sắc hỏa tinh bốn phía giảm bay vụt. Sau đó ba con lợi chảo tề thi, kim quang tiêu cự trưởng lập tức bị vỡ vụn sạch sẽ. Thấy Mây Phi Thường lúc này lại có đoạt bảo chi ý, lúc ấy trường kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo hơn một trượng kim cầu vồng, đánh tới. Đây cũng là Đỗ Ngự duy nhất sẽ làm ngự kiếm thuật. Bất quá, cự ly ngắn bên trong, mượn bảo kiếm bản thân chi uy, nhưng cũng không thể coi thường. Mây Phi Thường lúc ấy không tại bảo, bắt đầu toàn lực thôi động la dù bảo quang. Nhờ vào đó cơ hội, Đỗ Ngự lại làm cho kim ô bay nào tới, hai bảo tề công phía dưới, vẹn vẹn vì thượng phẩm pháp khí la dù khoảnh khắc bị phá, kim ô lợi chảo bay mà tới. Mây Phi Thường vội vàng lần nữa thi triển mặt trời thần quang đột pháp. Bất quá, kim ô phi hành cũng là tuyệt, vẫn như cũ đem nó đuổi luống cuống tay chân. Đỗ Ngự nhìn đúng thời cơ, một kiếm bay bổ, đánh vỡ mây vô cùng đột quang, ngã rơi xuống đất, mà kim ô cũng rơi vào trên ngực hắn. Cứ việc Đỗ Ngự đã làm cho kim ô tức thời thu liễm hỏa khí, nhưng vẫn như cũ đem nó ngực đốt một mảnh cháy đen. Mây Phi Thường một thân bản thân còn không có thi triển ra, như vậy là bại, trực giác đến biệt khuất phi thường, mặt chợt đỏ bừng. Đỗ Ngự lại không để ý tới hắn, thu kiếm lui lại, dương ra kim ô tinh thần cờ, triệu hồi kim ô. Chương 42, cưỡng bức tỏ thái độ, bao tác đột tiến vào. Đỗ Ngự thu tay lại thời điểm, lại là hiện, hồi xuân trong cốc chỉ còn lại có giải rác mấy đôi người còn đang chiến đấu, những người khác đã so xong, những người thắng trận kia đều đang nhìn hắn, trong mắt chứa vẻ đề phòng. Hắn nhìn về phía còn lại mấy đối với chiến đấu người, hiện đều bất quá là tầm thường người, lực lượng ngang nhau thôi. Trên mặt nhất thời không khỏi cũng có chút cười khổ, vận khí của mình cũng thực tế không thế nào tốt. Đem kẻ thất bại triệu đến một bên về sau, rất nhanh, vòng thứ hai so tài lại bắt đầu. Lúc đầu, Đỗ Ngự coi là lần này mình tất nhiên muốn nhẹ nhõm bên trên không ít, ai ngờ, đụng phải đối thủ thế mà còn là một cái kim đan, hơn nữa còn là một cái nội môn đệ tử. Lần này lớn so trước đó, Đỗ Ngự đã quan sát qua, tính toán đâu ra đấy, kim đan kỳ cũng bất quá 20 cái. Mà hắn lại có thể phía trước hai vòng, ngay cả tiếp theo hai lần đụng phải, loại này số phận, thực tế là để nó có chút im lặng. Liên hệ tính danh về sau, Đỗ Ngự lập tức sáng tỏ nó chính là linh mục pháp mạch đệ tử, nhất thời quyết định chiến quyết chủ ý bởi vì, linh mục pháp mạch truyền nhân, bất luận là các loại linh mục chân cương, hay là tu thành pháp khí, đều lấy cứng cỏi, miên dày, khó chơi làm căn bản đặc điểm, nhất bền bị chiến. Lần này xuất thủ, Đỗ Ngự ngay khi đó liền dương ra kim ô tinh thần cờ, thả ra tam túc kim ô, hung ác nhào đánh tới. Sau đó bản thân cũng cầm kiếm tiến lên, điên cuồng tấn công dồn sức đánh, căn bản không để ý mình phòng ngự, một bộ cường lực phá địch tư thế. Kia linh mục pháp mạch đệ tử bị Đỗ Ngự một trận cuồng oanh loạn tạc, tự nhiên trong lòng có chút nén giận, chờ đúng thời cơ, cũng bay ra một món pháp bảo, đánh phía Đỗ Ngự. Mắt thấy phải Đỗ Ngự căn bản là đến không kịp né tránh, nhất thời có chút khinh tâm. Làm sao biết, Đỗ Ngự đã lặng yên sử xuất kim ô phân thân pháp, đem phân thân lưu lại, mình thì chuyển hướng hắn bên cạnh thân, kim ô diệt thế thần trảo sử xuất, nháy mắt bóp chặt cổ họng của hắn, rất nhẹ nhàng đem vòng thứ hai cầm xuống. Lần này, hắn lại là có đầy đủ thời gian hiểu rõ người khác. Khi hắn hiện, trong đó còn có hai tên cùng là kim đan huynh đệ, cùng một chỗ lẫn nhau liều thời điểm, vì bọn họ biểu thị đồng tình đồng thời, trong lòng cũng rất là cân bằng. Rất nhanh, thứ ba lần tỉ thí lại lần nữa bắt đầu, khi nó hiện, đối thủ của hắn vẫn như cũng là kim đan thời điểm, trong lòng nhất thời không chịu được tuôn ra một cơn lửa giận. Tới lúc này, hắn đã minh bạch, cái này tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp, khẳng định là cố ý an bài. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, đại não bay vận chuyển, từng cái thân ảnh hiện hiện mà qua. Một trận phổ thông so tài thôi rồi, đến cùng là ai đang tận lực tính toán ta? Đỗ Ngự tài trí là không thể bỏ qua, sát na về sau, trong đầu của hắn chỉ còn lại có trưởng môn Huyền Tâm chân nhân cùng nó sư phó Nguyên Phong tử. Bởi vì, động tác như thế, hiển nhiên sẽ không là vì để cho mình bại dưới, tham gia không thành tử phụ châu thí luyện. Chỉ có thể là từng bước một thăm dò mình thực lực danh giới cuối cùng, muốn nhìn một chút, trên người mình đến cùng có hay không đối đầu thế lực là vấn. Đỗ Ngự vốn cho rằng, mình 3 năm không xuống núi, toàn tâm toàn ý vì Nguyên Dương Tông luyện chế pháp khí, đã dần dần thả đi bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Nhất là gần nhất Trịnh Vô Cực, Huyền Viễn chân nhân đối với mình trông nom, càng làm cho nó trong vô hình làm sâu sắc loại ý nghĩ này. Không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Cứ việc, Đỗ Ngự biết bọn hắn cái này là vì mình tông môn an nguy suy nghĩ, đối nó hành vi cũng rất có thể hiểu được. Nhưng là liên tục loại này nhìn như mịt mờ, nhưng kỳ thực gần như làm rõ thức thăm dò, lại làm cho là nó cảm thấy phá lệ không thoải mái. Vốn là còn vì tông môn hiệu lực ý nghĩ, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Bất quá, hắn cũng biết, không thể trực tiếp cùng Nguyên Dương Tông trở mặt, bởi vì hắn không có chút nào trở mặt tiền vốn. Tùy ý chọn ra một trưởng lão đến, đều có thể đem nghiền nát vô số lần. Sở dĩ không trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, một cái là đối hắn phải chăng đến từ đối đầu bên kia, còn không thể vững tin, thứ hai, Đỗ Ngự dù sao cũng là đối Nguyên Dương Tông có công, kéo không dưới mặt mũi, ba thì, Đỗ Ngự bản sự còn nhỏ, lại cũng không có làm ra cái gì nguy hại, hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Giờ khắc này, Đỗ Ngự trong lòng lại phun trào ra một cỗ, cùng tại trời trong hồ cảm giác nguy cơ. Không biết là vị nào chết nhân nói qua, sợ hãi cũng là loài người tiến bộ nguyên động lực một trong. Ban đầu ở thiên hồ lúc, Đỗ Ngự chính là tại loại này tùy thời đều có thể mất mạng cảm giác nguy cơ kích thích dưới, hoàn thành tâm tính thủy biến, cũng không ngừng tăng lên thực lực. Dương ra thủ đoạn, từ đó để cho mình thành công tại kia liên tục sát kiếp bên trong sống sót. Đã các ngươi muốn thủ đoạn chơi, vậy chúng ta liền chậm rãi chơi đi. Đỗ Ngự lại là rõ ràng, sinh mệnh của mình, một đoạn thời gian rất dài bên trong hay là có cam đoan, còn lại chính là trí lực giao phong, cái này hắn lại là không sợ hãi người. Thái Dương cung bên trong, Huyền Tâm chân nhân xếp bằng ở một ngọc trên bồ đoàn, mà Nguyên Phong tử thì hầu đứng nghiêm một bên. Nguyên Phong sư điệt, ngươi làm như thế có thể hay không có ổn? Hắn dù sao cũng là một tên tư chất tuyệt hảo đệ tử, lại đối bản tông có công, như thế như vậy, khẳng định sẽ để cho nó sinh ra oán hận. Huyền Tâm chân nhân thản nhiên nói, sư thúc minh giám, chính là bởi vì nó là một tên tư chất tuyệt đỉnh đệ tử, sư điệt mới nhất định phải làm như thế. Ba năm này, hắn đối tông môn mặc dù lập công rất nhiều, nhưng lại từ đầu đến cuối có một tầng cách ngăn. Nếu là không thể xuyên phá, hắn về sau lập công lại nhiều, cũng không thể đạt được tông môn tin nặng, mà tông môn cũng không thể hoàn toàn đạt được cái này đẹp chất lương tài. Nguyên Phong tử trịnh trọng nói, hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, nếu là nó chính xác vô tội, lần này đại bị qua đi, hắn nên chủ động đến đây bằng giao. Như thế mới có thể cùng có lợi. Về phần oán hận, liền oán hận ta tốt. Đến lúc đó chỉ cần lại cho nó thay cái tốt hơn sư phó tốt. Hơi dừng một chút, Nguyên Phong tử tiếp lấy nói, nếu là nó không chịu đến, bất luận nó đến cùng có gì nỗi khổ tâm, đến lúc đó liền mời sư thúc hạ lệnh, đem nó đuổi ra khỏi sân môn, hoặc là phái đi đại lục làm một cái ngoại vi tiểu quản sự tốt. Đã toàn nó công, lại tránh phản tổn thương tự thân. Cần gì phải như thế chi gấp? Liền hắn một chút kia bản sự, căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến, coi như quấy xảy ra chuyện gì, hẳn là chúng ta còn thu thập không dưới. Huyền Tâm chân nhân kinh ngạc nói. Sư điệt cũng không biết, Nguyên Phong tử gật cười, trải qua 3 năm này ở chung, ta đã hoàn toàn có thể khẳng định, tại cùng thời kỳ đệ tử bên trong, không có tâm tính của người ta, tư chất có thể qua hắn, cho dù là đi lên liệt kê từng cái mấy lần, cũng chưa có thể cùng nó sánh vai người. Thượng giai căn cốt, tuyệt nội tính, vô cùng khắc khổ. Hắn cơ hồ có được người tu luyện nên có hết thể ưu lương phẩm chất, nhưng vì quá ưu tú, ngược lại làm cho ta từ đầu đến cuối không thể đối nó giải thích khó hiểu. Sư điệt cảm thấy, như nó thật sự là đừng có tâm tư, để nó trường kỳ ở tại trong tông môn, tựa hồ sẽ mang đến cực lớn tai nạn. Hay là sớm cho kịp mời đi vi diệu. Huyền Tâm chân nhân hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, một cái đệ tử ưu tú, trong thời gian ngắn cũng không thể vì tông môn thực lực gia tăng cái gì, nhưng nếu như là một cái lòng dạ khó lường đệ tử ưu tú, lại rất có thể vì tông môn mang đến không ít phiền phức. Dù sao là đệ tử của ngươi, liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Vâng. Nguyên Phong tử trả lời. Suy nghĩ kỹ càng tình huống, trong lòng kìm nén một cỗ khí đấu ngự, Kim Ô phân thân pháp, Kim Ô diệt thế thần trảo, Kim Ô tinh thần cờ, Thái Âm nguyên tử đại trận, Huyền Âm hắc sát khí các loại thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, ngay cả ra tay được các, một đường báo tác đột tiến vào. Liên tiếp bại 7 tên kim đan đệ tử, đánh vào trước 2 tên, chỉ còn trận chiến cuối cùng, liền có thể định khôi chi vị. Hồi xuân trong cốc đệ tử, không tìm hiểu tình hình, thấy Đỗ Ngự bưu hán vô song, còn tưởng rằng hắn là bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chế tạo chứng ngại, chính là vì cố ý tôi luyện. Lập tức, Đỗ Ngự vốn là vang dội thanh danh là càng vang. Chương 43, Diệu Pháp Hiển Uy, đứng hàng khôi thủ. Đỗ Ngự trận chiến cuối cùng đối thủ, chính là trưởng môn đích mạch chuyển nhân, Quách Chi. Quách Chi hôm nay 9 trận chiến, một cái kim đan kỳ cũng không có gặp được, chân cương giữa kỳ. Dù cũng rất có hai cái người nổi bật, nhưng là cùng nó lại cách xa nhau tương đối xa, cho nên nguyên khí hao tổn cũng không tính lớn. Đỗ Ngự lại là khác biệt, liên tràng hung ác chiến, mặc dù mượn nhờ pháp bảo chi lợi, nhưng là nguyên khí giá trị hao tổn cũng là rất nặng. Nếu không phải là nó đã sớm lĩnh ngộ cương khí kết đan, sinh sôi không ngừng lý lẽ, chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không xuống. Bất quá, Nguyên Liệt cùng tứ trưởng lão hiển nhiên không có để Đỗ Ngự tiến hành điều tức ý tứ, tức thời tuyên bố trận chiến cuối cùng bắt đầu. Nguyên Long sư đệ, ngươi cảm thấy hai người cuối cùng cái nào có thể thắng? Nguyên Liệt trưởng lão đột nhiên lấy thần niệm hướng Nguyên Long trưởng lão hỏi nói. Nguyên Liệt trưởng lão xuất từ trưởng môn đích mạch, mà Nguyên Long trưởng lão thì sư thừa tình tú pháp mạch. Bọn hắn mặc dù biết Đỗ Ngự một ít chuyện, cũng tuân theo Nguyên Phong trưởng lão thụ ý, tiến hành như vậy an bài, nhưng là đối trong đó nội tình cũng không hết sức rõ ràng. Cho nên, còn đem trận chiến này xem như trưởng môn đích mạch cùng tinh tú pháp mạch chi tranh. Mặt ngoài xem ra, tự nhiên là Quách Chi đứng hơn phân nửa thắng thế, bất quá, hết thảy còn phải xem Đỗ Ngự kia tiểu tử có hay không khác hậu chiêu bảo lưu lấy. Nguyên Long trưởng lão tự nhiên sẽ không đọa mình một mạch tùy phong, bình tĩnh nói, như y theo ta cái nhìn cá nhân, hay là cho rằng Đỗ Ngự bên này khả năng lớn chút. Nguyên Liệt trưởng lão lại là thản nhiên cười, nói, vậy liền dựa mắt mà đợi đi. Hồi xuân trong cốc tâm trên chiến trường, Quách Chi không có chút nào cho Đỗ Ngự lấy cơ hội thở dốc ý tứ, ngay từ đầu liền ngự sử mặt trời hoa sen kiên quyết, thôi động tùy thân đeo binh mặt trời sóng la thần diễm đao, trăng non lưỡi liềm chi quang, như là lưu quang tuyệt trần, bay tới Đỗ Ngự đỉnh đầu, giao thoa thành một đạo hoa sen đao võng, che đậy xuống dưới. Đồng thời, vô số điểm nhi kim sắc hỏa tinh tại hoa sen đao trong lưới ẩn hiện không chừng. Đỗ Ngự biết mình pháp lực không đủ, nhất định phải nhanh chiến thắng, nếu không, kéo dài một đoạn thời gian, chỉ sợ mình ngay cả thôi động pháp bảo năng lực đều không có. Mà Quách Chi như thế chính diện cường công, tự nhiên là muốn bách mình cùng chi đối hao tổn, nhưng Đỗ Ngự nơi nào sẽ như chi ý. Bây giờ, đã là đồng niên đại bị trận chiến cuối cùng, tự nhiên tất cả thủ đoạn cũng có thể dùng sắp xuất hiện đến, không cần lại ẩn tàng. Đỗ Ngự lúc ấy dương ra Kim Ô tinh thần cờ, thôi động bên trong giảm thái âm nguyên tử đại trận, cường đại vô hình từ trường lập tức bắt đầu ảnh hưởng quanh mình không gian, mặt trời sóng la thần diễm đao đao thế chưa rơi, liền chịu ảnh hưởng, trở nên có chút tán loạn. Chiêu này Đỗ Ngự trước đó đã từng thi triển qua, Quách Chi tự nhiên là lòng có đề phòng, lực kéo mới sinh, liền lại lần nữa thôi động pháp lực khống chế lại. Nhưng kim đao mặc dù huyền không, nhưng vô số tia lửa lại đụng thẳng vào nhau, hóa hợp diễn sinh, hình thành một mảnh hỏa vũ hạ xuống. Đỗ Ngự cố ý tính toán, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Hắn tiện tay đem Kim Ô tinh thần cờ hướng trên mặt đất cắm xuống, tam túc Kim Ô lập tức từ cờ mặt bên trong bay ra, hai cánh ngay cả chấn, đem hỏa vũ tất cả đều thu nạp sạch sẽ. Mà lúc này, tiêu bí ẩn thái âm nguyên từ đại trận cũng đột nhiên động hắn ẩn tàng thần uy, hai viên thái âm nguyên từ thần lôi từ đó bay vụt ra. Quách Chi vốn đối hai viên lôi châu cũng không có gì để ý, hắn mặt trời sóng la thần diễm đao cũng là một món pháp bảo, mặc dù cũng bất quá là hạ phẩm, nhưng cũng không phải bình thường lôi châu có thể nổ tổn thương. Ai ngờ, kia hai viên lôi châu một tại mặt trời sóng la thần diễm trên đao nổ tung, hắn lập tức cảm thấy bám vào tại trong thân đao thần niệm cùng mình mất đi liên hệ. Mà mặt trời sóng la thần diễm đao cũng không còn mảy may uy lực, liền như vậy rơi xuống đất, lúc ấy giật nảy cả mình. Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, Kim Ô thần hành pháp toàn lực thôi động, hai tay phát động Kim Ô diệt thế thần trảo, hướng Quách Chi mặt chụp tới. Đỗ Ngự lúc này thân pháp bên trong đã kết hợp đại địa chân từ phi độn thuật cùng cựu khúc điện độ ưu điểm, độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng, nhàn rỗi ở giữa, liền tới Quách Chi trước mặt. Bất quá, Quách Chi thân là trưởng môn đích mạch đệ tử, đến cùng không phải như vậy dễ đối phó, hừ lạnh một tiếng, trên thân ngoại bào lúc ấy phá vỡ đi ra, từng tầng kim sắc hỏa diễm mang theo một cỗ mênh mông lực lượng nộn nhạo lên. Đỗ Ngự thêm chút cảm ứng liền biết không thể ngại bính, lúc ấy lui lại. Hắn đối Quách Chi có can đảm liền như vậy tự bạo pháp khí, trong lòng cũng rất có mấy phân bội phục. Bất quá, lưu tình tự nhiên là không thể nào. Quang diễm bình chướng hơi lui, liền lần nữa tiến công, Kim Ô diệt thế thần trảo kết hợp Kim Ô thần hành pháp, vung ra đầy trời kim sắc trảo ảnh, chiêu chiêu không rời Quách Chi mặt, tiết hầu, trái tim cùng nơi yếu hại, lấy nhanh đánh nhanh. Quách Chi tự nhiên cũng sẽ không thuận Đỗ Ngự tâm ý trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu, tự nhiên không sợ kiên trì. Mới đầu sở dĩ đoạt công, chủ yếu là vì phòng ngừa Đỗ Ngự thừa cơ tu chỉnh. Bây giờ Đỗ Ngự đoạt công, hắn tự nhiên là mừng rỡ phòng thủ. Mới thừa dịp vỡ vụn pháp khí cơ hội, Quách Chi đã lấy ra một kiện mặt trời kim luân, mặc dù không phải pháp bảo, cũng là phẩm pháp khí. Pháp lực thúc dục, mặt trời kim luân hóa thành một đạo quang ảnh điểm thân bay múa, Đỗ Ngự trảo lực bất luận đến đó nhi, quang ảnh đều kịp thời ngăn đi lên, lại tuôn ra cường đại lực chấn động, tiến hành phản công, làm hao mòn Đỗ Ngự nguyên khí. Bất quá một lát, Đỗ Ngự thể nội pháp lực liền chỉ còn lại 4 phần có 1 không đến. Tiếp tục như vậy, lạc bại không xa vậy. Đỗ Ngự cái kia giảm chịu cam tâm, lúc ấy trong lòng hung ác, ám nói, ngươi có pháp khí, ta nào đáng không có. Đỗ Ngự vung tay khẽ vẫy, tam túc kim ô lần nữa bay ra, như thiên ngoại sao băng, từ bên trên rơi rụng xuống. Quách Chi thấy kia lớn chừng cái đấu hỏa cầu bay tả mà xuống, trong lòng cũng rất có mấy phân sợ hãi, muốn tránh chớp lên một cái, nhưng là nó thân pháp vốn cũng không như Đỗ Ngự, lại vội vàng mà động, cái kia giảm tránh né mở, lúc ấy va chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, kim ô biến mất. Quách Chi mặt trời kim luân cũng tấp vỡ đi ra. Quách Chi mặc dù lại cuối cùng tiếp lấy kim luân ngăn cản, thoáng rời đi phạm vi nổ, nhưng vẫn như cũng nhận tai họa, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nay một kích, Đỗ Ngự thần niệm bị hao tổn, lại hao phí không ít nguyên khí, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá, tràng diện bên trên lại là ung dung nhiều. Hắn không đợi tâm thần ổn định, liền lại lần nữa xuất kích, thân hình địa tiệm, chảo hướng còn tại thở dốc Quách Chi. Đỗ Ngự kim ô diệt thế thần chảo, tại chạm đến Quách Chi thân hình sát na, tâm pháp đổi biến, trong tay lộ ra không còn là sắc bén chảo cương, mà là biến thành kim ô nhiếp hình cương khí. Bắt nó một tia khí tức về sau, lúc ấy lui trở về. Quách Chi thấy Đỗ Ngự khí thế hùng hổ công tới, vốn muốn liều mạng thụ bên trên một chảo cơ hội, lại về bên trên một kích, một lần nữa đoạt lại chủ động. Cái kia rằm ngờ tới Đỗ Ngự chảo lực có chút dính thân tức lui, cũng không có cho nó cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không có vì thế thụ thương. Hắn chính đang nghi ngờ, Đỗ Ngự lại là đứng tại Kim Ô tinh thần cờ trước đó, thản nhiên nói, sư đệ còn không nhận thua sao? Ta sẽ thua. Quách Chi mặc dù minh bạch vừa mới Đỗ Ngự chi vì, tất có gì đó quái lạ, nhưng là, nhìn xem Đỗ Ngự một cái tay vịn Kim Ô tinh thần cờ, thân hình đều có chút lắc lư. Hiện nhưng đã là cường nỗ chi kết thúc tình huống, nhưng trong lòng thì lên mấy phần tâm tư, lúc ấy cũng không trả lời, thân hình bạo khởi, tay phải lóe loa mắt kim mang, chụp về phía Đỗ Ngự. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đỗ Ngự thấy thế, tự nhiên minh bạch Quách Chi ý nghĩ, lúc ấy cười lạnh một tiếng, phải lòng tay ra Kim Ô tinh thần cờ, lại thêm ra một mặt mặt ngọc kính. Mà tay trái nhẹ nhàng ở phía trên một vòng, trong kính lúc ấy xuất hiện Quách Chi hình dáng tướng mạo. Đỗ Ngự phồng lên thể nội cuối cùng một tia chân khí, vỡ vụn khối này mặt ngọc kính, bên trong giằm đại lượng huyền âm hắc sát khí lúc ấy quần quần mà ra, đem nó bao phủ. Quách Chi vừa bay nào đến giữa không trung, liền một tiếng kêu thảm, bỗng nhiên rơi xuống.
Chương 44, chớ đi lối tắt, tử thản nó bí.
Mượn vật đại hình quả nhiên thần diệu, mặc ngọc kính nát, huyền âm hắc sát khí quần quần mà ra. Tuy là cùng Đỗ Ngự gần trong gang tấc, Đỗ Ngự cũng đã không có chút nào chống cự năng lực, nhưng lại không chút nào tướng xâm phạm, chỉ lần theo kia trong vô hình liên hệ, nhao nhao hướng phía năm đến trên mặt đất Quách Chi dũng mãnh lao tới. Mặc ngọc kính chỉ bất quá miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm pháp khí cánh cửa, vỡ vụn đối Quách Chi tạo thành tổn thương cũng không tính lớn. Quách Chi sở dĩ ngã cắm xuống tới, hoàn toàn là bởi vì thân thể, thần niệm bỗng nhiên bị hao tổn mà sinh ra kịch liệt đau nhức. Nhưng là những này huyền âm hắc sát khí nếu là xung kích quá khứ, chỉ sợ cũng chính xác không sống được. Bốn đại trưởng lão một mực đều chú ý tới trong sân tình huống, dù biến cố được khởi, nhưng ứng biến cũng là thần. Trưởng môn đích mạch nguyên liệt trưởng lão, tự nhiên sẽ không nhìn mình một mạch đệ tử ưu tú như vậy vẫn lạc. Lúc ấy đỉnh đầu một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một con lớn gần trượng tiểu nhân cự trưởng, đem Quách Chi toàn bộ bao khỏa ở bên trong, ngăn cách hết thể khí tức lộ ra ngoài. Mà huyền âm hắc sát khí không có Quách Chi khí tức chỉ dẫn, nhất thời sụp đổ ra đến, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đỗ Ngự khoảng cách gần nhất, nhất thời gặp và lây. Hắn lúc này thể nội pháp lực chút cũng vô, nhìn xem càng ngày càng gần kịch độc hắc sát khí, chính muốn liều lĩnh, thả ra bản thân bản mệnh thần thông, âm từ lôi điện. Lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, một đầu dài hơn một trượng thanh long đã bay lăng đến huyền âm đen sát khí trên không. Thanh long há miệng hút vào, tựa như trường kình hút trăm sông, mới thoáng cái, liền tất cả đều bị nuốt vào trong bụng. Sau một lát, lại lần nữa phun ra, rơi vào Đỗ Ngự bên người, lại là một viên năm đấm lớn nhỏ, ngưng thực vô cùng huyền âm cầu. Đồng môn so sánh nghệ, ngươi sao phải như thế lòng dạ ác độc? Nguyên liệt trưởng lão đi xuống giữa sân, nghiêm túc chất vấn. Quách Chi lúc này trải qua nguyên liệt trưởng lão nguyên thần khí tẩy phạt, không những mượn vật đại hình thần thông gieo xuống kiếp nổ bị phá, ngay cả nó thương thế cũng tốt lên rất nhiều, đứng tại phía sau im lặng không nói. Trái lại Đỗ Ngự lại là lộ ra rất có mấy phần vẻ bại. Bất quá Đỗ Ngự khí thế lại là chưa từng giảm xuống, căn bản không trả lời nguyên liệt trưởng lão tra hỏi, mà là lạnh giọng phản hỏi nói, nguyên liệt trưởng lão chỉ biết cứu chữa mình một mạch chi đệ tử, lại không để ý người bên ngoài chết sống, xem ra là không đem cái khác ba mạch xem như là môn. Nguyên liệt trưởng lão lúc đầu bất quá là thấy phải tự mình một mạch đệ tử ưu tú hơi kém bị hủy, thuận miệng tiết một chút. Cái kia rằng ngờ tới Đỗ Ngự lại dám phản bác, nhất thời trên mặt có mấy phân không nhịn được, giận nói, ăn nói bừa bãi, ta xuất thủ trước, tự có phân giáo, Nguyên Long sư đệ không phải trước tới cứu ngươi rồi sao? Ngươi bây giờ lại có chuyện gì? Ta xuất thủ thời điểm, cũng đã sớm cân nhắc trưởng lão thần thông, kia Quách Chi sư đệ không phải cũng không có chuyện gì, hơn nữa thoạt nhìn còn nhân họa đắc phúc. Hú hồ, đúng sai, có nhiều như vậy hai mắt đang nhìn đâu, tổng sẽ không để cho người vơ đũa cả nắm. Đỗ Ngự thản nhiên nói, ngươi, Nguyên Liệt dài mặt dạn mày dày ngăn không được run run, tựa hồ giận dữ. Lúc này, Nguyên Long trưởng lão đột nhiên cười nói xen vào nói, đấu pháp so sánh nghệ, nào có không bị hao tổn tổn thương, đã song phương không có việc gì, tự nhiên cũng liền vô sự. Còn lại cũng không cần quá chăm chỉ. Nói, ống tay áo của hắn hướng phía Đỗ Ngự phật phất một cái. Đỗ Ngự lập tức cảm giác phảng phất an linh đang diệu dược, thể nội pháp lực trong chốc lát khôi phục hơn phân nửa. Không sai. Còn lại hai tên trưởng lão cũng phụ họa theo đôi. Nguyên Liệt trưởng lão cũng minh bạch, nó hơn ba mạch đối với Thái Dương cung nhất hệ lâu dài cầm giữ trước trưởng môn, đã sớm có phần có bất mãn. Gặp như thế, cũng minh bạch lại tranh hạ đi vẫn như cũ không có kết quả gì. Phản cũng thuộc về cái lây lớn lấn tiểu nhân tiếng xấu, lúc ấy hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Sau đó, bốn đại trưởng lão liền bắt đầu vì thế phiên đại bị bên trong 10 hạng đầu ban thưởng. Đỗ Ngự tới tay chính là một kiện phẩm pháp khí cùng một viên thông hành tử phụ châu ngọc phủ. Đỗ Ngự nhìn trong tay cấp pháp khí, đúng là mình trước kia luyện chế, nếu không phải là còn có cái tử phụ châu thí luyện tư cách, lần này tham gia đại bị thật là quá ăn thiệt thòi. Bất quá, lúc này không phải so đo cái này thời điểm, hắn trước cần phải giải quyết là thân phận của hắn vấn đề. Hồi xuân cốc đại bị hoàn thành, mọi người tán đi tin tức, Nguyên Phong tử ngay lập tức liền đã được đến. Hắn tại trong phòng của mình, một bên chờ đợi Đỗ Ngự đến đây, một bên suy nghĩ lấy nên ứng đối ra sao. Ai ngờ, chờ đến hơn một canh giờ, Đỗ Ngự vẫn như cũ không gặp mảy may tăm hơi. Đỗ Ngự đi nơi nào? Nguyên lai, sớm tại hồi xuân cốc, Đỗ Ngự liền đã nghĩ rõ ràng, 3 năm cung kính tự thủ, cần cù lập công, cũng không thể để Nguyên Phong tử bông ra hết thảy, chân chính tiếp nhận mình, kia vô luận lại giải thích như thế nào, cũng là không thể nào sinh ra hiệu quả gì. Giải thích không hoàn mỹ, lộ ra sơ hở, vừa vặn để nó nhận định mình có khác giáp tâm, giải thích hoàn mỹ, hắn còn sẽ cho là mình là trước đó chuẩn bị tốt. Cho nên, nếu là còn muốn tiếp tục lưu lại Nguyên Dương Tông tu đạo, liền nhất định phải trở đi lối tắt. Đỗ Ngự cái thứ nhất nghĩ tới là trưởng môn Huyền Tâm chân nhân, bất quá, hắn rất nhanh liền đem nó bác bỏ, bởi vì Huyền Tâm chân nhân đang đứng ở trước trưởng môn bên trên. Nó sở cầu càng nhiều là ổn định môn phái địa vị, ổn định môn phái truyền thừa, vì ổn định, rất có thể áp chế một chút biến số. Càng nghĩ, Đỗ Ngự cho rằng có thể đến giúp mình, cũng chỉ có vị kia Tinh Tú pháp mạch Huyền Viễn chân nhân. Bởi vậy, hắn từ hồi xuân trong cốc vừa ra tới, liền trực tiếp chạy tới Tinh Tú Phong. Tinh Tú Phong, sâu xa đạo phủ. Làm sao hiện tại tới tìm ta? Dù thế nào cũng sẽ không phải hướng ta phi báo tin vui a. Huyền Viễn chân nhân cười hỏi. Tin vui tự nhiên có, bất quá kia đã không trọng yếu, đệ tử này đến là muốn hướng sư thúc tổ xin giúp đỡ. Đỗ Ngự thần sắc hơi có vẻ phẫn nộ, hai đầu lông mày lại xen lẫn mấy phần xấu khổ. Ồ, chuyện gì? Huyền Viễn chân nhân thấy cảnh này sắc mặt cũng trinh trọng. Đỗ Ngự không nói, lại lấy ánh mắt liếc nhìn một chút bên cạnh đứng hầu đồng tử. Huyền Viễn chân nhân lập tức phất phất tay để bọn hắn đều ra ngoài. Bây giờ nói đi. Đỗ Ngự lúc ấy trước đem mình hôm nay tại đại bị thời điểm gặp phải tình huống nói một lần. Huyền Viễn chân nhân nghe nói về sau cũng không có tỏ thái độ, mà là hỏi nói, đã ngươi sớm biết Nguyên Phong tử đối ngươi hoài nghi, vì sao không có sớm ngày giải thích rõ ràng đâu? Mới đầu Nguyên Phong chân nhân thu đệ tử làm đồ đệ thời điểm, đệ tử cũng không có ý thức đến nó đối ta có hoài nghi, nhưng vào sơn môn về sau, đủ loại thăm dò lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, đệ tử mới sáng tỏ, nó thủ hạ đệ tử, chẳng qua là vì giám thị đệ tử thôi. Đệ tử coi là, chỉ cần một lòng tự kiềm chế, cố gắng vì tông môn làm việc, tự nhiên có thể cảm giác nó tâm, thả nó nghi, gần 2 năm qua, đệ tử vốn đã cho là mình làm được. Cái kia rằng nghĩ đến, Nguyên Phong chân nhân, cư nhiên như thế chấp nhất, đối đệ tử lại tới một chiêu như vậy. Đỗ Ngự trong lòng oán khí tràn tại nói đồng hồ, căn bản mảy may đều không thêm vào che giấu. Vậy ngươi nhưng có cái gì bí sự chưa từng kể ra? Trầm mặc một lát, Huyền Viễn chân nhân hỏi tiếp. Chuyện gì? Huyền Viễn chân nhân truy vấn. Đệ tử không phải người. Chương 45, chọn sư khăn ném, thuận lợi quá quan. Ồ. Huyền Viễn chân nhân hai mắt bỗng nhiên lóe sáng, thực chất hóa thần thức niệm lực, hóa thành đạo đạo tơ bạc bắn ra, vòng quanh Đỗ Ngự quanh thân bay múa. Vậy là ngươi cái gì? Huyền Viễn chân nhân thần niệm toàn lực dò xét, vẫn như cũ không thể khám phá Đỗ Ngự chân thân, trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Đỗ Ngự cũng không trả lời, thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một đầu dài hai thước ngắn to béo đen cá chép, sát na về sau, lại lần nữa khôi phục. Thượng cổ yêu tiên. Huyền Viễn chân nhân lúc này mới sáng tỏ. Đúng vậy. Đỗ Ngự nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi cái gọi là bí mật. Huyền Viễn chân nhân hỏi. Vâng, ta không nghĩ để người ta biết ta là yêu quái. Đỗ Ngự trả lời. Cái này có cái gì có thể che giấu, hẳn là chính ngươi còn cảm thấy mất mặt không thành. Huyền Viễn chân nhân không có thể hiểu được, ta Nguyên Dương Tông tổ sư không phải cũng đều là yêu tộc. Nhưng bây giờ Nguyên Dương Tông bên trong, có mấy cái yêu tiên đâu? Mười châu ba đảo bên trong, lại có mấy cái đâu? Lúc này đã không phải là thượng cổ, sư thúc tổ tự có lòng dạ, nhưng là càng nhiều chủ lưu người, lại là chưa hẳn. Còn nữa, ta cũng không hoàn toàn là yêu. Huyền Viễn chân nhân lập tức lại có mấy phân hồ đồ, trực tiếp nói, không muốn như vậy vấn đáp, đưa ngươi hết thể đều nói ra, nếu như ngươi chính xác không có vấn đề, ngươi chính là ta tinh tú pháp mạch đệ tử, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi, nếu để cho ta nghe ra ngươi là có ý khác, nhưng cũng sẽ không khách khí. Sư thúc tổ yên tâm, đệ tử một lòng chứng thực tiên đạo, tuyệt không hài lòng. Đỗ Ngự chém đinh chặt sắt nói. Sau đó, Đỗ Ngự bắt đầu hướng Huyền Viễn chân nhân giảng thuật hắn hết thảy. Từ hắn trước đời là người nói về, đến nó phụ thể yêu thân chủ sinh, lại đến thiên hồ phân tranh, cự long ngao khôn cùng Nguyên Dương tử chiến đấu, cuối cùng đến mình thay Nguyên Dương tử báo tin, tiến vào Nguyên Dương tông, hết thảy, bao quát tâm cảnh lịch trình thay biến, tất cả đều nói ra. Đương nhiên, Đỗ Ngự cũng sẽ không đem hoàn toàn chân tướng đều nói ra. So như tiền thế làm người bộ này phân, xuyên qua tình huống tự nhiên là không thể nói, hắn liền biên một cái thiên hồ phụ cận sơn dân một đời, dù sao thiên hồ phương viên ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh đều bị thủy thần tàn sát không còn, khi đó chết đi đã thuận lý thành trương, lại cha không thể cha. Lại tỷ như thay Nguyên Dương tử còn bảo đưa tin, hắn tự nhiên sẽ không nói là tử không cần có, nó thuần túy chính là ở bên kiếm tiện nghi, mà là nói trở thành Nguyên Dương tử báo cho nó chân chính thành người phương pháp mà thay đổi. Cùng các loại, nói tóm lại, 10 thành bên trong chỉ có không đến nửa thành lúc giả, còn lại tất cả đều là thật, như thế tự nhiên có độ tin cậy cực cao. Nghe được Huyền Viễn chân nhân cũng có chút mê mẩn, sắc mặt mấy lần lại không có chút nào trở mặt dấu hiệu. Sư thúc tổ hiện tại hẳn là minh bạch. Đệ tử vốn là người, lại câu nệ tại yêu thân, có thể một lần nữa lấy người thân phận sinh hoạt, tự nhiên là vô song chân quý, không hy vọng bị người bên ngoài cảm giác. Nếu không, lấy đệ tử tình huống, loại tâm tính này, chỉ sợ là hai tộc nhân yêu đều không có thể thấy cho. Đỗ Ngự cảm thán nói. Ừm. Tuy nói có chút ly kỳ, nhưng ta tin tưởng, đây cũng là thật. Một người, có lẽ có thể thuật lại hắn con người khi còn sống, nhưng tuyệt không có khả năng giải thích hắn một đời người chi biến hóa. Ngươi loại tình huống này, nhưng cũng không tiện giải thích, cũng là tình có thể hiểu. Huyền Viễn chân nhân cảm khái nói. Sư thúc tổ minh xét, đệ tử vốn là đã đang tính toán, trừ thân phận bên ngoài, đem hết thể năng lực đều bày ra, mà lại đã tại áp dụng, chút điểm này, sư thúc tổ rõ ràng nhất. Ta bản mệnh thần thông chính là từ lực. Đỗ Ngự nói. Ừm. Huyền Viễn chân nhân khẽ gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi nói, ta tin tưởng, ngươi nếu là đưa ngươi tình huống thật báo cho trưởng môn sư minh, hắn cũng là có thể lý giải, cũng đưa ngươi lưu lại. Vì sao muốn tìm tới ta đây? Có lẽ là đệ tử liên tục hai đời gặp được nguy cơ sinh tử, có chút lòng tiểu nhân đi. Đỗ Ngự rất có mấy phân tự dễ ước, nói, đệ tử lo lắng trưởng môn sẽ vì mình một mạch chuyển thừa ổn định, đem ta khu trục rời núi. Đệ tử đối tài trí của mình vẫn là rất có chút tự phụ, mà tiên đạo đại phái đồng khí liên tri, đệ tử đời này liền rất có thể cùng Tiêu Giao trường sinh vô duyên. Về phần nhập ma đạo, tàn dân lấy xính, loại sự tình này đệ tử tự nghĩ còn không làm được. À, ngươi ngược lại là ngạo khí mười phần, bất quá vì sao không nghĩ trưởng môn có thể sẽ thu ngươi nhập đích mạch đâu? Huyền Viễn chân nhân hỏi tiếp. Loại tình huống này tự nhiên cũng có thể là, nhưng là lấy trưởng môn đích mạch thực lực, nhiều ta một cái, thiếu ta một cái, tại nó tại Nguyên Dương Tông bốn mạch bên trong địa vị cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Nhưng là ta như tại cái khác chi nhánh, nói không chừng tại tương lai liền sẽ cho nó tạo thành phiền toái rất lớn. Đỗ Ngự nói, kể từ đó khu trục ta khả năng tự nhiên càng lớn. Hơi dừng một chút, Đỗ Ngự tiếp lấy nói, còn nữa, hôm nay bọn hắn lần này động tác lại là để đệ tử có chút tâm lạnh. Cho dù là để người mỗi ngày giám thị bí mật lấy, đệ tử cũng có thể tiếp nhận, dù sao lâu ngày lòng người tự gặp, nhưng là hôm nay như vậy lại là có chút quá phân. Vậy ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ giúp ngươi? Huyền Viễn chân nhân cười hỏi. Cái này hiển nhiên không thể, bất quá sư thúc tổ lại là đệ tử duy nhất hy vọng. Nói, Đỗ Ngự quỳ mọp xuống đất, thật sâu dập đầu ba cái. Sâu xa nửa ngày không nói, sau đó đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đệ tử không còn cầu mong gì khác, chỉ là không nghĩ lại tại Nguyên Phong trưởng lão môn hạ tu đạo, hy vọng sư thúc tổ có thể cho đệ tử mặt khác giới thiệu một tên sư phó. Đỗ Ngự cung kính nói, ngươi nhưng nguyện nhập môn hạ của ta? Huyền Viễn chân nhân hỏi. A, đệ tử tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là kể từ đó bối phân. cái kia không trọng yếu, có nội môn đệ tử mới nhập môn, bàn về sư thừa bối phân liền còn cao hơn ta đâu. Huyền Viễn chân nhân cười nói, chỉ muốn thành tựu tán tiên, nhập tiên ban cũng chỉ lấy thực lực luận cao thấp, đạo lý này ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Đệ tử bái kiến sư phó. Đỗ Ngự thầm nghĩ rốt cục quá quan, liên tục không ngừng dập đầu hành lễ. Cái này đưa ra ngoài tưởng tượng kết quả, cũng khiến cho đối biểu hiện của mình rất là hài lòng. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Huyền Viễn chân nhân cười nói, ngươi trước tạm về Tề Vân phòng, cùng Nguyên Phong tử sư đổ duyên kết thúc về sau trở lại. Đến cho trưởng môn sư huynh bên kia, ta tự sẽ đi phân trần. Đệ tử tuân mệnh. Sau đó, Đỗ Ngự thẳng về Tề Vân phòng, trực tiếp hướng Nguyên Phong tử ngả bài, cho thấy hướng đi của mình. Nguyên Phong tử nghe vậy về sau, đầy mặt vẻ phức tạp, cảm thán nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, trong lòng ta đều là đưa ngươi xem như y bát của ta truyền nhân. Có lẽ chúng ta chính xác không có sư đồ duyên phận, mới đi đến mức độ hiện nay. Đông nhiên đem một trận, Nguyên Phong tử lại khôi phục kiên nghị, nói, ta không biết ngươi là như thế nào lấy được sư thúc tán thành, nhưng là ta hy vọng ngươi là thật tâm vì tông môn hiệu lực. Ta sẽ còn thời khắc chú ý ngươi, thẳng đến hoàn toàn giải thích khó hiểu mới thôi. Ngươi nếu là một mực như thế, làm sao đến mức bây giờ? Đỗ Ngự thản nhiên nói, ngươi hôm nay hành vi, ta kỳ thật có thể tỏ ra là đã hiểu, nhưng là lại không thể tha thứ. Sau khi nói xong, Đỗ Ngự cứ thế mà đi. Chương 46, Tử Phủ Châu bên trong, tham gia thí luyện. Thời gian như trong ngọn núi nước chảy, lặng yên chạy qua. Đỗ Ngự cũng không hỏi qua Huyền Viễn chân nhân đến cùng là thế nào cùng trưởng môn Huyền Tâm chân nhân nói, Huyền Viễn chân nhân cũng không có sách. Hết thảy đều như không cốc trong thâm viên gợn sóng, cũng không có nhắc lên bất luận cái gì đánh phong ba, liền lại lặng yên mà rơi. Đỗ Ngự trước sau sinh hoạt duy nhất khác biệt, chính là từ Tề Vân phong đem đến Tinh Tu phong. Sau 10 ngày, Đỗ Ngự triển khai Kim Ô thần hành pháp, bay hướng mặt trời phong, chuẩn bị đi tham gia Tử Phủ Châu thí luyện. Trải qua mấy ngày nay chỉnh đốn, Đỗ Ngự đã dùng tài liệu trong tay, đem Kim Ô tinh thần cờ chữa trị hoàn tất, lại thêm thiên phú của hắn thần thông, chắc hẳn cũng đầy đủ ứng phó những cái kia ma tộc. Tuy nói trong tay hắn còn có trời một huyền băng xích, chấn nước đại ấn, huyết quang thần lôi, kim long như ý mấy kiện pháp bảo lợi hại, linh bảo, nhưng là cái kia như cũng là không thể tùy tiện bại lộ bí mật. Huống hồ, Đỗ Ngự cũng cần một chút ẩn tàng lực lượng, để tại tùy thời ứng biến. Khi Đỗ Ngự đuổi tới mặt trời phong chân núi thời điểm, hiện cái này giảm ý nguyên tụ tập không dưới 300 tên đệ tử, nhìn bộ dáng, trẻ tuổi bất quá 14-15 tuổi, lớn tuổi cũng có 25 tuổi. Trong đó hơn phân nửa thoạt nhìn như là Nguyên Dương tông, mà còn lại rất rõ ràng là tới từ Doanh Châu cái khác tông môn. Lại trôi qua một lát, tụ đến người không sai biệt lắm có gần 500 người, phụ trách dẫn đường các trưởng lão mới từ ngọn núi bên trên phiêu nhiên mà hạ. Đương nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, vì chính là Nguyên Dương tông trưởng lão Triệu Trường Phong. Triệu Trường Phong đầu tiên là rất trịnh trọng hướng mọi người giảng giải từ Phụ Châu bên trong các loại quy củ, sau đó liền vung tay háo phất một cái, thả ra một đóa màu trắng tiên vân. Tiên vân giữa không trung bay mở rộng lấy, trong chớp mắt liền tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ, nhân mở mị vân, linh khí bức người. Triệu Trường Phong một tiếng thét ra lệnh, một đám tham dự thí luyện đệ tử cùng thi triển thủ đoạn, bay vút tiên vân phía trên, sau đó dựa theo các phái trưởng lao phân phó, các theo môn phái đứng cùng nhau dòng dã, rất có khí thế. Đợi đến hết thể sẵn sàng, Triệu Trường Phong lúc ấy vận chuyển pháp lực, thôi động tiên vân, hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng phía Tử Phủ Châu bay đi. Bất quá một khắc đồng hồ, Doanh Châu mọi người liền tại trên nửa đường gặp đồng dạng lệ thuộc vào lên đảo Đồng Lai, Phương Trượng hai châu đệ tử. Ba nhà tường vân kết thành, liên miên mấy ngàn trượng, bạch, kim, đỏ tam sắc quang hoa nở rộ, chói mắt phi thường. Ước chừng lại nhanh như điện chớp phi hành nửa cách giờ, lên đảo ba châu một nhóm rốt cục tới Tử Phủ Châu phương đông môn hộ trước đó. Mà còn lại hai đảo sáu châu cũng cơ hồ tại đồng thời đi tới, không sáng sớm một phân, cũng không muộn một phân. Đỗ Ngự thấy tình hình như vậy, liền biết từ lúc Đông Hoa Đế quân sau khi ngã xuống, mười châu ba đảo mặc dù đối ngoại đồng khí liên tri, nhưng là nội bộ, nhưng cũng bắt đầu minh tranh ám đấu. Mười cái đại phái trưởng lão bay tới một chỗ, trải qua thời gian ngắn bàn bạc về sau, liền do Đông Hoa môn phụ trách bên ngoài chấn thủ chấp sự trưởng lão phong thích linh phủ, tạm thời mở cửa hộ cấm chế. Mấy mười môn phái, 4000 hơn tham gia thí luyện đệ tử, tại trưởng lão phân phó phía dưới, dựa theo lần trước thí luyện môn phái thành tích ưu quyết, từng đám đi vào trong đó. Đỗ Ngự Châu Nguyên Dương Tông bị vạch phân tại nhóm thứ ba, chỉ lần này tại Phương Trượng Châu Ngọc Đỉnh môn cùng Đào Nguyên Châu Hạo Thiên Tông. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Nguyên Dương Tông hay là rất cường đại. Vào tới Tử Phụ Châu, Đỗ Ngự lập tức cảm thấy nơi đầy khác biệt. Đầu tiên là kia nồng đậm tới cực điểm linh khí, căn bản khỏi phải thu nạp, liền chủ động hướng quanh thân 40.800.000 khổng khiếu bên trong thẩm đấu. Nhẹ nhàng một cái hô hấp, liền cảm giác thể nội ấm ấm áp, cương khí hoạt bát không biết gấp bao nhiêu lần. Mà trên bầu trời, kia gần như thực chất linh khí, càng là kết thành từng mảnh màu trắng mây tuyền, liên miên mấy trăm dặm. Tiếp theo, các loại linh chi thủy cỏ, tiên dược kỳ hoa, khắp nơi có thể thấy được, dập dờn ra thấm người mùi thơm ngát, huyễn lệ ra quang hoa chói mắt, nhìn thấy người thèm nhỏ nước dãi. Tại cái này đều là kỳ chân cây rừng trong bụi cỏ hoa, đủ loại tiên cầm dị thú tự tại du tẩu bay múa, lộ ra hết sức nhàn nhã. Đỗ Ngự mới từ đại lục phía trên kia ma khí tứ ngược, tiểu thuyết. Bản kết trời u ám địa phương đi tới Doanh Châu thời điểm, còn cho là mình đã đến được nhân gian nhất linh tú chi địa, bây giờ thấy Tử Phụ Châu, mới biết, mình một mực bất quá là một con trong giếng nết xanh thôi. Thật không biết thiên giới thiên cung linh cảnh, lại sẽ là cái gì bộ dáng. Đỗ Ngự không chịu được thầm nghĩ. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn liền nghĩ đến, hôm nay cũng đã bị thiên ma tộc công chiếm, chắc hẳn đã bị bại hoại không sai biệt lắm, cho dù là nhìn thấy, cũng sẽ không là diện mục thật sự, trong lòng lúc ấy liền có mấy phân cảm xúc. Giờ này khắc này, cũng không phải là Đỗ Ngự loại này mới vào Tử Phụ Châu đệ tử vì đó mê hoặc, hung hăng vận chuyển thể nội pháp lực, hút vào linh khí. Cho dù là những cái kia tới qua mấy lần, cũng vẫn như cũ không có thể chịu ở, đối xung quanh hỏi tham đồng môn không chút nào thêm để ý tới. Dù sao, loại cơ hội này cũng không thường đụng phải. Các phái trưởng lão thấy tình cảnh này, cũng không có người mở miệng ngăn lại, Một cái, bởi vì loại này tình cảnh phía dưới, dễ dàng nhất đốn ngộ, đột phá. Thứ hai, đây cũng là cửa đối diện dưới đệ tử tinh anh một loại ban thưởng. Chúng đệ tử đối với linh khí phun ra nuốt vào thu nạp, trọn vẹn cầm tiếp theo một ngày một đêm, mới bị tất cả trưởng lão tỉnh lại. Cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, Đỗ Ngự cảm giác trong cơ thể mình vốn đã tràn đầy tới cực điểm, có vẻ hơi dáng vẻ dàn mua pháp lực cương khí, bừng tỉnh như thu hoạch được tân sinh, một lần nữa bị rót vào sức sống, hóa thành một đạo lao nhanh không thôi trường hợp, mãnh liệt phồng lên. Đỗ Ngự đã từng có một lần kết đan kinh lịch, đối từng cái thời kỳ tình hình, rõ như lòng bàn tay. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần nó nguyện ý, hiện tại nó liền có thể kết đan. Lúc này, tự nhiên không phải là thời cơ thích hợp. Đỗ Ngự theo mọi người, tại Đông Hoa môn trưởng lao dẫn dắt phía dưới, một đường tiến lên, tiến về thí luyện không gian. Ven đường chỗ qua địa, Đỗ Ngự thông qua Đông Hoa Nguyên Linh nhận biết, nhìn thấy rất nhiều thiền tiên cũng khó cầu tiên dược, linh tài, để nó tâm động không ngừng. Làm sao? Hắn đã sáng tỏ Tử Phủ Châu quý củ, biết cái này Tử Phủ Châu hết thảy, bây giờ là thuộc về ba đạo tất cả kim tiên cộng đồng chấp trưởng, không phải là nó có thể nhúng chạm. Còn nữa, cho dù là nơi đây ẩn tu tiền bối kim tiên không ngại, hắn hiện tại cũng không có bản sự lấy đi, bởi vì nơi này một ngọn cây quạt cỏ đều có pháp lực mạnh mẽ cấm chế. Nhân sinh truyền thống khổ nhất, không ai qua được biết rõ vàng bạc châu ngọc như núi trồng chất ở trước mắt, lại không thể lấy ly hảo. Đỗ Ngự dứt khoát tâm thần thủ một, không tại quan sát, miễn quá mức bị kích thích. Bất quá, kể từ đó, ngược lại làm cho nó thần niệm nhận vô hình rèn luyện, trở nên càng ngưng thực, cường đại, đây cũng là có nhiều chỗ tốt. Rất nhanh, Đỗ Ngự bọn người liền được đưa tới một chỗ sơn phong trước đó. Chợt xem ra, ngọn núi này tựa như cùng còn lại sơn phong không hề khác gì nhau, đều là linh túy khắp nơi, linh khí bức người. Nghe được Đông Hoa môn trưởng lão giải thích về sau, mới biết, những cái kia đều bất quá là huyễn tượng, cái này bên trong là bị rất nhiều kim tiên hợp lực mở cấm pháp không gian. Bên trong giặm huyễn cảnh trung điệp, giam cầm vô số thiên ma tộc người, đúng là mình một nhóm thí luyện chi địa. Chương 47, chân cương ma tộc, sinh tồn thủ đoạn. Một bước bước qua, hoàn cảnh đột biến, thân bị không gặp một người. Giữa thiên địa đều là tối om ma khí. Một cái mắt, Đỗ Ngự cảm giác mình phảng phất lại trở lại Đông Thắng Thần Châu đại lục, không, so với càng sâu, bởi vì cái này ma khí đối thân thể ăn mòn chi lực càng mạnh. Trước đó, Đông Hoa môn trưởng lão đối thí luyện chi địa đã từng có nói rõ, cái này thí luyện chi địa chính là từ phía trên giới hạ giới tiền bối kim tiên, lấy đại thần thông vào hư không bên trong mở một khối đại lục, ước chừng có vạn dặm lớn nhỏ, đã dùng cấm pháp vững chắc, cùng thế giới chân thật không khác. Bên trong giặm thiên ma tộc đều bị tách ra, giam cầm tại trong phạm vi nhất định, không thể tương hỗ kết hợp. Bởi vậy, đến đây thí luyện người căn bản không cần lo lắng sẽ có mấy cái thiên ma tộc người liên hợp lại vây công. Trong đó, hạch tâm ngàn giảm phương viên bên trong, giam cầm đều là tán tiên cấp bậc thiên ma tộc, chính là chuyên môn vì những cái kia xuống núi hành đạo tán tiên môn nhân chuẩn bị. Còn lại địa phương thì đều là kim đan kỳ cùng với trở xuống. Mà mỗi người khi tiến vào thời điểm, cấm pháp sẽ căn cứ riêng phần mình thực lực khác biệt, trước đem người đưa đến khác biệt trong ảo cảnh. Tại cái này cái trong ảo cảnh, có một cái cùng tiến vào người cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại đạt đến đỉnh phong ma tộc. Chỉ có chiến thắng về sau mới có thể chân chính tiến vào thí luyện đại lục. Nếu không, liền sẽ tại nguy hiểm nhất thời điểm bị truyền tống ra, miễn cho hưởng mạng. Về phần chân chính tiến vào thí luyện đại lục về sau, lại là có thể tìm được người khác, tương hỗ liên hợp, lớn mạnh thực lực, đã rèn luyện năng lực chiến đấu, lại có thể miễn phải mất mạng. Đương nhiên, nếu như vậy ưu thế tình huống dưới, còn bị giết chết, cũng chỉ có thể tự trách mình không có bản sự. Đỗ Ngự mặt ngoài thực lực, ngay tại chân cương kỳ đỉnh, mà ẩn tàng thần thông, càng là kim đan kỳ, đối với ngang cấp thí luyện, tự nhiên là không quan tâm. Hắn vào tới huyễn cảnh không gian về sau, cũng thong thả đi lại, đứng tại kia giảm, thể nội kim ô cương khí bạo, tại thể đồng hồ giấy lên một tầng mặt trời chân hỏa hộ thể, bốn phía giảm đánh giá. Ánh mắt quét qua, khắp nơi chi địa, trống rông một mảnh, hoàng vu chi cử. Chỉ có trên bầu trời, một vòng to lớn huyết nhật, tản ra mịt mờ huyết quang, chiếu khắp lấy cái không gian này. Cái kia giảm đều không giống như là dấu kín ma tộc chi địa. Đỗ Ngự thân phận, đã tại Huyền Viễn chân nhân chỗ báo cáo chuẩn bị, cho nên bản mệnh thần thông lại là có thể không hề cố kỵ sử xuất. Lập tức giảm, ẩn nấp 3 năm lâu cường đại thần niệm thấu thể mà ra, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bất quá một lát, Đỗ Ngự liền lộ ra tiểu dung, tay hướng càn khôn trong cẩm nang sờ một cái, kim ô tinh thần cờ lập tức nơi tay, nên không mở ra, một con to lớn kim ô kêu to bay lên trời, thẳng hướng kia vòng mặt trời đỏ đánh tới. Trên trời cao, Tiếu Phi thân khí tương hợp, ẩn nấp tại huyết nhật bên trong, quan sát đại địa. Khi nó thấy mới tới huyễn cảnh người ngốc tại chỗ, bốn phía loạn nhìn, lại tìm không thấy mục tiêu thời điểm, thầm nghĩ trong lòng, lại là cái chim non, xem ra lại có thể nhẹ nhõm một năm. Giá trị này thời điểm, hắn không khỏi lần nữa vì mình ý nghĩ ban đầu mà đắc ý phi thường. Tiếu Phi chính là 58 năm trước bị bắt tới, khi đó hắn cũng đã là chân cương tuyệt đỉnh. Khi nó bị ném vào cái này thí luyện đại lục về sau, cũng không có cam chịu mấy người tới giết, mà là tích cực nhu cầu lấy cơ hội sinh tồn. Bởi vậy, hắn lợi dụng đại lục phía trên thô thiển vật liệu, tận tâm luyện chế lấy mình thường dùng pháp khí. Khó khăn chống nổi 3 năm thời gian, rốt cục cho nó đợi đến một cái cơ hội, đó chính là được tuyển chọn chủ trì nhập môn huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, mỗi lần tranh chấp đều là cùng thời kỳ người, mà hắn tại chân cương giữa kỳ, tự nhiên là thuộc về đỉnh tồn tại. Ngay cả tiếp theo bại lui hơn 10 chân cương kỳ thí luyện đệ tử, cũng vì hắn mang đến hơn 10 năm giám sóc. Kỳ thật, hắn đã sớm ngộ ra cương khí sinh sôi không ngừng lý lẽ, sớm liền có thể xung kích kim đan, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì, vừa vào kim đan, năm thứ 2, hắn liền sẽ cùng kim đan kỳ thí luyện đệ tử giao thủ, nói không chừng một lần giao phong liền sẽ bị đánh giết. Hắn lợi dụng trong cơ thể mình cương khí sinh sôi không ngừng đạt tính, đem trong cơ thể mình dư thừa cương khí sắp xếp ra ngoài thân thể, bao phủ cả cái ảo cảnh không gian. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể duy trì mình chân cương đỉnh phong thực lực, còn có thể lẫn lộn người tới nghe nhìn, làm hao mòn người tới nguyên khí, vì chính mình gia tăng càng lớn phần thắng. Tiếu Phi dùng loại phương pháp này đánh lui càng ngày càng nhiều người. Mà theo thời gian trôi qua, huyễn cảnh không gian trung ma khí càng ngày càng nhiều, đối tiên đạo đệ tử càng ngày càng bất lợi, hắn đạt được thắng lợi tương đối cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đã nhiều năm như vậy, hắn tận mắt chứng kiến lấy một nhóm lại một nhóm tộc nhân vẫn lạc, chỉ có hắn lại sống thật tốt. Nhưng mà Tiếu Phi cũng không có đắc ý bao lâu, liền giật nảy mình. Bởi vì nó hiện người tới thần nghiệm, thế mà cường hoành càn quét cả cái ảo cảnh. Phải biết, dựa theo suy đoán của hắn, cái này tối thiểu là trong kim đan kỳ cao thủ mới có thể có thực lực a. Hẳn là tuần sát Đông Hoa môn đệ tử nhìn ta nhiều năm như vậy bất tử, có chút nhàm chán rồi. Tiếu Phi thầm nghĩ trong lòng, không nên a. Lúc trước bọn hắn cũng đã nói, chỉ cần ta hảo hảo tôi luyện thí luyện đệ tử năng lực chiến đấu, bọn hắn là sẽ không nhúng tay nơi này phân tranh. Ta thế nhưng là một mực làm không tệ a. Tiếu Phi vừa cẩn thận dò xét một chút Đỗ Ngự thực lực, hiện nó pháp lực sát thực chui vào kim đan, mới âm thầm thở dài một hơi, khả năng lên tu luyện một loại nào đó cường hóa thần thức niệm lực pháp môn đi. Ta ẩn nấp cao thiên, hắn chưa hẳn có thể hiện ta, chỉ cần nó không có hiện ta, ta liền có thể tùy thời đánh lén, đem nó đánh cho trọng thương, để nó bại lui về. Còn nữa, cho dù nó hiện ta, trên bầu trời cũng chưa chắc có bản lĩnh cùng ta tranh phong. Ta hoa hơn 50 năm tụ tập như thế ma khí, mới có thể gắn bó mình lại trên bầu trời không ngã, lượng nó cũng không có bản sự này. Nhớ tới như thế, Tiếu Phi trong lòng hơi định. Bất quá, hắn vẫn như cũ thôi động huyết nhập vòng, đem mình nhận tảng càng thêm sâu. Tiếu Phi cái kia dặm có thể ngờ tới Đỗ Ngự tình huống thật. Hắn bất động còn tốt, Đỗ Ngự cũng chỉ cho là huyết nhập chính là huyễn cảnh bản thân tồn tại, hắn cái này một động tác, mặc dù nhỏ bé, nhưng là há có thể đào thoát Đỗ Ngự thần niệm dò xét. Lúc ấy liền bị hiện. Thẳng đến Kim Ô bay trời, Tiếu Phi mới biết mình là bại lộ. Hắn khỏi phải xem kỹ, liền biết mình kiên quyết sẽ không là Kim Ô đối thủ, như thế, hắn vì miễn với mình bỏ mình, tự nhiên chỉ có thể hướng phía Đỗ Ngự hạ thủ. Trong ảo cảnh ma khí đều là trong cơ thể hắn hóa sinh, có thể nói, nơi này tất cả ma khí đều có thể nhìn thành nó thân thể kéo dài. Hắn đối ma khí điều khiển, chính là chân chính điều khiển như cánh tay, cũng không cần mượn dùng. Tiếu Phi một bên cô đọng ma khí, hóa ra từng đạo thô to ma khí dây thừng, tầng tầng chặn đường Kim Ô, chỉ trệ nó phi hành độ, làm phải tự mình không ngừng rời xa, một bên thì ngự sử một nửa ma khí, tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cao 10 trượng rưỡi to lớn ma tướng, hướng Đỗ Ngự công tới. Chương 48, lĩnh ngộ ma tướng, thần thông lại tiến vào. Tôn này ma tướng, một hai đủ, tứ phía tám tay. Bốn khuôn mặt bên trên các hiển mừng, giận, buồn, vui chi sắc, tám cánh tay cũng phân năm múa dịu, đao, xiên, câu, tắc, roi, kính cùng tám cái pháp khí. Này môn thần thông, chính là Tiếu Phi 3 năm trước đây, có cảm giác với mình đối ngoại thả ma khí lợi dụng không đủ, kết hợp mình biết mấy đầu tiên ma hàng thế không chọn vẹn khẩu quyết tự sáng tạo. Thế nhưng, lần này hắn còn là lần đầu tiên thi triển. Cũng không phải Tiếu Phi không nghĩ diễn luyện một phen, nhưng một cái, trước kia nó đụng phải đối thủ rất yếu, căn bản là không có tất yếu sử dụng, thứ hai, hắn cũng có mấy phân không dám, hắn không biết, mình một khi sử xuất, những cái kia giám thị Đông Hoa môn đệ tử sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Tới lúc này, bại vong sắp đến, Tiếu Phi tự nhiên là không lo được như thế nữa nhiều. Đỗ Ngự mới gặp tôn này ma tướng hiện hóa ra ngoài, cũng là giật nảy mình. Bởi vì, có thể thi triển ra thần thông pháp tướng chẳng lẽ địa tiên cấp bậc trở lên cường giả, mà cái này mười trượng pháp tướng, chỉ sợ tối thiểu cũng là thiên tiên chi lưu. Đỗ Ngự trong lòng phản ứng đầu tiên chính là Nguyên Dương Tông có người muốn mượn đao giết người, nhưng là hắn rất nhanh liền bác bỏ loại ý nghĩ này, bởi vì nếu là thiên tiên cường giả ở đây, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem nó mẫn diệt, căn bản cũng không cần hiển hóa thần thông pháp thân. Khôi phục chấn định, Đỗ Ngự lại nhìn, lập tức hiện, cỗ này pháp tướng thuần túy chính là một cái chủ nghĩa hình thức, căn bản vô năng thi triển bất luận cái gì thần thông, liền ngay cả đối công kích của mình cũng chỉ là nương tựa theo đông đảo ma khí ngưng tụ lực lượng, miễn cưỡng tính cái cự nhân. Đương nhiên, dù vậy, bởi vì ma tướng tại ma khí bên trong di động nhanh chóng đặc tính, cũng không phải là bình thường chân cương kỳ người có thể chống lại. Bất quá, Đỗ Ngự tự nhiên không thể theo lẽ thường nhìn tới. Xoẹt. Không có cố kỵ, Đỗ Ngự lúc ấy dương ra cự ly ngắn bên trong nhất mau lẹ cứu khúc điện đột. Trong hư không, chỉ thấy một đạo vận bèo tia chớp xẹt qua, Đỗ Ngự liền tới ma tướng trước đầu, tiêu kích đánh xuống mấy món thô to binh khí không có chút nào đụng phải hắn. Đỗ Ngự hai tay thành chảo, năm ngón tay như cầu, xuyên suốt ra thước dài chỉ mang, đúng ngay vào mặt bay chảo, kia lớn chừng cái đấu ma tướng đầu lâu, lập tức bị vồ nát một cái gương mặt, tán vỡ đi ra ma khí cũng bị kim ô chân cương rực mang đốt sạch. Nhưng mà, quanh mình ma khí quá nhiều, trong chớp mắt liền lại bổ sung tới. Gương mặt một lần nữa tụ hợp lại, không hư hao chút nào, lại tựa hồ còn nhiều một phân linh động. Đỗ Ngự lúc ấy đánh giá ra, cái này huyễn cảnh bên trong ma tộc cũng là mới học mới luyện, cũng chưa quen thuộc. Tâm niệm vừa động, mấy chục đạo âm từ lôi điện nổ tương ra ngoài, tại ma tướng đầu lâu phụ cận 10 trượng bên trong bay múa, những nơi đi qua, ma khí nhao nhao trốn bụi. Tức khắc, liền thanh tịnh một vùng không gian. Kim Ô diệt thế thần trảo liên tục vung ra, ma tướng đầu lâu tầng tầng vỡ vụn. Đột nhiên, Đỗ Ngự cảm thấy ma tướng đầu lâu chỗ cốt lõi kia sợi thần niệm, lúc ấy chuyển đổi thành Kim Ô diệt thế thần trảo, đem nó bắt ra. Sau đó cựu khúc điện độn lại triển, bay lui trở về trên mặt đất. Lần này tấn công, lui lại, nói đến chậm chạp, kỳ thật bất quá một cái sát na thôi. Đỗ Ngự nhiếp ra ma tướng hoạch tâm kia sợi thần niệm, ma tương đương lúc dừng lại bất động. Tiếu Phi tại không trung bị Kim Ô truy thở không ra hơi, chật vật không chịu nổi, vốn nghĩ chiến trường thứ hai có thể cứu vãn nguy cơ, ai biết, chiến trường thứ hai bại càng nhanh. Bất quá, kiến thức Đỗ Ngự cựu khúc điện độn tật cùng trệ không năng lực, hắn cũng không dám để Đỗ Ngự lại thêm vào đến trong đội giết đến, lúc ấy lại phân ra một tia thần niệm, chuẩn bị để ma tướng lại lần nữa vận chuyển lại, kéo dài thời gian, làm hao mòn Đỗ Ngự nguyên khí. Lần này Tiếu Phi đã quyết định chủ ý, không tại để ma tướng chính diện cường công, mà là chỉ trệ Đỗ Ngự hành động, không khiến cho truy sát mình cũng liền thôi. Nhưng là Tiếu Phi cái kia giảm rõ ràng, Đỗ Ngự thế mà tu được cực kỳ quỷ dị mượn vật đại hình. Nếu là tu tới cảnh giới chi cao, chỉ cần bị nó bắt lấy địch nhân một tia kích nổ, kia người này liền giống như khôi lỗi một nửa, sinh tử tận thao nơi tay. Lúc này, Đỗ Ngự mặc dù còn không có loại kia thao túng sinh tử thủ đoạn, nhưng là nương tựa theo thần thông chi diệu, cũng có thể đả thương người tại ngoài 10 triệu dặm. Thần thông như thế, còn không cách nào cửa có thể phá, chỉ có một loại thủ đoạn, nhưng lấy phòng ngự. Đó chính là khiến cho khí tức quanh người hòa hợp hoàn mỹ, không lộ mảy may, như thế bắt không thể bắt, tự nhiên không sợ pháp này. Đỗ Ngự làm việc, xưa nay giảng cứu nhất kích tất sát, giải quyết dứt khoát. Lúc này trong tay cầm Tiếu Phi một sợi thân nghiệm, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia dặm sẽ còn tới dây dưa, để nó có thời gian thẩm nghị ứng đối chi pháp. Lúc ấy, Đỗ Ngự tùy tiện lấy ra một mảnh phổ thông ngọc phù, thi triển mượn vật đại hình, đem Tiếu Phi cái này sợi thần niệm đánh đi vào ngọc phù bên trong, lúc ấy hiện ra Tiếu Phi hình dáng tướng mạo. Ngay sau đó, Đỗ Ngự dùng sức một nắm, ngọc phù lúc ấy vỡ vụn, bên trên bầu trời lập tức chuyển ra hét thảm một tiếng. Tiếu Phi trong lúc đó chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, không chịu được la lên. Mặc dù hắn thần niệm tổn thương không nặng, nhưng là cái này một cái sát na chần chờ, Kim Ô lập tức liền đuổi theo, tam trảo tế xuất, trong khoảnh khắc, Tiếu Phi thân thể liền bị cào thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ tung xuống. Đỗ Ngự lập tức dương ra Kim Ô tinh thần cờ, ngăn lại Kim Ô kế tiếp theo tiến công. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn lại xông ra một đạo màu đen cương sát, hóa thành âm từ mây tuyển, đem Tiếu Phi thần niệm cho nhiếp đi vào. Đỗ Ngự lúc ấy lại hỉ. Kỳ thật, hắn nếu là muốn chính xác chém giết Tiếu Phi, căn bản không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần tuyển lên một cái hơi tốt một chút nhi pháp khí là xong. Nhưng là, từ nó hiện Tiếu Phi lấy chân cương kỳ tu vi, thi triển ra 10 trượng ma tướng thời điểm, hắn liền quyết định muốn thu hoạch được cái này pháp môn, bởi vì loại này pháp môn đối nó lĩnh hội càng cao hơn một tầng Kim Ô phân thân pháp có cực kỳ trọng yếu hiệu dụng. Chính là bởi vì đây, Đỗ Ngự mới tốn nhiều một chút nhi khí lực, lấy bảo trì Tiếu Phi thần niệm hoàn chỉnh. Siêu hồn bí thuật chậm rãi thôi động, Tiếu Phi thần niệm bên trong từng sợi ký ức lập tức bắt đầu chuyển vào Đỗ Ngự thần niệm bên trong. Khi nó nhìn thấy Tiếu Phi những năm này cách làm thời điểm, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, người này là một thiên tài. Nếu không phải là thời giờ bất lợi, gặp được mình, chỉ sợ còn có thể tiêu dao rất nhiều năm. Bất quá, một mực không thấy được liên quan tới ma tướng thần thông ký ức, để Đỗ Ngự rất có mấy phần thần trường, siêu hồn bí thuật thi triển càng cẩn thận từng ly từng tí, sợ vượt qua nhanh, tổn thương thần niệm bên trong ký ức. Đôn đốt. Tiếu Phi thần niệm như khói nhẹ chôn bụi, mà ma tướng thần thông khẩu quyết cũng tại trong chớp mắt cuối cùng hiện ra. Đỗ Ngự thêm chút suy nghĩ, lập tức lớn có điều ngộ ra, Kim Ô phân thân pháp đủ loại áo nghĩa cũng minh triệt rất nhiều. Lúc này, nó như là đang thi triển Kim Ô phân thân pháp, chỉ sợ cũng không phải 10 ngày trước đại bị lúc như vậy khô khan. Đỗ Ngự đắm chìm ở trong đó, còn muốn kế tiếp theo linh ngộ, đột nhiên hiện, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu biến ảo, biết mình lập tức liền muốn bị đi vào thí luyện đại lục bên trong, lúc ấy bắn ra một đạo âm từ khói nhẹ, nhất hướng Tiếu Phi sau khi chết, rơi xuống huyết nhật vòng. Huyết nhật vòng vừa mới tới tay, Đỗ Ngự liền xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Chương 49, đi vô công, gặp địch tập. Trong sơn cốc, Đỗ Ngự tùy ý nhìn lại, trên mặt đất sơ sơ lạc lạc sinh trưởng một chút không biết tên hoa cỏ, nó sắc hoặc đen, hoặc lam, hoặc huyết hồng, đều mang nồng đậm ảm đạm sát thái. Tuy là nơi đây cảnh trí còn lâu mới có thể cùng Tử Phụ Châu so sánh, nhưng là cùng trước đó ảo cảnh hoang vu khách quan lại là mạnh nhiều lắm. Lúc trước rất nhiều kim tiên hợp lực vào hư không mở ra cái này một khối đại lục, bất quá là vì làm cầm tù thiên ma tộc lồng giam thôi, tự nhiên không hội phí cái gì khí lực tiến hành kinh doanh. Nếu không phải là sợ tới nơi đây thí luyện tiên đạo đệ tử, bởi vì pháp lực không đủ mà tạo thành quá nhiều tổn thương, nói không chừng căn bản ngay cả một tơ một hào linh khí cũng sẽ không tồn tại. Bây giờ trên mặt đất những này hoa cỏ, cho dù ai xem xét cũng minh bạch, tuyệt đối không phải thiên địa linh khí tự sinh ra. Nói cách khác, bây giờ nhìn thấy hết thảy đều là bị giam cầm tại trong sơn cốc ma tộc gây nên. Vẹn vẹn từ cái này vụ vặt, Đỗ Ngự liền có thể nhìn ra, trong cốc này ma tộc muốn so Tiếu Phi thực lực mạnh hơn nhiều. Đỗ Ngự cũng không rõ ràng, mình đột nhiên bị chuyển tống đến đây, nơi này vị kia ma tộc đến cùng có biết hay không. Nhưng là, đã hắn còn không có xuất hiện, Đỗ Ngự cũng không đội lấy đi tìm phiền toái. Bởi vì hắn ở chỗ này thí luyện tuế nguyệt thế nhưng là sung túc vô cùng, khoảng chừng 3 tháng. Hắn bốn phía dặm quan sát một chút phương vị của mình, đi đầu hướng cốc khẩu lao đi. Tại xuất cốc một sát na kia, hắn rõ ràng cảm giác được mình xuyên qua một nói bình chướng vô hình, trong lòng sáng tỏ, kia tất nhiên là chuyên môn dùng để giam cầm thiên ma tộc. Ra khỏi sân cốc, hiện bên ngoài là nhìn một cái bình nguyên vô tận, hơn phân nửa cũng đều là trùi lủi. Bất quá, hắn lại là hiện nơi xa vụn vặt lẻ tẻ, có mấy chục người tồn tại. Cái này giam rộng lớn không gian, chính là thí luyện đệ tử chỉnh đốn chi địa. Nếu là cùng ma tộc tranh đấu sự tình có không hài, liền có thể lui vào nơi đây, đã có thể từ cho thu nạp linh khí khôi phục, lại nhưng triệu tập đông đảo đồng môn liên hợp lại, lấy lại danh dự. Đỗ Ngự tạm thời cũng không có cùng những cái kia đồng môn tiếp xúc dự định, trên người hắn vẫn tồn tại như cũ lấy không ít bí mật, cũng không thích hợp cùng một chỗ hành động. Bởi vậy, Đỗ Ngự tại xác định vừa mới sơn cốc cái kia giới hạn về sau, liền chuẩn bị lại lần nữa quay trở lại. Bất quá, lần này đi vào, chính là vì quét dọn trong sơn cốc ma tộc, Đỗ Ngự lại là sẽ không như vậy thẳng xông vào, chuẩn bị thi triển một chút nhi mới được thủ đoạn. Dù sao, tại không hiểu rõ đối thủ tình huống dưới, hay là cẩn thận một chút nhi tốt. Đỗ Ngự trong lòng đọc thầm chú văn, trên tay cũng liền bóp mấy cái pháp ấn, kết hợp ma tướng thần thông về sau, mới ngộ được Kim Ô phân thân pháp lúc ấy phát huy ra. Chỉ thấy Đỗ Ngự trên thân kim quang chớp lên, phù cận linh khí liền bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn phun trào mà đến, trong chớp mắt đem nó bao phủ. Sau đó, Đỗ Ngự chân thân nhoáng một cái mà ra, linh khí cũng bắt đầu co lại tiểu ngưng thực, chợt xem ra, cùng Đỗ Ngự bản thể giống nhau như lúc. Lúc này, cái này phân thân lại là linh động phi thường, không so lúc trước, trừ trong lúc nguy cấp chết thay cản cướp bên ngoài, căn bản không làm được sự tình khác. Đỗ Ngự lại đem thuần dương liệt hỏa kiếm cùng Kim Ô tinh thần cờ cho phân thân, để nó nắm lấy, sau đó tâm niệm vừa động, Đỗ Ngự liền cùng phân thân đồng thời xuyên qua bình chướng, khác biệt chính là, phân thân là trắng trợn, mà chân thân lại là lấy đi thuật đi dưới mặt đất. Phân thân bị một sợi thần niệm khống chế, một đường hướng phía sơn cốc nội bộ bước đi, lại thỉnh thoảng nhìn chung quanh, làm ra một bộ 10 điểm cảnh giác bộ dáng. Đỗ Ngự mình lại 10 điểm cẩn thận ẩn giấu đi khí tức của mình, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho đánh lén. Rất nhanh, thông qua phân thân, Đỗ Ngự liền nhìn thấy một cái một thân hắc bảo nam tử trung niên. Người này xoa đầu, một mặt trắng bệch, mặt mỉm cười, chính an tọa tại trong một cái sơn động. Thấy Đỗ Ngự đi đầu bày ra tư thế, cũng không ra, lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Hắn lạnh lùng hỏi nói, ngươi cũng là tới bắt ta nội đan đổi công lao. Cái này rất rõ ràng. Đỗ Ngự phân thân tiếp tục hướng trước sơn động đi, trong miệng cũng không mảy may nhường, thế nào, chê ta phân lượng không đủ. Ngươi cảm thấy đủ sao? Liên này một ít cho vặt, cũng muốn giấu giếm được ta, xem ra, tiên đạo thật là xuống dốc. Ý trời chú định, ta ma đạo vĩnh xương, nhất thống tam giới. Áo bào đen nam trên mặt ý cười càng sâu. Đỗ Ngự nghe được lời ấy, đã cảm thấy không tốt, nhưng là, hắn còn chưa kịp ứng biến, kia áo bào đen nam trên mặt liền hiện ra một tia dữ tận sắc, miệng quát, chết đi. Ngay sau đó, nó một trưởng đập vào đại địa phía trên. Đỗ Ngự lúc này đang nghĩ tại bên trong lòng đất, tách ra một đầu hướng lên thông đạo. Vừa mới mở ra một cái khe, liền lại bị một cỗ vô hình cự lực cho khép lại mà lên. Không những như thế, bên cạnh hắn lấy đi thuật chống lên đến hơn một trượng không gian, cũng nhận trùng điệp áp bách, hình như có sụp đổ chi tướng. Lúc này, Đỗ Ngự cũng biết tình cảnh không tốt lắm, đi đầu tế ra trời một huyền băng xích, vô hình khí đông ra, bắt đầu ra cố đi thuật mở không gian. Đồng thời, băng phách hàn quang cũng hóa thành một đạo vòng bảo hộ, hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Vừa mới hộ định thân hình, lại phát hiện xung quanh bùn trong đất, vô số đạo thực vật sợi dễ hình thành cảnh từ bốn phương tám hướng chui đi qua, nhanh chóng băng tan khí đông cùng đi thuật gắn bó không gian kết giới, quất vào băng phách hàn quang trướng bên trên. Những này sợi dễ, lít nha lít nhít, phản phất vô cùng vô tận, giống như là thủy triều tuôn ra đem ra, trong nháy mắt liền đem Đỗ Ngự tính cả băng phách hàn quang trướng cùng một chỗ cho quấn quanh. Sau đó, có cảnh cứng cỏi, tương hỗ quyện vào nhau, hình thành từng đầu thô to dây thừng, hung hăng trói buộc vòng bảo hộ, có thì dọc theo vô dài vài thước gai nhọn, hướng vào phía trong hung ác chui, có thì vỡ vụn ra, chảy ra đỏ thắm như máu ăn mòn độc, cùng băng phách hàn quang vừa chạm vào, liền ra suy suy tiếng vang, làm hao mòn lấy vòng bảo hộ bảo quang. Các loại thủ đoạn tề thi, băng phách hàn quang trướng cũng là cặc cặc rung động, tựa hồ có chút không đáng kể. May mắn, Đỗ Ngự cũng coi là có phần được chứng kiến việc đời, chấn định phi thường, kịp thời thôi động huyền âm lãnh diễm. Màu trắng quang diễm tại vòng bảo hộ bên ngoài lượn lờ lấy, dựng lạnh hàn độc hiển uy, lúc ấy liền tiêu hủy một bộ phân, còn có một số không kiên nhẫn hàn thực vật sợi dễ như vậy tối lui. Bất quá, những thực vật này đều là lấy ma khí bồi dưỡng ra, tự nhiên không hề tầm thường. Rất có một bộ phân không sợ huyền âm lãnh diễm đến hàn độc khí, liều mạng lộn xộn, còn lại cũng tựa hồ nhận mệnh lệnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không để ý tổn thương, để Đỗ Ngự có chút đau đầu. Đỗ Ngự từ được đến đi thuật về sau, dùng phương pháp này nhiều lần thắng cường địch, khiến cho nó đối địa đi thuật trong bất chi bất giác có một loại mù tin, tựa hồ đi thuật mới ra, mình luôn có thể chiếm được không ít tiện nghi đồng dạng. Lúc này bỗng nhiên bị tập kích, trước đó căn bản là không có cân nhắc tốt cách đối phó, lúc ấy lâm vào khốn cảnh. Đỗ Ngự trực giác cảm giác mình thật giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu tới xuống dưới, cả người đều giật mình một chút, trong lòng không khỏi ám nói, trước đó mình rốt cuộc không bị qua cái gì tổn thất nặng nề, có chút nặng lớn, cái này giáo huấn nhất định phải ghi nhớ. Chương 50, Kim Long Hiển Uy, chạm diệt áo bào đen. Áo bào đen nam coi là thật nhưng được cho không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Tại lấy tâm niệm điều khiển ma vật công kích dưới mặt đất Đỗ Ngự chân thân đồng thời, chính hắn cũng như chim ưng bay nào mà ra. Hắn bị cầm tù ở đây, trong tay cũng không có cái gì pháp khí, nhưng là ma cương thấu trưởng mà ra, lại ngưng tụ thành một thanh hơn một trượng cự đao, từ bên trên thẳng chạm mà hạ. Đỗ Ngự phân thân tự nhiên cũng đụng phải phụ cận ma đạo thực vật vây công, cây kia cây nhánh cỏ như đao như kiếm, phun nở hoa đóa bên trong, lại bỗng nhiên lộ ra một cỗ thấm người hương thơm, xông người muốn say. Cũng may mắn, trên mặt đất chính là Đỗ Ngự phân thân, chính là linh khí tụ hợp mà thành, đừng vô chi giác, đã không e ngại đau khổ, cũng không sợ khí độc xâm nhập. Phân thân bên trong một sợi thần niệm, tại biến cố đột khởi thời điểm, liền làm trước dẫn động kim ô tinh thần cờ, thả ra tam túc kim ô, sau đó liền nhanh chóng thoát ly mà ra, phụ thuộc đến thuần dương liệt hỏa kiếm phía trên, chỉ lưu lại một cái sắc không, hấp dẫn công kích. Tam túc kim ô một tiếng thanh minh, quanh thân lượn lờ lấy nóng bỏng kim sắc mặt trời chân hỏa, bay lên trời, không tránh không né, thẳng đón áo bào đen nam rơi xuống thân hình, nhọn mỏ mổ về to lớn đao cương. Cả hai giao kích, một tiếng kinh thiên nổ vang, tam túc kim ô bị đao cương đánh cho kim sắc lưu hỏa tứ tán, mà đao cương cũng bị mổ tán. Kim ô bị thương, một tiếng gào thét về sau, càng hoành cuồng công kích. Hai cánh chấn động ở giữa, kim sắc lưu hỏa hóa thành vô số đạo hỏa tuyến, vào hư không bên trong xuyên qua, ba con lợi chảo cũng không ngừng huy động, chụp vào áo bào đen nam cắt chỗ yếu hại. Áo bào đen nam đến cùng không phải tán tiên, lại vô phi hành pháp khí mang theo, không so kim ô linh hoạt. Cận thân giao chiến, nó song trưởng mặc dù ngay cả chấn động, vô hình sóng chấn động bốn phía, cũng không thể được thoát, bị kim ô cho cuốn ở không trung. Hắn tâm phân tam dụng, ba khu cùng kích, lại một chỗ cũng không có thể có tính quyết định đột phá, tự nhiên không thể cho phép mình bị cuốn ở chỗ này. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát trên thân dâng lên một đạo hắc khí, bay bắn chí kim ô đầu đỉnh, khuyết tán ra tới. Hắn thi triển chính là thiên ma tộc bí pháp rối loạn khói lam. Kim ô bị rối loạn khói lam cuốn quanh, lúc ấy có mấy phân không phân biệt phương hướng, bốn phía giảm tấn công, lưu quang hỏa diễm bốn phía đều to liên tục. Phải này khe hở, áo bào đen nam lúc ấy hạ xuống tại đất, hai tay giao thoa, hơn chục nói cương sát hóa thành đao quang chém qua, Đỗ Ngự phân thân lúc ấy bằng vỡ đi ra. Mà lúc này, một mực tại Đỗ Ngự phân thân bên hông treo thuần dương liệt hỏa kiếm bỗng nhiên chấn động, hóa thành dài hơn một trượng thô to kim cầu vồng, hoành không thẳng sâu mà đi. Lúc đầu, Đỗ Ngự phân thân không chút nào thêm ngăn cản, liền để áo bào đen nam kinh ngạc phi thường, tư duy sinh ra một sát na đình trệ. Lại thêm khoảng cách quá gần, thuần dương liệt hỏa kiếm hóa thành kiếm cầu vồng bỗng nhiên tập kích, xác thực là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới sự bất đắc dĩ, lúc ấy kiệt lực bắn ra ma khí, hóa thành dây thừng, gắng đặt tới định trụ thuần dương liệt hỏa kiếm. Kim Ô cũng nơi này lúc thoát khỏi rối loạn khói lam, bay nào mà xuống, thẳng chụp vào áo bào đen nam đầu lâu. Cái này hai mái hiên giáp công, áo bào đen nam cũng không thể không toàn lực ứng phó, đối địa dưới Đỗ Ngự chân thân tiến công thoáng hòa hoãn. Đỗ Ngự khó khăn phải này cơ hội tốt, sao lại bỏ lỡ? Vô Thiên Linh, Kim Long Như Ý lúc này từ trong Nghê Hoàng cung bay ra. Kim Long Như Ý vừa hiện thân, đầu tiên là một tiếng long ngâm, lúc ấy liền chấn công kích ma đạo thực vật loạn chiến, sau đó bắt đầu lên nhanh lớn. Đỗ Ngự tự nhiên bung ra vòng bảo hộ, khiến cho bay vút lên mà lên. Cái này Kim Long Như Ý vốn là đã là linh bảo, lại là khôi lỗi. Lấy nó đất tiên cấp long thể căn cơ, mặc dù đánh mất nội đan, pháp lực đại tổn, có thể thi triển pháp thuật có hạn, nhưng là bản về nhục thân thần thông, lại là càng thêm cường đại, miễn cưỡng cũng có thể tính được một cái chính xác tiên khôi lỗi. Sừng rồng hướng lên một đỉnh, áo bào đen nam giảm cầm chi lực lúc ấy bị phá, bùn đất nhao nhao nứt ra. Kim Long một đường xuyên mà ra, mảy may vô chỗ chắc trở. Đỗ Ngự theo sát phía sau, cũng ra mặt đất. Đỗ Ngự một từ dưới đất thoát thân ra, lập tức không cố kỵ gì, đầu tiên là chỉ huy Kim Long công hướng áo bào đen nam, mình thì bất kể nguyên khí tiêu hao thả ra mặt trời chân hỏa, huyền âm lãnh diễm, băng hàn hai loại hỏa diễm giao thế lấy quần quần mà xuống, đem theo đuôi mà ra thực vật sợi rễ tất cả đều hóa thành phấn kết thúc. Dài chừng 10 trượng Kim Long phá không mà tới, kia cường đại uy áp, làm cho áo bào đen nam cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn kia giảm liệu đến, Đỗ Ngự một cái kim đan đều không có kết thành người, lại có như thế nhiều bảo vật. Lúc này, hắn cũng minh bạch, muốn lại đánh giết Đỗ Ngự đã là tuyệt đối không có khả năng, có thể tại Kim Long chảo dưới giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Lúc ấy bắt đầu chủ động rút lui, bốn phía giảm du tẩu, cùng Kim Long du đấu, hy vọng có thể hao tổn đến Đỗ Ngự bị hụt pháp lực, chủ động rút khỏi đi. Đỗ Ngự há sẽ quan tâm cái này. Hắn luyện ra Kim Long Như Ý có khác huyền diệu, chỉ cần hắn tại thân rồng bên trong một tia thần niệm không tiêu tan, liền có thể một mực thôi động long thể bên trong pháp lực công kích đến đi, căn bản cũng không tiêu hao bản thể pháp lực. Bất quá, mới tới thí luyện đại lục, liền làm đầu chúng vào một gậy, Đỗ Ngự tâm tình tự nhiên không tốt lắm. Mặc dù hắn tự nhận lúc này ăn một bài học, đối nó đem đến vẫn là rất có chỗ tốt, nhưng là dù sao trong lòng tích tụ thở ra một hơi, như thế nào không thừa dịp lúc này đại chiếm thượng phong, hảo hảo tiết một phen. Đỗ Ngự ngay cả thuần dương liệt hỏa kiếm cũng không chịu hồi, lúc này thi triển cửu khúc điện độn, xoay một tiếng, liền tới áo bào đen nam bên cạnh thân, hai tay bổ ra từng đạo âm từ lôi điện. Âm từ lôi điện độ vốn nhanh, Đỗ Ngự lại sáng tỏ cửu khúc chi diệu, không chung ngay cả điểm cửu khúc biến hướng, quả thực muốn tránh cũng không được. Từng đạo điện quang bổ vào áo bào đen nam trên thân, nổ hắn hộ thân ma khí bốn phía tản mát. Mà âm từ lôi điện nổ tung về sau, tàn hơn nguyên âm chân từ vẫn tại nó thân bị hình thành một cái quỷ dị từ lực không gian, hạn chế hắn hành động. Áo bào đen nam tại âm từ lôi điện phía dưới trốn tránh vô công, nhiều lần suýt nữa bị kim long to lớn long trảo cho bắt chúng. Rõ ràng chính mình hôm nay 89 phần 10 tất không có may mắn về sau, áo bào đen nam trong mắt lúc này hùng quang đại phóng, liều lĩnh, hướng Đỗ Ngự phản công, hy vọng có thể cẩn thân, cùng nó đồng quy vô tận. Nhưng là Đỗ Ngự cựu khúc điện đột, thần diệu vô cùng, lấy áo bào đen nam độ, không những vô năng đuổi bên trên, ngược lại bị kim long cái đuôi lớn cho rút chúng một cái. Kia lực lượng khổng lồ lúc ấy chân nó tạng phủ bạo liệt, miệng phun máu tươi. Thừa cơ hội này, Đỗ Ngự lập tức thi triển ra âm từ mây tuyển, đem áo bào đen nam cuốn vào. Một lát, áo bào đen nam nhục thân băng tán, chỉ còn sót lại nội đan cùng ý thức, bị Đỗ Ngự thu nạp bắt đầu. Đỗ Ngự đầu tiên là đem Kim Long Như Ý triệu hồi Nê Hoàng Cung, sau đó lại đem mình các loại pháp khí thu hồi về sau, liền thuần thục chi cực thi triển lên siêu hồn bí thuật. Sau một lát, áo bào đen nam ý thức tiêu tán, mà nó ký ức thì bị thăm dò sạch sẽ. Đương nhiên, trước đó làm cho Đỗ Ngự có chút chật vật thần thông bí pháp, tự nhiên cũng vì nó chỗ thăm dò. Thông qua trận chiến ngày hôm nay, Đỗ Ngự minh bạch đánh lén cũng chưa chắc lúc nào cũng có hiệu, hay là nhanh tăng lên mình thực lực mới là đúng lý, lúc ấy quyết định thong thả lại lần nữa xuất kích, mà ở chỗ này, trước đột phá tới Kim Đan. Chương 51, lại vào Kim Đan, ngưng tụ thiên lôi. Đỗ Ngự quyết định ở chỗ này bế quan kết đan, tự nhiên không thể quá mức quá loa, nếu không, tại thời khắc mấu chốt, bị 10 châu ba đảo cái khác thí luyện đệ tử xông vào, xem như ma đầu tấn công, kia sẽ không hay. Hắn khi bắt đầu trước đối trong sơn cốc tất cả ma đạo thực vật càn quét, những vật này đều là luyện đan chế khí vật liệu, tuy có chút chưa hẳn khan hiếm, nhưng là thắng ở đều thuộc về ma đạo phạm chủ, cũng có thể tính làm thí luyện thu được, sau khi về núi, hẳn là cũng có thể chống đỡ không ít công lao. Lục soát áo bào đen nam ý thức, Đỗ Ngự thu hoạch lớn nhất chính là thu hoạch được một môn quỷ dị ma pháp, thần niệm hóa vật thuật. Thần niệm vốn là linh hồn năng lực cảm ứng kéo dài, vô hình vô tướng, chỉ có tới thiên tiên chi cảnh mới có thể từ hư hóa thực cố hiện ra. Bất quá lúc này cụ hiện cũng chỉ có thể coi là một loại tính thực chất năng lượng, lại tính không được chân chính vật chất. Mà thần niệm hóa vật thuật tên như ý nghĩa chính là có thể đem vô hình chi thần niệm hóa thành thật sự vật chất. Cái này khắp sơn cốc bên trong ma đạo hoa cỏ đều là áo bào đen nam lấy tự thân thần niệm làm gốc, thông qua thần niệm hóa vật thuật chuyển hóa thành hạt giống, dùng ma khí trồng ra đến. Bất quá muốn lấy hư vô chi niệm chuyển hóa thành nào đó loại thực vật hạt giống, liền nhất định phải đối loại này thực vật có mạo xương phân hiểu rõ mới được. Những này hoa cỏ, bởi vì là tự thân thần niệm biến thành, cũng có thể tính là một loại khác loại phân thân, đã có thể dùng tại dò xét, cũng có thể dùng cho công thủ. Trước đó, Đỗ Ngự tại sâu dưới lòng đất ghé qua, như thế bí ẩn cũng sẽ bị hiện, hoàn toàn là những này hoa cỏ chi công. Lúc này, Đỗ Ngự muốn bê quan kết đan, kiên kỵ nhất bị người chỗ quấy rầy. Có này diệu pháp có thể trước đó thăm dò biến hóa, cũng tăng thêm ngăn cản, đối Đỗ Ngự đến nói, coi là thật xem như ngủ gật gối đầu từ tới tốt lắm sự tình. Hoa một ngày, Đỗ Ngự đối thần niệm hóa vật thuật có đại khái linh ngộ, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Hắn đi tới cốc khẩu chỗ, đem thần niệm phân hóa ra mấy chục một chút, vận chuyển pháp môn chuyển hóa. Hắn bình thường đối hoa cỏ cũng vô cái gì nghiên cứu, quen thuộc nhất chính là luyện chế kim ô tinh thần cờ lúc hiểu rõ cựu dương hoa. Bởi vậy, Đỗ Ngự đem thần niệm toàn bộ chuyển hóa thành cựu dương hoa hạt giống. Ngay sau đó, Đỗ Ngự đem tàn mát trồng tại cốc khẩu các nơi, sau đó lại dùng kim ô chân cương tiến hành bồi dưỡng, hoa 3 ngày thời gian, đem thôi hóa ra một tia chồi non, liền là đình chỉ. Có những ngày cựu dương hoa đào được chồi non, cốc khẩu hết thảy liền đều tại nó giám sát phía dưới. Trừ cái đó ra, làm phòng vạn nhất có người xông vào, Đỗ Ngự lại đem kim ô tinh thần cơ lập ở chỗ này, triệu hồi ra tam túc kim ô, cũng họa một cái tụ linh trận pháp gắn bó pháp lực tiêu hao. Kể từ đó, Đỗ Ngự trên cơ bản có thể cam đoan mình có đầy đủ giám sóc. Chuẩn bị sẵn sàng, Đỗ Ngự lúc này không tại trì hoãn công phu, chuyển về trong sân động, bắt đầu chuẩn bị kết đan. Đỗ Ngự đã trải qua một lần này lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn trực tiếp lấy ra ngao khôn viên kia long đan, sở dĩ khỏi phải cái khác nội đan, chính là bởi vì lòng trong nội đan ẩn nguyên khí hùng hậu nhất, cam đoan Đỗ Ngự kết đan quá trình bên trong nguyên khí tiêu hao thức tha có hơn, không cần nửa đường thay đổi, nhất là thuận tiện. Hắn tiện tay huy động trời một huyền băng xích, phóng xuất ra băng hàn chi khí, đem cửa sơn động băng phong về sau, liền bắt đầu thu nạp long đan nguyên khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi tới ngày thứ 25 thời điểm, Đỗ Ngự thể nội kim ô chân cương rốt cục thành công trong đan điền ngưng kết ra một điểm sáng. Đỗ Ngự tay cầm long đan, lỗ mũi hô hấp ở giữa, đan nguyên chi khí một tia bị nhiếp nhập thể nội, cùng tự thân kim ô chân cương hóa làm một thể, xông vào trong đan điền, bổ sung tiến vào cái kia điểm sáng nhi bên trong. Lại trôi qua ba ngày, Đỗ Ngự thể nội kim đan phồng lớn đến to bằng trứng bồ câu giờ, rốt cục cảm thấy kia trong minh minh dấu hiệu, ba ngày sau đó, lôi kiếp sẽ tới. Mà lúc này, Đỗ Ngự trong tay long đan đã chỉ còn lại có viên bi lớn nhỏ một chút. Đỗ Ngự trong lòng hơi thở dài một hơi. Tại một tháng gần đây giảm, hết thảy có hơn chục đám người xông đến trong sân cốc. Tuy nói, tại Đỗ Ngự truyền giải thích rõ, cùng kim ô tinh thần cờ uy hiếp phía dưới, cũng không người xông vào, nhưng lại áp lực vô hình này, lại thực tế quá mức nặng nề. Kim đan một thành, Đỗ Ngự thu nạp đan nguyên năng lực gia tăng thật lớn, toàn lực ứng phó phía dưới, Đỗ Ngự ngạnh sinh sinh trong vòng 3 ngày, thôn phệ dưới còn lại long đan cùng hai viên quỷ đan, đem kim đan mở rộng đến to bằng trứng gà nhỏ, như phải tại tiến một bước, áp xúc ra đan nguyên chân hỏa, chính là trong kim đan kỳ. Đỗ Ngự ra khỏi sân động, đem kim ô tinh thần cờ thu hồi lại, tại trong sân gốc, chuẩn bị độ kiếp. Khi lôi vân lần nữa ngưng tụ, thể hiện ra kia cường đại uy áp thời điểm, Đỗ Ngự cho dù là vượt qua một lần, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh hãi. Bất quá, lúc này, cùng nó lần thứ nhất khi độ kiếp, lại là khác nhau rất lớn. Lần thứ nhất lúc độ kiếp, trên người hắn trừ trời một huyền băng xích, liền không có cái gì khác tốt pháp bảo. Chí ít dùng thân thể cùng pháp lực chống đỡ một lôi kiếp chi uy. Tuy nói thân thể của hắn cũng bằng này đạt được không ít chỗ tốt, bất quá, vi sư quá mức hung hiểm. Lúc này, Đỗ Ngự thêm ra kim long như ý, chấn nước đại ấn, kim ô tinh thần cờ, thuần dương liệt hỏa kiếm, huyết quang thần lôi cùng cường đại pháp bảo, tự nhiên không nguyện ý vì kia một chút chỗ tốt mạo hiểm. Đỗ Ngự chống lên trời một huyền băng xích, thứ nhất, thứ hai đạo thiên lôi nhẹ nhõm bị đón lấy, sau đó chấn nước đại ấn, kim ô tinh thần cờ, thuần dương liệt hỏa kiếm lại riêng phần mình đón lấy một đạo. Khi đạo thứ sáu thiên lôi đánh xuống thời điểm, Đỗ Ngự rốt cục tế lên kim long như ý, kia bốn lượn mấy chục trượng thô to long thân, hoàn toàn xem lôi kiếp tẩy lễ như không. Đỗ Ngự thấy long thân kiên cố như vậy, lúc ấy không còn lo lắng độ kiếp vấn đề. Nguy cơ vừa đi, Đỗ Ngự đột nhiên nhớ tới ngao khôn năm đó lấy tự thân nội đan ngưng tụ vô tận quý thủy thần lôi, hóa thành huyền minh vô tướng thủy lôi sự tình, không khỏi lên một loại suy nghĩ. Có thể hay không đem còn lại lôi vân cũng ngưng kết bắt đầu, hình thành một loại cường đại lôi châu đâu. Nay niệm cùng một chỗ, lúc ấy không thể ngăn chặn. Đương nhiên, Đỗ Ngự là sẽ không đem lôi vân thu nạp nhập long trong bụng, dù sao, lúc này long thể bên trong đã không có nội đan. Bất quá, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết, ngược lại cũng không phải là không thể thử một lần. Đỗ Ngự lúc ấy bắt đầu thôi động kim long, thi triển thúc mây trợ mưa thần thông, đồng thời cũng sử dụng chấn nước đại ấn giúp đỡ. Trong khoảnh khắc, mảng lớn thủy vân ngưng kết lên, cùng trên bầu trời còn sót lại lôi vân hòa làm một thể. Lúc này, Đỗ Ngự còn không dám áp xúc, sợ kích cái gì không tất yếu biến hóa, chỉ là không ngừng ngưng tụ thủy vân, nhanh pha long lấy, đồng thời ở ngoại vi bao khỏa bên trên một tầng vòng bảo hộ. Khi bầu trời tầng mây kéo dài đến ngàn trượng phương viên, mấy chục trượng dày đặc thời điểm, Đỗ Ngự rốt cục không cảm giác được lôi đỉnh chi lực sao động. Ngay sau đó, Đỗ Ngự cẩn thận bắt đầu áp xúc, mãi cho đến lớn gần trượng tiểu thời điểm, Đỗ Ngự cảm thụ được bên trong giảm sao động, thật là không còn dám áp xúc. Bất quá, lớn như thế lôi châu, hắn cũng không dám như vậy mang ở trên người, nghĩ, bắt đầu đem phân ly, nhất sau khi ngưng tụ thành hình hơn 500 khỏa thiên lôi châu. Cứ việc không thể đạt được càng cao hơn một tầng thần lôi, nhưng là có nhiều như vậy thiên lôi châu, nhưng cũng là kiếm lớn. Nghĩ đến mình lần này độ kiếp, chẳng những không có tổn thất gì, ngược lại kiếm được không ít, Đỗ Ngự trong lòng cũng đối với mình cái này linh quang lóe lên cảm thấy hết sức hài lòng. Chương 52, trả thù quý yêu, gặp ngọc đỉnh môn. Sau đó, hơn một tháng thời gian dặm, Đỗ Ngự lấy một ngày một cái trình tự, vững chắc thực hành lấy mình quét đan kế hoạch. Ven đường chỗ qua, chỉ cần không có người khác ở đây kim đan sơ, trung kỳ ma tộc, trên cơ bản đều bị nó chạm diệt, đoạt đan. Nếu nói có cái gì không viên mãn địa phương, đó chính là có ma tộc thấy tình thế không ổn, là được tự bạo, để Đỗ Ngự trong lòng bản tính thất bại, không chiếm được bất cứ thứ gì, không thể không nhiều vất vả một lần. Đỗ Ngự lấy được nội đan, tự nhiên cũng không phải vì đơn thuần thu hoạch công lao, càng quan trọng ở chỗ hấp thu về sau, chuyển hóa thành mình thực lực. Những ngày qua xuống tới, Đỗ Ngự không những đem nó trước kia quỷ đan, yêu đan tiêu hao hầu như không còn, mới lấy được ma đan, cũng tiêu hao gần một nửa. Giá trị này thời điểm, Đỗ Ngự trong tay còn lại, cũng bất quá 23 mai thôi. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng nhận được bay tăng lên, kim đan nhóm lửa, hoàn toàn vững chắc tại trung kỳ. Trong một cái sơ động, Đỗ Ngự dừng lại hôm nay tu luyện. Hắn cảm giác được rõ ràng, hôm nay pháp lực tăng trưởng đã là cực kỳ bé nhỏ. Cảnh giới tu hành không đến, tại cường lực vì đó, chỉ sợ không những sẽ không tiến bộ, ngược lại sẽ được không bù mất. Muốn hay không lại đi thử một lần kia con rùa đen? Đỗ Ngự trong lòng đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước đó một lần chiến đấu. Nửa tháng trước đó, Đỗ Ngự đang tiến hành mình một ngày một đan kế hoạch thời điểm, trải qua một chỗ hắc thạch đá lởm chởm hẻm núi. Tại cấm chế bình chướng phụ cận trải qua thần niệm cảm ứng, cảm giác trong đó khí tức cũng không cường đại, cùng nó kém gần giống nhau, lúc ấy liền xông vào. Sơ sơ giao thủ, cũng không cảm thấy thế nào, chỉ cho là tinh thông thủy hệ thuật pháp trong kim đan kỳ quý yêu, cũng không có quá mức để ý nghĩ đến cả hai thực lực tương đương, lại cắt chuôi thủy hỏa chi lực, đang nghĩ nhờ vào đó hảo hảo gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ai ngờ, quý yêu nửa đường đống nhân lực, thực lực thế mà sớm liền đạt tới kim đan tuyệt đỉnh, mà lại, cái này quý yêu hay là hiếm thấy song đầu rùa, một cái khác đầu lâu sở trường một hệ pháp thuật, thủy mục giao tế phía dưới, uy lực đại tăng. Một cái sơ sẩy, Đỗ Ngự liền bị song đầu quý yêu dùng thanh mục roi rút chúng một cái, mặc dù có băng phách hàn quang chướng hộ thể, nhưng cũng có phần bị hơi có chút tổn thương. Lúc ấy, Đỗ Ngự cân nhắc mình tới đây thí luyện mục đích, chính là vì tận khả năng tăng thực lực lên, cho nên chữa khỏi vết thương về sau, cũng không có tiến đến báo thủ, mà là tiếp tục hướng đại lục nội bộ rất tiến vào. Lúc này, hắn thực lực lớn tiến vào, thời gian ngắn đột kích, cũng không tại có hiệu quả gì. Lại thêm khoảng cách rời đi thí luyện đại lục cũng chưa được mấy ngày, thừa dịp mấy ngày nay, vừa vặn tiến đến tìm về lúc trước mất đi mặt mũi, miễn cho lưu lại cái gì tiếc nuối. Hy vọng ngươi còn sống thật tốt. Đỗ Ngự tâm niệm vừa động, lúc ấy nổ thân mà lên, lại lần nữa hướng trở về. Còn chưa tới phải hẻm núi, xa xa, Đỗ Ngự liền hiện hữu hai người chính canh giữ ở cốc khẩu chỗ, thấp giọng trò chuyện. Nhìn thấy loại này tư thế, Đỗ Ngự lúc ấy minh bạch, kia con rùa đen đã bị môn phái này cho khuyên vòng. Hai người kia thấy Đỗ Ngự như chim bay tường không mà đến, tiểu thuyết. Bản kết thẳng hướng lấy mình cái phương hướng này, độ không giảm chút nào, lúc ấy bắt đầu thực hiện chức trách của mình, cùng hô lên, nơi đây ma tộc đã từ ta Ngọc đỉnh môn phụ trách, còn xin sư huynh hắn hướng. Đỗ Ngự cũng rõ ràng, đây là đường đường chính chính quy củ. Dù sao, vạn giặm đại lục, bị cầm tù ma tộc không biết sẽ có bao nhiêu, không đáng tương hô ở giữa sinh ra xung đột, ảnh hưởng các phái quan hệ trong đó. Bất quá, không thể tự tay đem kia song đầu rùa chém giết, nhìn xem nó bộ dáng chật vật, cũng là tốt, cho nên Đỗ Ngự hay là bay đuổi đến, rơi xuống. Ngọc đỉnh môn an bài tại cái này giảm phòng thủ, tự nhiên là thật khí kỳ tiểu nhân vật, thấy Đỗ Ngự không để ý chút nào quy củ, không biết người đến là không phải cùng mình môn phái có quan hệ gì, trong lòng cũng rất có mấy chia sẻ tâm, đầy mặt đề phòng. Đỗ Ngự vừa nhìn liền biết hai người hiểu lầm, lúc ấy song quyền ôm một cái, mỉm cười nói, hai vị sư đệ chớ nên hiểu lầm, vì huynh Đỗ Ngự chính là Doanh Châu Nguyên Dương Tông môn hạ. Nửa tháng trước từng cùng nơi này quy yêu tranh đấu, ăn chút thiệt thòi nhỏ, lần này pháp lực có chút tiểu tiến vào, nghĩ muốn trở về tìm về mặt mũi. Đã quý phái đã cùng chi giao thủ, ta tự nhiên sẽ không lại nhúng tay. Bất quá, ta lại là còn nghĩ tiến vào đi xem một cái kia quy yêu thê thảm bộ dáng. Quý hai ta phái cùng thuộc lên đạo đại phái, luôn luôn đồng khí liên trì, hai bên cùng ủng hộ, liệu đến hai vị sư đệ sẽ không cho phép đi. Cái này, hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều hiện ra vẻ lằng khó. Đỗ Ngự cũng minh bạch, hai người chỉ sợ đều là nhập môn không lâu, đối với trong môn phái sự vật cũng không hiểu nhiều lắm. Phụ mệnh canh giữ tại đây, lại cũng không dám tùy tiện làm chủ. Lúc ấy, đưa tay hướng mình càn khôn trong cẩm nang sờ một cái, hơn chục mai ma đan lập tức xuất hiện, tại chỉ trong bàn tay huyền không bay múa. Lần này các ngươi nên yên tâm đi. Đỗ Ngự cười nói, ma đan thứ này, ta cũng không thiếu cái này một viên, sẽ không phải dối. Hai người thấy chiêu này, trong chốc lát, con mắt đồng thời sáng lên, sắc mặt chuyển thành ngạo ước, Đỗ sư huynh coi là thật là không tầm thường, so với chúng ta Vương sư huynh thu hoạch còn nhiều. Ha ha, thứ này, nhiều cũng vô dụng. Các ngươi nếu làm muốn, đợi đến kế xong môn phái thu được, ta liền một người đưa các ngươi một viên. Đỗ Ngự cười đem ma đan thu vào. Đỗ Ngự lúc này mặc dù không quan tâm cái này một hai cái ma đan, nhưng là lúc này lại cũng không thể tùy tiện liền đưa. Dù sao, hắn cũng phải vì môn phái cân nhắc, nếu là đến lúc đó các phái khách quan thời điểm, bởi vì cái này hai viên ma đan chi kém, mà khiến cho bản phái thứ tự có chỗ chưa xuống, chỉ sợ hắn tại Nguyên Dương Tông bên trong, liền không tốt lắm hỗn. Hai người có thể có ý này bên ngoài chi lấy được liền đã vui mừng quá đôi, cái kia rằm còn lại so đo như thế rất nhiều, liên tục bái tạ, lại đem tên của mình nói ra. Lúc này, Đỗ Ngự mới biết, bọn hắn một người gọi Lý Nguyên, một người gọi Âu Bằng. Lại khách sáo hai câu, Lý Nguyên chủ động nói, sư minh muốn nhìn kia quy yêu thảm trạng, liền tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu là mượn, nói không chừng liền không đội kịp. Không sai, chúng ta Vương động tác của sư minh thế nhưng là rất nhanh. Âu Bằng cũng phụ hòa nói. Đỗ Ngự trong lòng âm thầm cảm thán lễ vật diệu dụng, ngoài miệng lại nói, các ngươi không đi vào chung nhìn xem, loại cơ hội này, rất khó được. Đối các ngươi cũng là có lợi thật lớn. Chúng ta còn muốn tại cái này giảm phòng thủ, miễn cho có người xung lầm. Lý Nguyên trả lời, bất quá, nó sát mặt phía trên lại có chút ý động. Âu Bằng tự nhiên cũng giống như vậy. 3 tháng thí luyện thời gian lập tức liền muốn đến, nhà nào không phải chọn tốt mục tiêu, tiến hành sau cùng đột kích, ta nếu không phải cùng cái này quy yêu có thủ, cũng là sẽ không đến này, đóng giữ đã không có tất yếu. Đỗ Ngự cười nói. Lý Nguyên cùng Âu Bằng thấy Đỗ Ngự như thế chắc chắn, lúc ấy cũng không chần chờ nữa, cùng nó cùng một chỗ hướng bên trong hạp cốc bước đi. Chương 53, mãnh cầm hung thú, chạm diệt quy yêu. Đỗ Ngự thấy Lý Nguyên, Âu Bằng hai người bay vút độ quá chậm, lúc ấy thôi động âm từ chi lực, hóa thành hai đạo trường tác, lôi kéo hai người cùng một chỗ phi hành, một lát liền xâm nhập bên trong hạp cốc. Lúc này, Đỗ Ngự đã có thể trông thấy trong sân tình cảnh. Vậy công quy yêu ngọc đỉnh môn đệ tử, hết thảy có 7 người, chiếm cứ lấy bắt đầu thất tinh phương vị, nhân thủ một thanh kỳ môn binh khí, bổ xuất ra đạo đạo cương khí, áp chế quy yêu. Hiển nhiên, bọn hắn lúc giao thủ ở giữa cũng không giải, vẫn chưa đem hết toàn lực, đối hết thảy chung quanh đều lưu ý lấy. Cho nên, Đỗ Ngự ba người một tới, liền tất cả đều hiện. Ngọc đỉnh môn vì chính là vương việt, hắn thấy phải tự mình hai cái sư đệ bị Đỗ Ngự lấy dây thừng buộc chặt lấy, lúc ấy một tiếng thét ra lệnh, 7 người đồng thời lực, bắn ra 7 đạo sắc bén cương khí, hình thành một cái tua bin, đem quy yêu giảo ở trong đó, tạm thời không nhúc nhích được. Sau đó 7 người cùng một chỗ phi thân nhanh chóng tối lui, ngự kiếm mà lên, hóa thành 7 đạo kinh thiên trường hồng, hướng phía Đỗ Ngự mà tới. Trong đó 2 đạo ánh sáng cầu vồng, chém về phía Đỗ Ngự Âm Tử Trường Tác, còn lại năm đạo thì chỉ hướng Đỗ Ngự các chỗ yếu hại. Quả nhiên không hổ là am hiểu nhất chém giết gần người môn phái. Mặc dù Đỗ Ngự là bị vây công người, nhưng là trong lòng cũng không khỏi tán thưởng Ngọc Đỉnh môn ứng biến độ. Hiểu lầm, lầm hội. Lý Nguyên cùng Âu Bằng không ngờ tới nên đón mình sẽ là cảnh tượng như vậy, lúc ấy có mấy phân thất kinh, liên tục kêu to. Mà kia song đầu quy yêu, nhìn thấy người tới chính là Đỗ Ngự, sao lại không biết nó ý? Thấy trước kia vây công mình người lui lại công kích, lập tức minh bạch chính là cơ hội trời cho, dùng tự thân mai rùa lập tức kia một đợt công kích về sau, lúc ấy niệm tụng một câu khẩu quyết, trên ghế ấy đột lại mọc ra một cái đầu lâu. Hai cái đầu, một viên há miệng kêu khóc, sử xuất lục dục tiên ma âm, thanh âm khi thì cao vút sắc nhọn, như sóng lớn vô bờ, xuyên đá nước mây, khi thì huyền chuyển du dương, như nữ tử than nhẹ, đặng tâm hồn người. Khác một cái đầu lâu thì niệm tụng ma chú, quanh thân khổng khiếu bên trong bắn ra vô số đạo thanh mục thần cương, thiên ti và lũ, tương hỗ quyện vào nhau, hóa thành bảy đạo lớn bằng cánh tay, dài hơn 10 trượng thanh mục thần tiên, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, phá không đánh tới. Các loại tình hình, dù nói đến có trước sau, nhưng kỳ thực trong cùng một lúc sinh. Cho là lúc, Đỗ Ngự nắm lấy Lý Nguyên, Âu Bằng, Ngọc Đỉnh môn thất đại đệ tử thì công kích Đỗ Ngự, mà song đầu quy yêu, lại tại phía sau công kích Ngọc Đỉnh môn bảy người, trang diện có thể nói là hỗn loạn chi cực. Đỗ Ngự thấy Ngọc Đỉnh môn bảy người khí thế hung hùng, tự nhiên vô ý tại bọn hắn kết toán, lúc ấy hai tay chấn động, tán đi âm từ trường tác, cũng ra một cỗ ám kình, đưa Lý Nguyên hai người rơi xuống đất. Sau đó dương ra cựu khúc điện đột, xoay một tiếng, liền xuyên qua năm đạo kiếm cầu vồng phong tỏa, đi tới phía sau bọn họ. Lúc này, ma âm cũng rót vào Đỗ Ngự trong thai, đầu tiên là tạng phủ nhận chấn động, toàn thân bị đè nén, rất khó chịu, tiếp theo lại sinh ra một cỗ hể bại cảm giác, dễ chịu vô song, chính muốn như vậy say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Đỗ Ngự tâm trí coi như kiên định, lúc ấy cắn đầu lưỡi một cái, thanh tỉnh lại. Mắt hơi đánh giá, chính thấy Ngọc Đỉnh môn bảy người thụ ma âm mê hoặc, hành động hơi trệ, thanh mục thần tiên mắt thấy là phải giúp chúng. Làm lấy lòng cơ hội tốt ta. Đỗ Ngự cũng không tiếc rẻ, 21 quả thiên lôi châu bay ra ngoài. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thanh mục thần tiên bị nổ trệ hướng ban đầu phương hướng, không thể đánh trúng Ngọc Đỉnh môn người. Mà Ngọc Đỉnh môn bọn người lúc này cũng tòng ma âm mị hoặc bên trong, điều chỉnh đi qua, rơi tại mặt đất. Đỗ Ngự tại thả ra thiên lôi châu về sau, tự thân lại dương ra cựu khúc điện đột, hướng song đầu quy yêu bay đi. Nó quanh thân lượn lờ lấy âm từ lôi điện, thân hình biến ảo khó lường, hai tay liền động, âm từ lôi điện tại không trung xẹt qua từng đạo tia chớp, bổ xuống. Âm từ lôi điện kết hợp cựu khúc điện cương đặc tính, ở không trung ngay cả điểm cựu khúc, rất là khó phòng, trong lúc nhất thời đánh song đầu quy yêu chỉ có thể chống lên mai rùa vòng bảo hộ ngăn cản, lục dục thiên ma âm cũng không còn hô lên. Vương Việt đám người cùng Lý Nguyên, Lôi Bằng sẽ cùng, hai ba câu liền sáng tỏ nguyên do, biết hiểu lầm Đỗ Ngự. Mà Đỗ Ngự đối bọn hắn cứu trợ, càng làm cho nó cảm thấy thẹn trong lòng. Bất quá, Vương Việt mấy người cũng minh bạch lúc này không phải là so đo cái này thời điểm, kia song đầu quy yêu trong chớp mắt bày ra thực lực, làm cho bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Nếu không phải là Đỗ Ngự đột nhiên đến, kia quy yêu bỗng nhiên bạo, chỉ sợ bọn họ 89 phần 10 sẽ có hao tổn. Lúc này, bọn hắn thấy Đỗ Ngự uyển như lôi thần, uy mãnh chi cực, tự nhiên cũng không cam chịu tâm tại Đỗ Ngự trước mặt biểu hiện quá yếu. Lúc ấy, bảy người ánh mắt tương hố quét qua, đều nhẹ gật đầu. Bảy người đồng thời thân hình thoát một cái, quanh thân khớp xương răng rắc rung động, trong chốc lát, hóa thành ba con manh cầm, bốn đầu manh thú, hướng phía quy yêu nhào đánh tới. Ba con manh cầm phi hành tật, đi đầu đuổi kịp không trung lịch tập Đỗ Ngự thanh mục thần tiên, lợi trảo như thần binh lợi khí, trong khoảnh khắc đem nó xé rách vỡ nát. Mà nó sáu con cánh chim đủ chấn, phiến ra hơn chục nói phong trụ, bay vọt tới mai rùa. Mà bốn đầu manh thú cũng không tầm thường, theo sát phía sau, hoặc phun liệt hỏa, hoặc nôn phích lịch, hoặc hô lên vô hình phong nhận, cũng đánh về phía mai rùa vòng bảo hộ. Song đầu quy yêu lúc đầu dự định rất tốt, trước đem Ngọc Đỉnh môn bảy lớn kim đan cao thủ đánh thành trọng thương, sau đó tại tập trung lực lượng đối phó Đỗ Ngự, cái kia giằng ngờ tới, lòng tràn đầy chuẩn bị, đều bị Đỗ Ngự làm hỏng, không những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại lâm vào vây công, tình cảnh đáng lo. Đỗ Ngự âm từ lôi điện công kích nhanh chóng, lại liên miên bất tuyệt, bị nó dây dưa, quy yêu mặc dù kiệt lực né tránh, vẫn như cũng bị Ngọc Đỉnh môn người hơn phân nửa công kích đánh trúng, vòng bảo hộ lúc ấy bị phá, ngược lại là mai rùa bản thể coi như cứng rắn, không có bị hao tổn. Bất quá, giá trị này thời điểm, tác dụng cũng không lớn, bởi vì bảy đại hung thú manh cầm đã đuổi đến, từ trên trời, dưới mặt đất, vây giết mà tới. Loại này chém giết gần người, hay là yêu thú chi thể chiếm cư ưu thế, chảo, răng, cái đuôi cùng các loại, các nơi đều có thể thi triển hung mãnh công kích. Ngọc Đỉnh môn bảy người hiển nhiên lại thường xuyên phối hợp, công kích tiết tấu như biển cả sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất không có cuối cùng. Song đầu quy yêu trong lúc nhất thời vô kế khả thi, lúc ấy cũng hiện ra bản tướng, một đầu lớn gần trượng tiểu nhân song đầu cự quy, một viên đen như mực, một viên xanh ngắt như trúc. Thấy tám con hung thú manh cầm tại mấy trượng phương viên bên trong, lấy nguyên thủy nhất bản năng lộn xộn, chém giết, Đỗ Ngự để tránh nội thương, trong lúc nhất thời cũng không xen tay vào được, lúc ấy lột xuống, bất quá thần niệm vẫn như cũ một mực tập trung vào, miễn cho quy yêu chạy trốn. Tám thú cận thân chém giết, huyết dịch linh mao như mưa phiêu tán rơi rụng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chỉ nghe phải song đầu quy yêu một tiếng thê lương gào thét, sau đó không còn chút nào nữa âm thanh. Ngọc Đỉnh môn bảy người sau đó cũng phục bản tướng, toàn thân cũng là vết thương chồng chất. Bọn hắn rất nhanh từ càn khôn trong cẩm nang lấy ra quần áo mặc vào. Sau đó, Vương Việt đi qua, nhặt lên viên kia năm đấm lớn tiểu nhân ma đan cùng hơn một trượng phương viên mai rùa về sau, cùng nó hơn 6 người cùng một chỗ, hướng phía Đỗ Ngự bên này mà tới. Chương 54, thí luyện kết thúc, nguyên dương thứ nhất. Đỗ sư đệ, vừa mới sự tình có nhiều thật có lỗi. Vương Việt trịnh trọng việc hướng Đỗ Ngự xin lỗi, nó hơn 6 người cũng giống như vậy, ôm quyền hành lễ. Đỗ Ngự một mặt phong khinh vân đạm, mỉm cười nói, một chút kia tiểu hiểu lầm, liền không cần nhắc lại. Ngược lại là hôm nay thấy chư vị sư huynh thi triển Ngọc Đỉnh môn thần thông, lại là mở rộng tầm mắt ta. Cũng vậy, Vương Việt cũng là cười nói, Đỗ sư đệ lôi pháp cũng là kỳ diệu vô cùng a. Nếu không phải là từ Lý sư đệ chỗ biết được Đỗ sư đệ sư thừa, còn tưởng rằng Đỗ sư đệ là xuất thân đẹp Dung Châu thần tiêu phái đâu. Lôi pháp, lấy nó uy lực mạnh mẽ, trực tiếp, nhanh, bất luận tiên Phật yêu ma, đều có đại lượng đệ tử sử dụng. Nhưng mà, đối với lôi pháp nghiên cứu nhất thông triệt, còn muốn chúc thần tiêu phái. Bởi vì thần tiêu phái truyền thừa chính là thiên giới tám bộ một trong lôi bộ đạo thống. Đối với này một ít, Đỗ Ngự tự nhiên là có nghe thấy. Bất quá, lời hưu hích Đỗ Ngự tự nhiên là thích nghe, bất quá, nó ở sâu trong nội tâm, vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn chút bản lĩnh này, hoàn toàn là nương tựa theo cựu khúc điện cương cùng yêu khí hóa lôi thuật đặc dị mà chống lên tới. Như truy cứu lý, thật đúng là không có bao nhiêu nghiên cứu. Đỗ Ngự tự nhiên không nguyện ý ở phương diện này nói thêm, lúc ấy một vùng mà qua, đem chủ đề giật ra nói, Vương sư huynh quá khen. Bây giờ quy yêu đã trừ, chư vị sư huynh nhưng còn có tiếp tục dự định. Được rồi, người sang thỏa mãn. Vương Việt khuôn mặt hơi túc, về nói, lần này, nếu không phải là Đỗ sư đệ chạy đến, nói không chừng chúng ta thật đúng là muốn ăn bên trên không nhỏ thua thiệt đâu. Thừa cuối cùng mấy ngày, nếu là lại xảy ra vấn đề, cũng quá mức được không bù mất. Ngay sau đó, Vương Việt cầm trong tay ma đan cùng mai rùa đồng thời đưa về phía Đỗ Ngự, nói, lần này, không đề cập tới trước đó hiểu lầm, Đỗ sư đệ đối với chúng ta chạm ma cũng có giúp đỡ cử chỉ, này hai kiện thu được, còn xin nhất thiết phải nhận lấy đồng dạng. Vương Việt thần sắc rất là trịnh trọng. Đỗ Ngự đoán chừng, nó nếu không phải là lo lắng lấy mình môn phái xếp hạng, nói không chừng hai dạng đồ vật liền đều cho mình. Nhân vật như vậy, tự nhiên đáng giá kết giao. Lập tức, Đỗ Ngự cũng không có khách khí, thẳng lấy ra mai rùa, nói, cũng tốt, đem cái này mai rùa lấy về, mỗi ngày gõ hơn mấy lần, cũng coi là báo lúc trước một roi mối thủ. Thấy Đỗ Ngự không có lựa chọn ma đan, Vương Việt mấy trong lòng người đều âm thầm thở ra một cái. Vương Việt lúc này cười nói, ý nghĩ này tốt, về sau chúng ta tiến về Doanh Châu bái phòng lúc, không thiếu được cũng muốn đến sư đệ tia giảm, dùng cái này mai rùa tiết một chút toàn khí. Đỗ Ngự cùng Vương Việt cùng người lác đác mấy ngữ, liền đều cảm giác đối phương chi tính nết hết sức hợp ý, lúc ấy liền quen thuộc lên, bên cạnh hướng thí luyện đại lục bên ngoài đuổi, vừa trò chuyện riêng phần mình tại cái này 3 tháng thời gian bên trong trừ ma hành động. Thỉnh thoảng, còn bình luận thuật một chút riêng phần mình pháp thuật, tới địa đầu, muốn tách ra thời điểm, đã cùng nhiều năm láo hưu không khác. Lại trôi qua 2 ngày, 3 tháng kỳ đầy, tán ở thí luyện đại lục các nơi tiên đạo đệ tử đều tụ đến. Đỗ Ngự lưu ý một chút nhân số, đã không đủ 4000 người. Cân nhắc đến tại huyễn cảnh thời điểm liền bị đào thải đi ra đệ tử, lần này thí luyện, tối thiểu có nửa thành trở lên nhân viên hao tổn. Chợt xem ra tổn thất cũng không tính lớn, nhưng là cân nhắc đến những này trước tới tham gia thí luyện đệ tử, cái nào không phải từ 100000 người bên trong chỗ hết tài năng, trên thực tế tổn thất cũng không tính tiểu. Đỗ Ngự xem chừng, đây cũng là các tiên đạo đại phái vì ma đạo bắt buộc, không thể không như thế, nếu không, một lòng cầu được trưởng sinh tiên gia đệ tử, như phải tiêu dao, cái kia nguyện ý như vậy liều mạng. Không bao lâu, gia phái trưởng lao xác nhận không người quay về nữa về sau, lập tức bắt đầu đối với mình môn phái tịch thu được thanh điện. Đỗ Ngự thu hoạch, tại Nguyên Dương Tông tân tấn đệ tử bên trong, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng khôi, cho dù là tại tất cả đệ tử bên trong, cũng xếp ở vị trí thứ hai, gần như chỉ ở trưởng môn đích mạch Lữ Lam phía dưới. Mà xếp hạng thứ ba, cũng là trưởng môn đích dưới mạch môn, tên là Gió Vô Ảnh. Đỗ Ngự nhìn lướt qua, lại phát hiện nó đúng là mình nhập môn thời điểm, đến đây dẫn đường người kia. Lúc ấy, Đỗ Ngự liền cảm giác người này nhìn mình ánh mắt bên trong, ngập lấy một tia địch ý mà lúc này, loại này địch ý tựa hồ càng thêm sâu, thậm chí căn bản không còn che giấu. Đệ tử khác có lẽ cho rằng, Đỗ Ngự phá hư người ta trưởng môn đích mạch độc chiếm tam giáp cơ hội, bởi vì thu được xếp tại thứ tư, cũng là trưởng môn đích mạch. Nhưng là Đỗ Ngự lại rất rõ ràng, trong đó tất nhiên có làm mình không rõ ràng sự tình. Lúc ấy định hạ quyết tâm, sau khi trở về, hảo hảo điều tra thêm lai lịch của hắn. Các phái thanh điển hoàn tất, tương hỗ ở giữa vừa so sánh, lần này Tử Phủ Châu thí luyện xếp hạng lúc ấy nhất thanh nhị sở. Nguyên Dương Tông trở thành lần này thí luyện thôi, khoảng cách lần trước đã có 21 năm. Dẫn đội trưởng lão Triệu Trường Phong lúc ấy hồng quang đầy mặt, cười không ngậm mồm vào được. Xếp ở vị trí thứ hai, vẫn như cũng là Đào Nguyên Châu Hạo Thiên Tông, mà Ngọc Đỉnh môn xếp hạng thì xuống tới vị thứ ba. Tam giáp chi vị không có một nhà đội chủ, chỉ bất quá, vị trí điều từng cái như thôi. Sở dĩ phải có cái này xếp hạng, cũng là không hoàn toàn là vì một bộ mặt, mà là quan hệ Tử Phủ Châu rất nhiều linh dược, linh tài phân phối. Lần này Nguyên Dương Tông thành khôi, vậy lần này thành thục linh dược, lại là có thể nhiều được chia một phần. Đỗ Ngự một đám đệ tử, trước từ Đông Hoa môn đệ tử phụ trách mang ra Tử Phủ Châu, lưu lại các phái một đám trưởng lão ở trên đảo hái thuốc. Đỗ Ngự thừa cơ hội này, cũng đem trước đó đáp ứng hai viên ma đan, đưa cho Lý Nguyên, Âu Bằng, càng thêm sâu lẫn nhau quan hệ trong đó. Bất quá một canh giờ, Triệu Trường Phong các loại phái trưởng lão cũng đều từ Tử Phủ Châu ra, Tử Phủ Châu lại đi phong bế, đợi đến 3 năm sau mới có thể nặng mới mở ra. Cưới Thiên Vân trở về Nguyên Dương Tông về sau, Đỗ Ngự ngay lập tức liền trở lại Tinh Tu Phong, thấy sư phó của hắn Huyền Viễn Chân Nhân, hướng nó báo cáo mình 3 tháng qua kinh lịch cùng thu hoạch. Huyền Viễn Chân Nhân nghe qua về sau, tự nhiên là đối nó chiến đấu thời điểm không đủ một điểm bình, cũng vạch ra đổi tiến vào phương hướng. Tất cả hoàn tất về sau, thấy Đỗ Ngự vẫn như cũ không đi, Huyền Viễn Chân Nhân lập tức minh bạch nó còn có sự tình khác muốn hỏi, thế nào, còn có cái gì khác bối rối? Sư phó, đệ tử hiện trưởng môn đích dưới mạch môn sư huynh Gió Vô Ảnh, đối đệ tử tựa hồ địch ý rất sâu. Đỗ Ngự thấy thế, lúc ấy đem mình hiện tình huống nói ra. Huyền Viễn Chân Nhân hơi nghĩ, lập tức cho ra đáp án, ngươi nói chính là hắn à, cái kia ngược lại là bình thường rất. Sư phó của hắn chính là Nguyên Dương Tử, là một đời sau bên trong, vốn là tiếp nhâm trưởng môn mấy cái nhân tuyển tốt nhất một trong. Hắn vừa chết, Gió Vô Ảnh tại trưởng môn đích mạch địa vị lập tức hạ xuống không ít. Tuy nói, Nguyên Dương Tử cái chết cùng ngươi không có quan hệ gì, nhưng là đến cùng là ngươi tin tức chuyển đến, lại thêm ngươi đem vốn nên là thuộc về hắn pháp khí thuần dương liệt hỏa kiếm cấp đi, đoán chừng là giận lây sang ngươi đi. Thì ra là thế. Đỗ Ngự sáng tỏ nguyên do trong đó, lúc ấy không đang lo lắng. Đã ngươi đã mất thế, còn muốn lại trước mặt ta chiếm được xong đi, quả thực nằm mơ. Đỗ Ngự cố ý biểu hiện ra một chút cảm xúc, làm thăm dò. Hiện Huyền Viện chân nhân cười tủm tỉm, chỉ làm không nhìn thấy, tự nhiên sáng tỏ nó ý, hành lễ qua đi, lui ra. Chương 55, 6 năm dành dụm, cuối cùng thành tán tiên, thượng. Tinh Tú Phong, Thiên Hình Đài. Đỗ Ngự độc thân xếp bằng ở trên đài cao, thần niệm nội thị, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình chân cương mỗi một phân biến hóa. Lúc này, đã cơ hồ không nhìn thấy kim ô chân cương ở trong kinh mạch chảy xuôi, tựa như một vệt ánh sáng khí, quán thông một nguyên, vô thủy vô trùng, hòa hợp tự tại. Đan điền, giống như một cái lô đen, không ngừng thôn phệ lấy trải qua quang khí. Bên trong đan điền, một viên to bằng trứng gà tiểu nhân kim đang chậm rãi xoay tròn lấy. Thu nhiếp tới quang khí tựa như tinh vân theo nó chuyển động, cũng không ngừng bị thu nạp đi vào. Dần dần, kim đang tựa như thu nạp đến cực hạn, không tại chuyển động, tại quang khí tinh vân bên trong có chút rung động. Đỗ Ngự trong lòng minh bạch, kim đan muốn vỡ vụn. Đây là tiến giai chân quang kỳ một bước mấu chốt nhất, nếu là thành công, tự nhiên là thực lực đột bay manh tiến vào, nếu là thất bại, hạ chẳng cần phải thảm trọng nhiều. Nặng thì nhục thân lô đỉnh bị hủy, hồn phách tiêu tán, nhẹ cũng là pháp lực đình trệ, đời này tu hành dừng ở đây. Tại cái này nhân sinh trọng yếu quan khẩu bên trên, Đỗ Ngự tự nhiên là không dám có chút khinh thường, tinh thần cao độ khẩn trương, thần niệm phân hóa mà xuống, xuyên vào quang khí tinh vân bên trong, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Nhất định phải thành công. Đỗ Ngự lúc này, trong lòng cũng không khỏi yên lặng cầu nguyện tổ tiên. Thường nhân kim đan vỡ vụn, cô động chân quang, lại là khỏi phải nhận như vậy áp lực. Bọn hắn đến kim đan viên mãn thời điểm, nếu là cảm thấy mình nắm chắc không đủ, liền sẽ chủ động tản ra một bộ phân kim đan chân cương, trôi qua 1-2 năm về sau, lại tiến hành lần thứ 2. Lần thứ 2 không được, có thể lại tiến hành lần thứ 3, thẳng đến mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng là Đỗ Ngự lại là minh bạch, mình không có tư cách kia. Nguyên Phong Tử một đám người, còn đang hoài nghi lấy thân phận của hắn, mà hắn có thể lưu lại, toàn bộ nhờ Huyền Viễn chân nhân ra mặt. Mà Huyền Viễn chân nhân sở dĩ ra mặt, tự nhiên sẽ không là đại công vô tư, càng quan trọng chính là nhìn chúng tư chất của hắn cùng nội tính, nhìn chúng hắn cùng trưởng môn đích mạch đệ tử sức cạnh tranh bên trên. Nếu là mình không thể ở phương diện này biểu lộ ra đầy đủ giá trị, cho dù Huyền Viễn chân nhân không đến mức đem hắn trục xuất môn hạ, lại cũng sẽ đem nó biên giới hóa, về sau chỉ sợ cũng lại vô ngày nổi danh. Đỗ Ngự đối với mình cạnh tranh mục tiêu, tự nhiên cũng là có chút lưu tâm. Lữ Lam, Gió Vô Ảnh, Mai Tuyết, trưởng môn đích mạch không sai biệt lắm có 7-8 cái cùng mình tuổi tác không kém nhiều, cũng đến tiến giai chân quang, thành tựu nguyên thần quan khẩu. Một hai cái qua mình không tính là gì, nếu là lại nhiều, chỉ sợ cuộc sống của mình liền sẽ không tốt qua. Đỗ Ngự cũng rất rõ ràng, vĩnh còn lâu mới có thể hy vọng xa với đối thủ tiến bộ so với mình chậm. Chỉ có ôm tranh thứ nhất tâm tính mới có thể không bị ném bỏ, cho nên Đỗ Ngự mới hướng Huyền Viễn chân nhân đưa ra tại Thiên Hình Đài bế quan, để cầu một lần công thành tựu tán tiên. Thiên Hình Đài là Tinh Tú Phong đệ tử chuyên môn dùng để độ thiên kiếp địa phương. Nơi đây thiết lập có chính phản ngũ hành tụ linh cấm pháp. Lúc độ kiếp, đem trận pháp thôi động, có thể trong khoảng thời gian ngắn dành thời gian phụ cận thiên địa linh khí, tận khả năng suy yếu thiên kiếp hạ xuống uy lực. Mà đảo ngược cấm chế thì có thể đại lượng tụ tập linh khí để mà tu luyện. Kim đan, phản phất đặc cầu, tại quang khí tinh vân bên trong rất nhỏ bật lên lấy, rất có mấy phân bất an phân. Đỗ Ngự không dám quá kích thích, chỉ có thể lấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thủ đoạn, nhẹ nhàng thực hiện ảnh hưởng, để kim đan sao động, không đến mức thoát ly khống chế. Kim đan rung động, không sai biệt lắm cầm tiếp theo hơn nửa canh giờ. Đỗ Ngự trực giác cảm giác thần niệm tiêu hao, so một trận đại chiến cũng không kém bao nhiêu. Nhất là mỗi thời mỗi khắc đều không thể buông lỏng, cho nên cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Đột nhiên, giang giác, kim đan ra xuất hiện mấy đạo vết rạn, kiên định cũng kéo dài tới lái đi. Đỗ Ngự tinh thần lập tức càng căng cứng, thần niệm khống chế quang khí tinh vân bắt đầu xoay tròn, tại trên kim đan thực hiện một cỗ trói buộc lực lượng. Cỗ lực lượng này thi triển là 10 điểm hao tổn tâm thần, đã không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Quá nhẹ, khả năng căn bản không có mảy may hiệu dụng, mà quá nặng, cũng có thể là hoàn toàn ngược lại, khiến cho bạo tạc lực lượng càng cường đại. Đỗ Ngự đối chói buộc lực đạo gia trì, chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi vài giây đồng hồ, là xong đình chỉ. Mà kim đan ra bên trên vết dạn mặc dù càng ngày càng nhiều, lại càng thêm tinh mịn, nhưng là so với ban đầu thời điểm vết dạn vết tích, rõ ràng ít hơn nhiều. Oeng, kim đan toàn bộ nổ nát vụ ra, biến thành một đoàn bột mịn. Đây là, Đỗ Ngự lập tức khống chế toàn bộ quang khí tinh vân nói cho xoay tròn, hình thành một cái cự đại dòng xoáy bình chướng, một mực đem kim đan bạo tạc lực đạo khóa tại dòng xoáy hạch tâm, lại không ngừng áp xúc. Dòng xoáy bình chướng hơi phồng lên xẹp xuống, bắt đầu hai cố lực đạo dây dưa. Sau một lát, dung nhập dòng xoáy bên trong bộ phân thần niệm, cảm ứng được nội bộ bạo tạc lực đạo dần dần yếu bớt, trong lòng lúc ấy vui mừng, rốt cục chống nổi đến rồi. Bất quá, gian nan nhất quan khẩu mặc dù vượt qua, nhưng hắn vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, vỡ vụn kim đan bột mịn miễn cưỡng so quang khí mạnh một chút, nhưng còn không có thoát ly cương sát phạm chủ, nếu là không thể tiến thêm một bước, hóa thành chất quang, vẫn như cũ đồng đẳng với thất bại. Mặc dù như thế không có cái gì lớn hậu quả, lại là muốn hao phí đại lượng công phu một lần nữa ngưng ra kim đan, chờ đợi lần tiếp theo xung quan. Cho là lúc, Đỗ Ngự linh hồn phân hóa ra càng nhiều thân niệm, dung nhập dòng xoáy bên trong. Dòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhỏ, áp xúc lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Dòng xoáy trung tâm, kim đan bột mịn dần dần ngưng tụ thành móng tay lớn nhỏ một đoàn. Tê phấn kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, hiện ra hơi có chút trong trẻo sáng quang hoa, trong suốt. Trong trẻo quang hoa càng ngày càng nhiều, dần dần, kim sắc bột mịn toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Giá trị này thời điểm, Đỗ Ngự thần niệm đột nhiên rút lui mà đi, dòng xoáy bắt đầu tán loạn, tản ra quang khí lập tức như ong mật thấy mật hoa, hướng về trong trẻo quang hoa, chiếu mạnh vào qua. Có trong trẻo quang hoa làm dẫn tử, rất nhanh, không những trong đan điền tất cả quang khí tất cả đều chuyển hóa hoàn tất, chính là kinh mạch bên trong quang khí cũng bị thu nạp không còn, toàn bộ chuyển hóa. Một đoàn trong trẻo sáng quang hoa, giống như khói nhẹ, trôi nổi tại bên trong đan điền không gian bên trong. Lúc này, thiên hình đài bên trên đột nhiên lên một trận cuồng phong. Cái này cuồng phong không hề tầm thường, tất cả đều là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, điên cuồng theo Đỗ Ngự quanh thân khổng thiếu, rót vào thân thể của hắn, tràn vào trong kinh mạch của hắn, bổ trùng lấy thể nội pháp lực tiêu hao. Thiên địa linh khí bao tác, dòng dã cầm tiếp theo gần một canh giờ. Toàn bộ đan điền không gian hoàn toàn bị khói lồng trong trẹo quang hoa chiếm cứ. Lúc này, thanh lương quang hoa bắt đầu đảo ngược hướng phía kinh mạch bên trong bổ sung, cũng dọc theo kinh mạch, chỉ lên trời linh nghe hoàn cung dũng mãnh lao tới. Chương 56, 6 năm dành dụm, cuối cùng thành tán tiên, hạ. Trong nghe hoàn cung, Đỗ Ngự linh hồn phảng phất cảm nhận được thời khắc trọng yếu đến, biểu hiện vô cùng mẹ cứng, dẫn âm từ lôi điện tinh vân cũng rung động không ngớt. Trong trẹo quang hoa giống như là thủy triều tràn vào trong nghe hoàn cung, Đỗ Ngự linh hồn chủ động nên đón tiếp lấy, phảng phất muối, đường hòa tan, hóa nhập thanh lương quang hoa bên trong, không còn chút nào nữa tăm hơi. Thanh lương quang hoa cùng linh hồn hợp một, khiến cho pháp lực bản thân mang lên vô tận linh tính. Quang hoa lúc này, phương mới có thể xưng là chân linh chi quang, tên cứ gọi tắt chân quang. Chân cương, chân quang, nhìn như chỉ có một chữ có khác, trên lệch không lớn. Nhưng trên thực tế, chân quang mới thật sự là trên ý nghĩa pháp lực, bởi vì nó có tinh thần cùng vật chất song trọng thuộc tính, thành tựu pháp võ hợp một căn cơ. Lôi đình mưa gió, các loại thiên địa lực lượng, hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng. Ngay sau đó, thanh lương quang hoa như sóng biển, một tuân gia tiến vào nê hoàng cung, dung hội một thể, thành tựu chân quang. Chân quang nhanh chóng quyết trương, tràn qua âm từ trong sấm sét đan, tinh vân, đưa chúng nó cũng hết thể hòa tan làm một thể, tiếp theo thay chúng nó, chiếm cứ trăm trượng không gian, hình thành một cái hơi tiểu nhân chân quang hồ nước. Đỗ Ngự tán ở vô hình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lốt bút, trăm ngàn đạo âm từ lôi điện, hướng phía tứ phương màu xám mịt mở không gian điên cuồng nổ tung lấy, đem màu xám khí tức nổ tan, trợ giúp chân quang hồ nước hướng phía tứ phương quyết trương. Lôi điện mở đường, nước hồ lan tràn, bất quá một lát, chân quang hồ nước liền một mực tại trong nghe hoàn cung chiếm cứ phương viên 10.000 trượng không gian. Lại trôi qua một lát, trên mặt hồ lan tràn ra vô số lá sen, chính giữa một chi sen thân lộ ra mặt hồ hơn một xích cao thấp, đỉnh kết lấy một cái kim sắc nụ hoa, nhẹ nhàng chập chờn. Nụ hoa có chút tràn ra một chút, một tia mở mịt thanh quang phun ra, lượn lờ mà lên, hình thành một cái hình người hư ảnh, cùng Đỗ Ngự nhục thân hình dáng tướng mạo á loại. Đỗ Ngự thấy nguyên thần thành cựu, phương mới chính thức thở dài một hơi. Đỗ Ngự sơ thành yếu ớt nguyên thần, trực tấu thiên linh mà ra, trôi nổi tại Đỗ Ngự đỉnh đầu. Một trận luồng gió mát thổi qua, nguyên thần lúc ấy có mấy phân rung động, một cỗ cương đao cạo xương đâm nhói cũng truyền vào Đỗ Ngự ý thức chỗ sâu. Hắn hiểu được, nguyên thần của mình quá yếu, còn không thể chịu được ngoại giới cương phong xâm nhập, chỉ cần qua chút thời gian thuận tiện, lúc ấy lui về trong nghe hoàng cung. Lúc này, nguyên thần liền thành Đỗ Ngự căn bản, cho dù là nhục thân tan tác, cũng có thể mượn sát hoàn hồn, phụ thể đoạt xá. Đỗ Ngự nguyên thần lui về sen nụ hoa bên trong, thu nó thấm vào tầm bổ, chữa trị mới một chút hao tổn. Trong lúc đó, một loại không hiểu cảm giác lóe lên trong đầu, lúc ấy sáng tỏ, thiên kiếp tại hai ngày sau liền đến. Đều nói có càng nhiều, liền càng sợ sẽ mất đi, Đỗ Ngự không phải thánh hiền, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đỗ Ngự lập tức thu liễm nguyên thần thành tựu vui sướng, khôi phục thanh minh, tiếp theo dẫn động chân quang hồ nước, chút xuống dưới một đạo chân quang. Chân quang chạy trở về kinh mạch bên trong, làm kiếp nổ, trợ giúp một lần nữa thu nạp nhập thể thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân quang. Hai ngày về sau, Đỗ Ngự cảm ứng thiên kiếp sắp tới, lúc ấy dừng lại tu luyện, mở ra đại trận khu trục linh khí, cũng điều cả tâm cảnh của mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Sau một lát, âm ầm chấn động lôi minh vang lên, đỏ bừng hỏa khí từ trong hư không ngưng tụ lại, nối thành một mảnh, kết thành thiên hỏa kiếp vân, chầm xuống. Đỗ Ngự ngưỡng vọng hướng lên bầu trời, hiện ngày này lửa kiếp vân so với thiên lôi kiếp vân khác biệt, kia xinh đẹp màu sắc, các loại hình dáng kỳ dị, đều lộ ra hết sức đáng chú ý, nếu không phải là trong đó lộ ra một loại lăng bách lòng người uy áp, Đỗ Ngự khẳng định sẽ thừa nhận nó là một loại khó được thượng giai phong cảnh. Lúc này, Đỗ Ngự tự nhiên không có loại kia nhàn hạ thoải mái thưởng thức, tức thời đứng dậy, lấy ra 10 con kim ô tinh thần cờ, cắm ở chung quanh thân thể, bày xuống 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận. Trong tay thì nắm chặt thuần dương liệt hỏa kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, một cái lớn chừng cái đấu hỏa cầu từ phía trên lửa kiếp vân bên trong ngưng kết mà ra, bừng tỉnh như thiên ngoại lưu tinh, bay tả mà xuống, thẳng hướng lấy Đỗ Ngự là tới. Đỗ Ngự lúc này lại không phải là lúc trước cái gì kiếm quyết cũng sẽ không, chỉ có thể cầm thuần dương liệt hỏa kiếm cái này pháp bảo thượng phẩm khi binh khí chém vào thời điểm. 3 năm trước đây, hắn liền thu hoạch được một hạng tinh tú pháp mạch trí cao kiếm quyết ra thiên tinh túc kiếm quyết, có thể dẫn động chu thiên tinh hoa vì sắc bén kiếm khí. Lúc ấy, Đỗ Ngự đem thuần dương liệt hỏa kiếm ném đi, hóa thành một đạo dài 10 trượng kim sắc quang cầu vòng bay lên trời, đón lấy bay tả mà dưới hỏa cầu. Kim sắc kiếm cầu vòng tại hỏa cầu xung quanh bổ, gọt, chọn, đâm, đã trì trệ lửa cháy cầu rơi xuống độ, cũng suy yếu hỏa cầu lực lượng. Đồng thời kiếm cầu vòng bên trong kích xạ ra mấy chục đạo tinh thần kiếm sát, xuyên vào hỏa cầu bên trong cắt. Đợi đến hỏa cầu hạ xuống đến khoảng cách Đỗ Ngự khoảng trăm trượng thời điểm, nội bộ ẩn ẩn nhưng truyền ra nổ đùng, hiện nhưng đã 10 điểm không ổn định. Giá trị này thời điểm, Đỗ Ngự kiếm trong tay quyết một dẫn, 10 trượng kiếm cầu vòng lập tức không tại chặn đường hỏa cầu, ngược lại quấn đến trên đó. Ngay sau đó kiếm cầu vòng lại lần nữa tăng vọt, từ trên xuống dưới, bay đánh xuống, một kiếm liền đem xuyên qua. Hỏa cầu ầm vang vỡ ra, hóa thành mạn thiên hỏa vũ chút xuống. Đỗ Ngự hết lòng tuân thủ một chỉ, 10 con kim ô tinh thần cờ mặt đồng thời giương ra, bay phất phới. Cờ trên mặt gợn sóng chấn động, rảo ra một cái vòng xoáy, đem ngày đó hỏa chi mưa tất cả đều hút nhiếp đi vào. Kích thứ nhất bị nhẹ nhõm đón lấy. Nhìn thấy kim ô tinh thần cờ hiệu quả, Đỗ Ngự trong lòng lúc ấy lại định, càng có vẻ khí định thần nhàn. Bên trên bầu trời, từng quả hỏa cầu bay xuống dưới, mà Đỗ Ngự thuần dương liệt hỏa kiếm cũng huyên biến muôn vương, không ngừng đem nó suy yếu, đánh tan, đem tàn lửa khí hút kim ô tinh thần cờ bên trong. Theo thời gian chuyển rời, áp lực lớn dần, Đỗ Ngự bất đắc dĩ, đem 10 con kim ô hết thảy gọi ra, bay lên không trùng phun ra nuốt vào. Gần nửa canh giờ qua đi, hỏa cầu không còn hạ xuống, bầu trời tàn hơn kiếp vân tụ tập lại với nhau, hình thành một đạo hơn một trượng phẩm chất hỏa trụ, trực tấu mà hạ. Hư không phảng phất cũng bị đốt tấu, trong chớp mắt, hỏa trụ liền xuống tới đỉnh đầu. Khí thế chi hung mãnh, phảng phất không thể ngăn cản. Thấy cảnh này, Đỗ Ngự quyết định thật nhanh, tự hủy thuần dương liệt hỏa kiếm, nương tựa theo trong chốc lát bạo tạc lực, ngăn một ngăn, đồng thời, đem 10 con kim ô đều chiêu trở về, phụ thuộc vào cờ trên lá cờ, chuyển động trận thế, bắn ra 10 đạo lớn bằng cánh tay kim sắc trường hồng, chằng ngang lộn xộn ở thiên hỏa trụ, hút nhiếp, xé rách. Thiên hỏa trụ độ mặc dù chợt giảm, nhưng là vẫn như cũ liên tiếp mà xuống, Đỗ Ngự lại ném ra ngoài một kiện mai rùa trạng pháp bảo, treo cách đỉnh đầu, bảo vệ thân thể, hai tay thì ngay cả tiếp theo huy sái, bắn ra trên dưới 100 đạo âm từ lôi điện, ẩn vào hư không, thả ra vô tận từ lực, rối loạn không gian. Một lát giữ lẫn nhau về sau, thiên hỏa trụ miễn cương vỡ vụn mai rùa, lại vô hậu kế chi lực, băng tán ra. 10 con kim ô không đợi Đỗ Ngự phân phó, mục đích bản thân nhảy đem ra, điên cuồng phun ra nuốt vào. Trên trời kiếp vân tiêu tán, Đỗ Ngự vẫn như cũ không dám buông lỏng, bởi vì còn có cửa ải cuối cùng. Quả nhiên, giây lát về sau, thể nội không hiểu sinh ra một loại cổ quái hỏa diễm, đốt cháy thể nội tạng phủ kinh mạch. Đã sớm chuẩn bị Đỗ Ngự, lúc ấy điều hành chân quang hồ nước chút xuống, đem nó dập tắt. Dù vậy, nhục thân vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Bất quá, đối với vượt qua thiên hỏa cấp Đỗ Ngự mà nói, này một ít tổn thương thực tế là không tính là gì. 6 năm khổ tu, rốt cục có kết quả, sau này chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Giá trị này thời điểm, Đỗ Ngự trong lòng phun trào ra cảm xúc vô hạn. Chương 57, đặc biệt ban thưởng, hoàn chỉnh công quyết. Vượt qua lửa kiếp, thành tựu tán tiên chính quả, thể nội pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành chân quang, Đỗ Ngự từ quang độn pháp cũng nước chảy thành sông. Nguyên thần tâm niệm vừa động, Đỗ Ngự thân hình lập tức từ thiên hình đại biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền lặng yên không một tiếng động tới sâu xa trong độc phủ. Cùng cửu khúc điện độn so sánh, mặc dù độ bên trên hơi có không bằng, nhưng lại thắng ở càng thêm bí ẩn, lại hao phí pháp lực rất ít, chính là đường dài đi đường cùng truy địch, chạy trốn lựa chọn tốt nhất. Đỗ Ngự đột nhiên xuất hiện, Huyền Viễn chân nhân cũng giật nảy mình, bởi vì trước đó hắn cũng không có thể hiện. Tuy nói, hắn cũng không có tận lực quan sát, nhưng là trong độc phủ, nơi nào không trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá, khi Đỗ Ngự đi tới nó cửa phòng bên ngoài cầu kiến thời điểm, Huyền Viễn chân nhân lại khôi phục vạn biến không sợ hãi biểu lộ. "Vào đi." Đỗ Ngự đẩy cửa vào, trước bái tướng cúi đầu, rồi sau đó mới bẩm báo nói: "Sư phó, đệ tử may mắn không làm được mệnh, thành công kết thành nguyên thần, thành tựu tán tiên, không biết trưởng môn đích mạch bên kia, nhưng có người trước tại đệ tử." "Ha ha, ngươi ngược lại là người nóng tính." Huyền Viễn chân nhân vuốt râu cười nói: "Bất quá, ngươi lần này quả thật không tệ, vượt trên trưởng môn đích mạch một đầu. Ngươi tiến vào trước khi đến, ta cũng đã đem tin tức truyền ra ngoài. 10 năm không đủ, liền thành liền tán tiên, như thế thiên tư, ngược dòng ngàn năm, cũng là không thấy nhiều. Trong vòng nửa canh giờ, thanh danh của ngươi liền sẽ vang vọng tại toàn bộ Nguyên Dương Tông. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là tân tấn đệ tử sùng bái thần tượng. Như thế liền tốt." Đỗ Ngự thở dài một hơi, tiếp theo cười nói: "Nếu như khả năng, loại này thanh danh đệ tử lại là không nguyện ý muốn. Thực lực một bại lộ, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đánh mất tính bất ngờ, chỉ sợ đối mã bên trên liền muốn tới bài vị chi chiến bất lợi. Cái này không sao, có hại tự nhiên có lợi, kia vô hình lực uy hiếp, chỉ sợ cũng không phải dễ chịu." Huyền Viễn chân nhân cười ha hả nói: "Ta vị sư huynh kia, nghe được tin tức này, chỉ sợ cũng muốn ép hắn mấy cái kia đổ tôn sớm mấy quan." Đỗ Ngự cũng có tự mình hiểu lấy, đối đây, hắn tự nhiên không tốt đồng hồ ý kiến gì, im lặng không nói. Huyền Viễn chân nhân lúc này cũng chuyển qua chủ đề, hỏi nói: "Ngươi vừa mới thi triển, chính là ngươi tự sáng tạo từ độn chi thuật?" "Đúng vậy." Đỗ Ngự khiêm nhường nói: "Chỉ có thể coi là sáng lập, còn không hoàn thiện." "Ừm, rất không tệ, ngươi muốn sống tốt luyện tập." Huyền Viễn chân nhân không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi túc, phân phó nói: "Đệ tử tuân mệnh." "Tốt, ngươi lại đi xuống đi, ngày mai đến đây, theo vi sư tiến về Tình Tú điện, lĩnh hội chư thiên tình tú thật kinh." Huyền Viễn chân nhân phất phất tay. "Vâng." Đỗ Ngự lên tiếng, lúc ấy lui ra ngoài. Rốt cục có thể thấy được Kim Ô Diệt Thế Kinh toàn bộ sự vật. Không hưởng công ta mấy năm nay đến, liều mạng vì Nguyên Dương Tông hiệu lực. Từ lúc 6 năm trước lần kia thân phận nguy cơ về sau, Đỗ Ngự liền cũng không còn có thể đối Nguyên Dương Tông sinh ra mảy may tán đồng cảm giác. Những năm này, sở dĩ kiềm chế bản tính, tại Nguyên Dương Tông khổ tu, chính là vì có thể có được một môn hoàn chỉnh công quyết. Bởi vì, có hoàn chỉnh công pháp, hắn đầu này tiểu ngư, phương mới xem như có chân chính tiến tới cơ hội. Lúc này mắt thấy thu hoạch đang ở trước mắt, lúc ấy hưng phấn không thôi, trong lòng rất là khoái động. Một đêm thời gian, rất nhanh liền qua khứ. Ngày thứ hai, Đỗ Ngự trước kia liền bắt đầu tại Huyền Viễn chân nhân ngoài cửa chờ lấy. Huyền Viễn chân nhân lúc đi ra, thấy Đỗ Ngự kính cẩn, trong lòng cũng rất là hài lòng, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ làm cho nó đi theo tới. Tới Tinh Tú ngoài điện, Huyền Viễn chân nhân để Đỗ Ngự ở ngoài điện chỉnh trọng việc dập đầu 9 cái. Sau đó, hắn mới mở ra cấm pháp, mở cửa lớn ra, mang theo Đỗ Ngự đi vào. Đỗ Ngự đem mắt nhìn xa, cảm thấy Tinh Tú phong Tinh Tú điện cùng Tề Vân phong tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt, có chút không hiểu Huyền Viễn chân nhân vì sao như vậy chỉnh trọng. Huyền Viễn chân nhân dù tại Đỗ Ngự trước người, nhưng là đối nó nghi hoặc tựa hồ rõ như lòng bàn tay, lúc ấy hướng lên trước mặt hư không rất nhiều tinh thần pháp tướng một chỉ, đầy trời tinh hà, tinh thần lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một trường quyển trụ treo vào hư không, tản mát lấy vô tận ánh sáng màu bạc. "Ngươi nhưng minh bạch rồi?" Huyền Viễn chân nhân hỏi. "Có chút minh bạch, nhưng là lại không biết rõ." Đỗ Ngự thản nhiên nói, "Nơi này nếu là Chư Thiên Tinh Tú thật kinh bản chính, kia nó hơn ra phong tinh tú trong điện lại là cái gì? Không phải là phòng chế hàng nhái?" "Dĩ nhiên không phải, đó cũng là bản chính, bất quá, chỉ là Chu Thiên Tinh Thần thần thông hiện hóa hình chiếu thôi." Huyền Viễn chân nhân thản nhiên nói, "Nếu là tại chỗ hắn lĩnh hội, chỉ có thể đạt được thần thông, lại là không thể được đến tâm pháp. Muốn có được tâm pháp, đều phải tới đây điện quan sát quyển trục mới có thể, cho nên, này điện chính là ta Tinh Tú pháp mạch chỗ căn bản." Đỗ Ngự nghe được lời ấy, lúc ấy lại hướng phía trong hư không quyển trục xá một cái. Huyền Viễn chân nhân tiếp lấy nói, đệ tử tầm thường, như nghị trực tiếp mở ra quyển trục quan sát, không phải thành tựu địa tiên, có được tụ đồ tư cách mới có thể, bất quá, ngươi lại là may mắn, vi sư mặc cho sự tình 100 năm, có được một cái đặc biệt cơ hội, còn chưa hề dùng qua. Ngươi những năm này, vì tinh tú pháp mạch lập công rất nhiều, vi sư hôm nay liền đem cỗ này tư cách trao tặng ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể càng thêm dụng tâm. Đa tạ sư phó. Sư phó ơn tài bồi, đệ tử vinh thế không dám quên. Đỗ Ngự lúc này quỳ rạp xuống đất, không ngớt lời cảm tạ, trong lòng đối mình lựa chọn ban đầu, cảm thấy may mắn không thôi. Huyền Viễn chân nhân phất tay phất một cái, nói, đứng lên đi, hết thảy trong lòng không tại miệng, ngươi về sau chỉ cần dùng tâm là được, cấp bậc lễ nghĩa, khỏi phải như vậy nhiều. Vâng. Huyền Viễn chân nhân vẫy tay, quyển trục lập tức bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, Huyền Viễn chân nhân hai tay dâng, lộ ra một đạo quang lưu, như nước, tại quyển trục chi bên trên qua lại du đậu. Sau một lát, quyển trục phía trên một tiếng thanh minh, ánh sáng màu bạc tắt hết, Huyền Viễn chân nhân liền đem nó đưa tới, nói, ghi nhớ, ngươi chỉ có một tháng thời gian, chớ có lãng phí. Đệ tử minh bạch. Huyền Viễn chân nhân rời đi về sau, Đỗ Ngự lập tức không kịp chờ đợi đem quyển trục triển khai. Quyển trục bất quá dài khoảng 3 thước, một thước rộng, phía trên chỉ khắc họa lấy một đầu sáng lạn vô cùng tinh hà. Đỗ Ngự hai tay cầm, đem nguyên thần độn ra ngoài thân thể, ném đi vào. Vừa vào trong đó, Đỗ Ngự liền thẳng đến Đông Hoàng Quá Nhất Pháp Tướng mà đi, hắn cũng minh bạch, thời gian cấp bách, cho nên lựa chọn làm trước đem mình ngay tại tập luyện Kim Ô Diệt Thế Kinh xem hết. Đỗ Ngự nguyên thần vẫn chưa ổn định, nhưng là tụ hợp niệm lực lại rất là khổng lồ, khi nó cảm thấy suy yếu thời điểm, liền nguyên thần về thể, hơi thêm tu dưỡng về sau, lại lần nữa tiến vào. Như thế như vậy, một tháng thời gian liền đi qua. Khi Huyền Viễn chân nhân tiến đến, đem Đỗ Ngự nguyên thần dung ra quyển trục thời điểm, Đỗ Ngự miễn cưỡng mới nhìn ba bộ nửa pháp điển. Chương 58, âm dương tương hợp, lưỡng nghi tử quang. Ba bộ nửa pháp điển, theo thứ tự là Kim Ô Diệt Thế Kinh, Thái Âm Nguyên Kinh, Huyết Quang Tinh Thần Kinh, Ngũ Quỷ Tinh Thần Kinh. Đỗ Ngự chọn lựa như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh chính là chư thiên tinh tú chi hạch tâm, nắm toàn bộ ngàn tỷ tinh thần, tự nhiên là tuyển. Mà nó tiếp xuống lựa chọn Huyết Quang Tinh Thần Kinh, Ngũ Quỷ Tinh Thần Kinh, một là vì nhiều hơn một chút ngụy biến vô thường thủ đoạn, để mà giữ mình, hay là vì tương lai cùng một ít tiên đạo đệ tử tranh phong lúc ngụy trang thành ma đạo. Những năm gần đây, Đỗ Ngự mặc dù trên cơ bản đều ở tại Nguyên Dương Tông, cũng không có hiện cái khác có được Đông Hoa Nguyên Linh người, nhưng là nó lại một mực chưa từng quên mất qua. Loại chuyện này, tự nhiên là muốn sớm cho kịp cân nhắc là hơn. Rời đi tinh tú bọc hậu, Đỗ Ngự lập tức chuyển trở về gian phòng của mình, bắt đầu lĩnh hội Kim Ô Diệt Thế Kinh. Lúc này, khoảng cách một châu bài vị chi chiến chỉ còn lại có hơn nửa năm, cũng không thích hợp bế quan. Đương nhiên, Đỗ Ngự cũng không có quyết định này, hắn chỉ là muốn sẽ lấy trước mình lấy được thần thông trở nên càng thêm viên mãn. Ba ngày sau, Đỗ Ngự liền từ trong phòng đi ra, xin chỉ thị Huyền Viễn chân nhân về sau, lần nữa đạp lên tinh tú phong tuyệt đỉnh. Lần này, hắn lại không phải vì tiến về thiên hình đài, mà là chư thiên tinh thần cương sát thông đạo. Lúc này, Đỗ Ngự tu tập thần thông mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn nhưng thủy chung chưa từng quên, từ lực mới là mình căn bản. Đại địa nguyên âm chân từ đã cùng nguyên thần hợp một, chư thiên tinh thần nguyên dương chân từ tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Đỗ Ngự mình là không có bản lĩnh, phá vỡ 9 ngày tầng cương phong, bay hướng tinh không, hấp thu chư thiên tinh thần nguyên dương chân tử. Hắn ban sơ dự định, cũng là muốn chờ mình thành tiểu thiên tiên về sau, lại đi tiến về, tận phải âm dương hai loại từ lực. Bất quá, 6 năm trước, hắn từ Huyền Viễn chân nhân trong miệng, biết được tinh tú phong có một đầu tiếp dẫn chư thiên tinh thần cương sát thông đạo lúc, lập tức liền đem chủ ý đánh tới phía trên này. Có được từ quang đột pháp, Đỗ Ngự ở trong viện bước ra một bước, lập tức liền xuất hiện tại đỉnh núi pháp tướng ngoài điện. Pháp tướng điện, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn giúp người cô đọng thần thông pháp tướng địa phương. Mà tinh tú pháp mạch, nương kết thần thông pháp tướng cần tự nhiên là chư thiên tinh thần quang hoa. Bởi vậy, chư thiên tinh thần cương sát thông đạo liền thiết lập ở pháp tướng trong điện. Đỗ Ngự hướng ngoài điện phòng thủ đệ tử đưa ra Huyền Viễn chân nhân lệnh bài, phòng thủ đệ tử sau khi xem, lúc ấy liền đem cái này tấm lệnh bài thu đi rồi, đổi cho hắn một khối mở ra đại trận cấm chế ngọc phù, sau đó để nó mình đi vào. Pháp tướng trong điện bộ bị ngăn cách trăm cái gian phòng, bất kỳ cái gì một cái không người gian phòng đều có thể tùy ý tiến vào. Đỗ Ngự gây chú ý quét qua, hiện tối thiểu có quá nửa gian phòng, nơi cửa phòng đều thực hiện có cấm pháp. Nói cách khác, tối thiểu có 5-60 thành tựu địa tiên không lâu người ở bên trong ngưng kết pháp tướng. Cái này hiện, lúc ấy để Đỗ Ngự có chút bay dương tâm tư lại lần nữa trở nên yên lặng, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Thật sự là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên a. Đỗ Ngự hít sâu một hơi, đem kia ảm đạm tâm tư ép xuống, lại lần nữa ngang giơ lên tâm trí, chỉ cần ta cước đạp thực địa, từng bước một đi lên, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trèo lên đỉnh phong. Nghĩ như vậy, hắn đẩy ra một cái phòng trống, đi vào, tiện tay cũng tại nơi cửa phòng thực hiện một đạo cấm pháp. Đỗ Ngự xếp bằng ở trong phòng tâm, ngước nhìn mái vòm phía trên tiếp dẫn pháp trận, tay mở dương, khải trận ngọc phù lúc ấy phi không mà lên, khảm vào lô khảm bên trong. Vô thanh vô tức, mái vòm cảnh tượng đột biến, trận pháp hình ảnh không gặp, biến thành một cái lớn gần trượng động. Hướng ngoại nhìn lại, chính là một mảnh vô ngần chi tinh không. Trong chớp mắt, chư thiên tinh thần quang hoa, cương sát cùng bao gồm lực lượng, đều rơi vãi xuống dưới. Trong đó tự nhiên cũng có Đỗ Ngự cần thiết tinh thần nguyên dương chân tử. Đỗ Ngự hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, thả ra từng đạo âm từ lôi điện, vào hư không bên trong kết thành âm từ lôi điện thần lưới, bắt đầu bắt giữ tinh thần nguyên dương chân tử ngưng tụ thành tinh thần cát. Hắn một hơi thả ra 10 cái thần lưới, mới ngừng. Sau đó, hắn lại từ càn khôn trong túi gấm lấy ra kim ố tinh thần cơ áp. Ở bên người bày ra 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận. Làm như thế, ngược lại không phải vì thủ hộ thân thể, chủ yếu là vì không lãng phí lần này cơ hội tốt. Mở ra tinh thần cương sát thông đạo, chút xuống tới lực lượng, chính yếu nhất chỉ có hai loại, một loại là tinh thần bản mệnh tinh ánh sáng, một loại thì là tinh thần bên ngoài diễn sinh cương sát khí. Tinh quang cùng tinh sát, đại bộ phận phân công hiệu đều là giống nhau, chỉ có một chút khác biệt, chính là tại đối nguyên thần hiệu dụng phía trên. Tinh quang là để dùng cho điệu tiên ngưng kết thần thông pháp tướng, mà tinh sát thì là dùng để vì tán tiên hiển hóa nguyên thần. Tán tiên nguyên thần còn rất là yếu ớt, chỉ là một đoàn trong suốt quang hoa, xuất khiếu bên ngoài cơ thể, cũng bất quá là một cái trong suốt quang ảnh thôi. Chỉ có kết hợp giữa thiên địa đủ loại hữu hình cương sắc khí, mới có thể chân chính hiển hóa ra hình thể, cùng nhục thân không khác nhau chút nào. Mà những này cương sắc khí còn có thể khiến cho nguyên thần nhiều đến một loại lực lượng cường đại. Cái này pháp tướng điện chỗ tốt nhiều như thế, Đỗ Ngự tự nhiên là hy vọng có thể tận khả năng nhiều nạp cho mình dùng. Hắn bày ra 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận về sau, trước triệu hồi ra 10 con kim ô, không ngừng hút nhiếp thái dương tinh quang, mặt trời chấn sau tinh hoa, rèn luyện hình thể. Tiếp theo, Đỗ Ngự lại thả ra nguyên thần của mình, lấy 10 con kim ô tinh thần cờ hút nhiếp thái dương tinh sát, tẩy luyện thuần hóa về sau, lại phóng xuất ra, rót vào trong nguyên thần. Cuối cùng, Đỗ Ngự nhục thân cũng vận chuyển lên kim ô diệt thế kinh, hút nhiếp thái dương tinh ánh sáng, cô đọng pháp lực. Thời gian trôi qua từng ngày, áp từ lôi điện thần trong lưới thu nhiếp tinh thần cắt càng ngày càng nhiều, 10 con kim ô hình thể cũng càng ngưng thực, quanh thân lượn lờ kim sắc hỏa diễm, thẳng tắp phun ra hơn một trượng, Đỗ Ngự nguyên thần cũng lộ ra càng ngày càng đầy đặn, pháp lực tu vi không phải là dễ dàng tăng trưởng, mặc dù tăng lên ít nhất, nhưng là cùng bình thường nghĩ so, cũng mạnh hơn nhiều. Có thể nói, Đỗ Ngự thực lực mỗi một ngày đều có tiến bộ không ít. Sau 3 tháng, áp từ lôi điện thần lưới thu thập tinh thần cắt bên trong ẩn chứa chư thiên tinh thần nguyên dương chân tử, cùng Đỗ Ngự thể nội đại địa nguyên âm chân tử đại khái tương đương. Đỗ Ngự tức thời dừng lại thu thập, đem nó dung nhập nguyên thần chân quang bên trong. Lại trải qua 10 ngày luyện hóa, kết hợp chư thiên tinh thần nguyên dương chân tử rốt cục hoàn mỹ dung nhập Đỗ Ngự trong nguyên thần, cùng đại địa nguyên âm chân tử không phân khác biệt. Cả hai dung hợp về sau, hình thành Đỗ Ngự mới bản mệnh thần thông, lưỡng nghi nguyên tử chân quang. Tiếp theo, Đỗ Ngự nguyên thần lại điều tự thân pháp lực chân quang bên trong hai từ tinh hoa chi lực, ngưng kết ra một cái dài 3 tấc dài mảnh nam châm, nắm trong tay. Từ đó, Đỗ Ngự nguyên thần bản thân rốt cục có cường đại phòng hộ chi lực, mà không dựa vào pháp bảo. Đỗ Ngự dùng dao mổ châu cắt tất cả, nam châm nhẹ nhàng lắc lư, lưỡng nghi nguyên tử chân quang như giải lụa bắn vào tinh không. Siêu tập tinh thần cắt độ tối thiểu đúng âm từ lôi điện thần lưới gấp 10. Lại trôi qua 3 tháng, tại Nguyên Dương Tông bắt đầu chọn lựa bài vị chiến nhân tuyển một ngày trước, Đỗ Ngự mới từ pháp tướng điện đi ra. Lúc này Đỗ Ngự, so sánh với vừa thành tiểu tán tiên thời điểm lại có khác nhau, nếu như nói khi đó hắn là một thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm, kia lúc này thanh kiếm này chính là nhập trong vỏ. Chương 59, tốt tin tức xấu, lâu dài suy tính. Đỗ Ngự vừa về tới sâu xa đạo phủ, liền bị Huyền Viễn chân nhân gọi đi qua. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi nguyện ý trước hết nghe cái nào? Thấy Huyền Viễn chân nhân trên mặt tiểu dung, thần sắc có chút hòa nhã. Liệu định cho dù là tin tức xấu, chỉ sợ cũng sẽ không quá hỏng bét, lúc ấy cũng thật là nhẹ nhõm nói, đệ tử hay là trước hết nghe tin tức tốt đi, có hảo tâm tình giám sóc, tin tức xấu liệu đến cũng ảnh hưởng không được đệ tử những ngày này tích xúc khí thế. Ha ha, nếu là tâm trí của ngươi như thế không chừng, vậy vi sư coi như thật muốn sống tốt tôi luyện một chút ngươi. Huyền Viễn chân nhân trước mở câu trò đùa, tiếp lấy nói, tin tức tốt là, 20 năm qua, trưởng môn đích mạch ưu tú nhất tam đại ngoại môn đệ tử đều bởi vì ngươi sớm thành tựu tán tiên mà bế quan, trước đây không lâu xuất quan, chỉ có Mai Tuyết tiểu nha đầu kia thành công. Lữ Lam thấy thời cơ bất ổn, lâm trận lùi bước, tự hành tán công mà rút lui đến trong Kim Đan Kỳ, gió vô ảnh thì bởi vì cưỡng ép xông quan thất bại, bản thân bị trọng thương, như không có tiên gia linh dược phụ trì, đời này lại vô năng tấp tiến vào. Gió vô ảnh từ lúc Đỗ Ngự nhập Nguyên Dương Tông đến nay, vẫn bao hàm địch ý, mà lại theo thành tựu của hắn càng ngày càng cao, địch ý cũng càng ngày càng sâu. Mỗi một lần Đỗ Ngự cùng nó chạm mặt, đều có thể cảm thụ được ánh mắt kia không che giấu chút nào cừu hận. Đối với loại này giận chó đánh mèo thức cách làm, Đỗ Ngự tự nhiên rất là bất mãn. Hắn cũng không phải loại kia là người tốt thức tính cách, nhất định phải đem hết thể giải thích rõ ràng, từ đó hóa thù thành bạn. Đỗ Ngự lấy vô song tư thái ương ngạnh, đối gió vô ảnh biểu đạt chính mình ý tứ. Bất quá, bởi vì hắn thường thường bế quan, còn nữa, cũng trên cơ bản không ra tinh tu phong, cho nên gió vô ảnh cũng không có thể tìm tới cái gì tốt thời cơ tới đối phó hắn. Lúc này, nghe được nó gặp rủi ro như vậy, Đỗ Ngự dù không đến mức một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng trong lòng cũng cảm giác vô cùng thư sướng, tối thiểu, đỡ đi một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Cái này cũng thực sự là một cái tốt đẹp tin tức. Đỗ Ngự cũng không che giấu mình vui sướng. Tiếp theo, lại hỏi nói, kia tin tức xấu đâu? Còn chưa đủ lấy triệt tiêu tin tức tốt đi. Cái này muốn thấy thế nào nhìn? Huyền Viễn chân nhân lộ ra bình tĩnh vô song. Trưởng môn sư huynh nghe nói lần này Doanh Châu bài vị chi chiến, có phần có mấy cái môn phái bồi dưỡng được đệ tử ưu tú, vì miễn đi thất thủ, làm cho hề cho thiên hạ, cho nên quyết định điều động nội môn đệ tử, gia nhập trong phái trong tỷ thí, lấy thắng bại quyết định cuối cùng tham gia bài vị chiến nhân tuyển. Đây không phải minh bạch muốn khi dễ ta sao? Đỗ Ngự khẽ hừ một tiếng. Hắn lại là biết, mỗi 10 năm một lần bài vị chiến, từ trước đến nay là từ trong ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân tham gia. Lúc này, trưởng môn Huyền Tâm chân nhân đột nhiên gia nhập nội môn đệ tử làm rối. Còn không phải nhìn ra Đỗ Ngự cường đại sức cạnh tranh, miễn cho gần 20 năm, ngoại môn đệ nhất nhân vinh dự rơi vào tình tu pháp mạch trên đầu. Tuy nói như thế như vậy, có vẻ hơi bị thai trùng trùng, nhưng là, Đỗ Ngự chỉ cần chưa từng cùng Mai Tuyết chân chính giao thủ, cho dù cuối cùng chiến thắng, cũng không thể coi là thực chí danh quy. Huyền Tâm chân nhân thân là trưởng môn, vận dụng một chút quyền lợi, tự nhiên cũng không gì đáng trách. Ngươi nhưng còn có nắm chắc? Huyền Viễn chân nhân hỏi. Chuyện này trước sao có thể biết được, bất quá, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn cũng chính là. Đỗ Ngự lần nữa khôi phục trấn định. Ừm, không sai, Huyền Viễn chân nhân gật đầu cười. Tâm tính tốt đẹp, không có để vi sư thất vọng. Hơi dừng một chút, Huyền Viễn chân nhân rồi nói tiếp, trưởng môn sư huynh tính toán mặc dù là cẩn thận cử chỉ, nhưng ta ba mạch lại cũng không thể tùy ý quy củ tùy ý cải biến, cho nên, bàn bạc về sau, quyết định mỗi nhất pháp mạch chỉ chọn một đệ tử ra tới tham gia trong phái so tài, về phần là nội môn đệ tử, hay là ngoại môn đệ tử thu hoạch được tư cách, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Nói như thế, tham gia trong phái lớn so trước đó, đệ tử muốn trước cùng ta tinh tú pháp mạch nội môn sư huynh đệ đỏ sức một trận. Không sai, 20 năm qua, trong ngoại môn đệ tử, chỉ có ngươi một người thành tựu tán tiên, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển. Mà nội môn bên trong, lại có 5 vị, bất quá, ngươi còn tại pháp tướng điện thời điểm, chúng ta cũng đã thông qua đấu âm thầm, tuyển định ngươi huyền diệu sư thúc môn hạ xuất vân tử. Ta tinh tú pháp mạch tư cách dự thi, liền do hai người các ngươi tranh chấp. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không để sư phó thất vọng. Đỗ Ngự biết phân lượng của mình, minh bạch định chuyện kế tiếp, mình là không có bản sự kia cải biến, chỉ có thể biểu quyết tâm. Tốt. Vi sư coi trọng nhất ngươi, chính là cỗ này vĩnh không chịu thua phong duệ chi khí. Có cỗ này khí thế, mới có thể chém ra con đường phía trên hơn phân nửa chắc trở, dũng manh tinh tiến bảo. Huyền Viễn chân nhân đầu tiên là tán một câu, tiếp theo nói, tốt, sự tình ngươi cũng rõ ràng, hôm nay lại trở về tiến hành chuẩn bị cuối cùng, dễ ứng phó ngày mai đại chiến.
Vâng.
Đỗ Ngự lúc ấy cáo lui. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Đỗ Ngự liền bắt đầu trầm tư. Hắn cũng không đơn thuần là cân nhắc ngày mai cùng xuất vân tử chiến đấu, càng là muốn quyết định sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong nhân sinh. Bởi vì, lần này bài vị chiến qua đi, hắn liền muốn thật bắt đầu tham dự tiên ma ở giữa phân tranh. Hắn lúc này, thân là tán tiên, cũng coi như tại con đường phía trên có chút thành tựu. Ngoài ra, công quyết có 3 bộ nửa pháp điện, đủ để trèo chống đến nó tu luyện tới kim tiên mà vô chỗ bù lo, pháp bảo, lại bất luận trời trong hồ, tòa kia đủ để luyện thành phẩm linh bảo từ ngọc thần phong, chính là nó trên thân kim long như ý, trời một huyền băng xích, kim ô tinh thần cờ, cũng đủ để sử dụng thời gian rất lâu. Có thể nói, lúc này Đỗ Ngự cho dù là mượn cơ hội rời đi Nguyên Dương Tông một mình sinh hoạt, cũng có thể tại thế giới loài người lẫn vào rất tốt. Chỉ cần cẩn thận ẩn tàng, tránh Nguyên Dương Tông người hiện thôi. Bất quá, kể từ đó, đến cùng có mấy phần không tiện. Đỗ Ngự mặc dù đối Nguyên Dương Tông đã rất khó quy tâm, nhưng lại cũng không muốn như vậy trở mặt thành thủ, dù sao, hắn từ Nguyên Dương Tông đạt được chỗ tốt cũng không ít. Tốt nhất phương án, tự nhiên là rời đi về sau, từ thành một hệ thực lực, cùng tông môn duy trì như gần như xa quan hệ, đã có thể cầm tiếp theo không ngừng thu hoạch một chút chỗ tốt, lại khỏi phải gánh vác quá lớn phong hiểm. Nếu muốn thực hiện mục đích này, Đỗ Ngự liền cần rất cao danh vọng, đồng thời cũng không thể cùng tình tu pháp mạch còn lại ưu tú môn nhân quan hệ quá kém. Kể từ đó, ngày mai so tài, liền cần dùng nhiều một chút tâm tư, đã muốn thắng, lại muốn thắng xinh đẹp, hơn nữa còn không thể khiến ra quá tay thủ đoạn. Xem ra, chỉ có thể thi triển một chút giảo quyệt thủ đoạn. Đỗ Ngự âm thầm than nhẹ. Nghĩ đến chính mình lúc trước lựa chọn huyết quang tinh thần kinh, ngũ quỷ tinh thần kinh, Đỗ Ngự trên mặt cũng không chịu được lộ ra thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới, vì ngụy trang thân phận cùng đối phó ma đạo đệ tử lựa chọn hai bộ pháp điển, lần thứ nhất sử dụng, chính là tại người một nhà trên thân. Lòng có lập kế hoạch, Đỗ Ngự lúc ấy bắt đầu ở hai bộ trong pháp điện lục soát dùng được pháp thuật. Một đêm, liền như vậy qua đi. Chương 60, huyết sát mê thần, mị hoặc đồng môn. Hôm sau, Thái Dương vừa mới thổ lộ luồng thứ nhất hào quang, Huyền Viễn chân nhân bên người theo hầu đồng tử liền tới gọi hắn. Đỗ Ngự biết, đắc thắng người hôm nay là cần phải ngay cả tiếp theo tham gia ba chiến. Sớm như vậy bắt đầu so tài, cũng là vì có thể nhiều một chút nhi khôi phục thời gian. Đêm qua, hắn đã tiến hành nhất kế hoạch chủ đáo, tự nhiên sẽ không cố ý kéo dài, lúc ấy đứng dậy. Sau khi đi ra, cùng đồng tử lên tiếng chào hỏi, liền thuận theo tiến về bái kiến Huyền Viễn chân nhân. Một phen nghi thức bình thường tất, Huyền Viễn chân nhân cái gì cũng không nói, trực tiếp liền dẫn Đỗ Ngự hướng Tinh Tú Phong Tuyệt Đỉnh bước đi. Đỗ Ngự thấy Huyền Viễn chân nhân tới đỉnh núi, tùy tiện tìm một khối đất trống, liền ngừng lại, lúc ấy kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngay tại này so tài? Vậy ngươi đang còn muốn chỗ nào? Tinh Tú đại điện. Huyền Viễn chân nhân cười híp mắt nói, bên cạnh tại đứng một đám vi sư như vậy lao đầu tử. Thấy Đỗ Ngự tựa như muốn biện bạch, Huyền Viễn chân nhân cũng không có để nó nói ra miệng, cắt đứt nói, khỏi phải giải thích, vi sư minh tâm tư của ngươi. Đây bất quá là chúng ta nội bộ một trận tiểu so tài, không cần đến làm như vậy chính thức, ngươi như nghĩ thể nghiệm cái loại cảm giác này, liền rất treo lên tâm tư đến, cho vi sư thắng được trận này. Đỗ Ngự lúc ấy minh bạch, đây cũng là một loại khác khích lệ phương thức, lúc ấy bài trừ tạp niệm trong lòng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chờ đợi bất quá một lát, lại hai thân ảnh đi tới, một già một trẻ. Lao đạo tự nhiên là Huyền Diệu chân nhân. Hắn vóc người rất cao, hình thể thoảng qua lộ ra thon gầy, hai mắt rất sáng, nhìn lên một chút, thuận tiện như xuyên vào nội tâm của hắn. Cùng Huyền Viễn chân nhân chắc hẳn, lộ ra nhuệ khí 10 phần. Bất quá, chính là bởi vì đây, cũng làm cho Đỗ Ngự nhận định thực lực hơi kém tại Huyền Viễn chân nhân. Người tuổi trẻ kia xem ra so Đỗ Ngự chỉ hơi dài 2-3 tuổi mà thôi, mày kiếm mắt sáng, dáng người anh tuấn, lộ ra anh tuấn bất phàm. Hắn người mặc màu đen pháp y liễu, đầu kéo đạo kế, lưng đeo ngọc bội, kim ấn, gánh vác bảo kiếm, cái này bộ dáng hoa trang, vừa nhìn liền biết là bên ngoài lịch luyện qua, nói không chừng còn tại cái nào đó tiên đạo trưởng không quốc gia, chiếm giữ chức cao, tâm kê xác định vững chắc không kém. Đỗ Ngự trong lòng tính toán, trên mặt lại không lộ mày may, đi theo Huyền Viễn chân nhân đằng sau, tiến lên chào hỏi. Sư huynh, chính chúng ta nhân chi ở giữa, cũng không cần nhiều như vậy khách sáo, như vậy bắt đầu như thế nào? Huyền Diệu chân nhân lộ ra có chút tự tin, hiển nhiên, đối đồ đệ mình thực lực rất là xem trọng. Cũng tốt, liền từ sư đệ phụ trách vì bọn họ bố trí sân bãi tốt. Huyền Viễn chân nhân lúc này đáp ứng. Tốt. Huyền Diệu chân nhân vừa nói xong, tay phải tùy ý phất một cái, vào trong tay áo bay ra một đạo hào quang năm màu. Hào quang năm màu tại không trung nhanh chóng tràn ngập ra, khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hướng phía dưới quét tới, trực thấu xuống dưới đất, đem Đỗ Ngự cùng xuất vân tử lồng ở trong đó, hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng năm màu. Nay bảo là ta phòng thân sử dụng ngũ phụ tinh quang xa, thu thập kim phụ tinh, một phụ tinh, thủy phụ tinh, hỏa phụ tinh, thổ phụ tinh năm loại tinh thần tinh hoa luyện thành, rất cứng cỏi. Hai người các ngươi cứ việc triển hiện bản lãnh của mình, không cần phải lo lắng Tinh Tú Phong sẽ phải chịu liên lụy. Huyền Diệu chân nhân lời nói vừa dứt, Huyền Viễn chân nhân cũng mở miệng nói, đồng môn giao thủ, vẫn là phải khắc chế một chút, miễn cho bị hao tổn quá nặng, tới trong phái so tài thời điểm ăn thiệt thòi. Đỗ Ngự cùng Xuất Vân Tử song song có người, xá một cái, đồng ý. Xuất Vân Tử sư huynh, Đỗ Ngự mỉm cười nói, tiểu đệ tuổi nhỏ, liền không khách khí, đi đầu xuất thủ. Sư đệ cứ việc mời. Xuất Vân Tử trả lời. Đỗ Ngự lúc ấy hai tay lúc mở lúc đóng, mấy chục đạo tinh tú kiếm sắt mang theo xé rách không khí kêu to bắn tung ra, nhanh như lưu quang, tinh mịn như mưa to, các loại quang hoa lấp lánh, lộng lẫy chi cực. Chư thiên tinh tú kiếm sát xuất thủ đồng thời, Đỗ Ngự cũng âm thầm vận chuyển Kim Ô phân thân pháp, nương ra một cái hóa thân ra, dừng lại tại nguyên chỗ, chân thân thì dương ra từ quang đột pháp, lặng yên không một tiếng động lặn ra ngoài, bắt đầu bố trí lên 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận tới. Xuất Vân Tử ỷ vào bên hông trừ tà chân quang đeo hộ thân, đối Đỗ Ngự phóng tới đợt thứ nhất tinh tú kiếm sát tránh cũng không tránh, thẳng dẫn động trời đánh kiếm quyết, khanh một tiếng kiếm minh, một đạo thảm ánh sáng trắng hoa từ vỏ kiếm, đao bên trong bay ra, bất quá dài ba thước ngắn, tinh luyện chi cực, bay vụt hướng Đỗ Ngự. Phanh, phanh, phanh. Một trận nhỏ vụn ra minh. Đỗ Ngự ra tinh tú kiếm sắt đâm vào Xuất Vân Tử bên hông ngọc bội tán hộ thể dáng mây bạc phía trên, hóa thành đầy trời điểm sáng. Mà Xuất Vân Tử trời đánh bạch cốt kiếm, cũng cùng Đỗ Ngự hóa thân giao thủ. Cứ việc Đỗ Ngự hóa thân hai tay cũng thả ra Kim Ô thần màn, ngăn lại trời đánh bạch cốt kiếm, nhưng là Xuất Vân Tử vẫn như cũ cảm thấy là lạ, lập tức không tại phản ứng, kiếm quyết một dẫn, trời đánh bạch cốt kiếm 1/2, 2/3, trong chớp mắt, liền phân hóa ra trăm ngàn đạo, đầy trời du tẩu, quét sạch chúng quanh trăm trượng không gian. Lúc này, Đỗ Ngự cũng đã lặng yên bố thành 10 ngày hủy thiên diệt địa lại trận, lúc này dẫn động 10 con Kim Ô tinh thần cờ tại Xuất Vân Tử trung quanh hiện hiện, lúc ấy bắn ra 10 đạo thô to trường hồng, đồng thời lộn xộn hướng hắn. Xuất Vân Tử không chút hoang mang, ném ra ngoài một viên phục ma kim điểm, lên đỉnh đầu quay tròn xoay tròn lấy, lóe ra một mảnh ánh vàng, đem 10 vệt cầu vồng ngăn cách, khó mà tụ hợp. Đỗ Ngự thấy thế, lúc ấy bay ra 3 cái thái âm nguyên tử thần lôi. Xuất Vân Tử hiển nhiên đối Đỗ Ngự có thể ngự sử từ lực thần thông, có hiểu biết, lúc ấy bạch cốt kiếm hợp một, hình thành một tuyến luyện không, đánh tới, đem 3 cái tử lôi đâm rách. Trải qua giao thủ xuống tới, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Bất quá Đỗ Ngự nhưng cũng minh bạch Xuất Vân Tử tu luyện chính là Thiên Sát Tinh Thần Kinh. Thiên Sát Tinh Thần chính là Bạch Cốt Tinh, công pháp chi âm, cùng Đỗ Ngự Kim Ô chân quang vừa vặn khắc chế lẫn nhau. Hắn biết, nếu là dựa vào mài xuống dưới, chỉ sợ có thời gian hao tổn. Đỗ Ngự đêm qua nghĩ phương pháp cũng là thông qua nhanh đối công, tra ở giữa khe hở, nhanh chóng phá địch, tự nhiên không sẽ như thế làm. Đỗ Ngự lại dẫn xuất 10 con Kim Ô, tản ra hừng hực ánh lửa, nhào về phía Xuất Vân Tử. Xuất Vân Tử gặp tình hình này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, đem Bạch Cốt kiếm chiêu trở về, điểm thân bay múa, hợp thành một đạo kiếm vòng, trắng bạch quang hoa trong vắt, đem Kim Ô ngăn tại bên ngoài. Đỗ Ngự thấy Xuất Vân Tử liên tiếp biểu hiện ra ba kiện bất phàm pháp bảo, biết không sai biệt lắm, cứ việc nó khả năng còn ẩn tàng có, nhưng là cũng tuyệt không qua hai kiện, dù sao, nội môn đệ tử lại giàu có cũng có cái hạn độ. Lúc ấy, Đỗ Ngự thân hình lóe lên, liền tới Xuất Vân Tử phụ cận, đỉnh đầu xông ra một đạo chân quang, ngưng một viên dài ba tấc nam châm. Nam châm vừa hiện, hai màu đen trắng lượng nghi nguyên tử chân quang lúc ấy như nước thủy triều càn quét mà ra, trong chốc lát, bạch cốt kiếm, phục ma kim điểm, trừ tà chân quang đeo đều bị nhất đi, Xuất Vân Tử lúc ấy vì đó khẽ giật mình. Thừa dịp lúc này, Đỗ Ngự lúc ấy trong nháy mắt bay ra hơi có chút huyết quang, lấy chân hỏa dẫn đốt, thi triển ra huyết sát mê thần thuật. Đỗ Ngự đã sớm minh bạch, cái này nhằm vào hồn phách nguyên thần pháp thuật, nhất là khó phòng, như không có chuyên môn pháp bảo hộ thân, 89/10 đều phải ăn thiệt thòi, nhất là tâm trí không chuyên thời điểm. Đỗ Ngự đem Xuất Vân Tử phần lớn pháp bảo dẫn xuất, sau đó thu đi, vì chính là sáng tạo kia một tia phân thần cơ hội, tự nhiên là toàn lực ứng phó, không tại để nó có sử dụng những pháp bảo khác cơ hội. Xuất Vân Tử chỉ mong phải kêu huyết sắc khói nhẹ một chút, liền cảm giác bên trong giảm phảng phất có vô tận tiến cảnh, ánh mắt rốt cuộc không rời ra, toàn thân cũng tràn ngập vẻ bại khí tức. Một mực tại đứng ngoài quan sát chiến Huyền Viễn chân nhân, Huyền Diệu chân nhân thấy thế, liếc nhau, Huyền Viễn chân nhân lộ ra tiểu dung, Huyền Diệu chân nhân thì than nhẹ một tiếng. Chương 61, diễn pháp đài bên trên, Nguyên Linh lại xuất hiện. Trong chốc ngắn này, Xuất Vân Tử thụ huyết sát mê thần thuật mê hoặc, có thể nói là không chút nào bố trí phòng vệ. Đỗ Ngự vẫn chưa thừa cơ tiến công, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng tại Xuất Vân Tử nơi ngực nhấn một cái, đem nó bừng tỉnh về sau, liền lui trở về. Xuất Vân Tử một tỉnh táo lại, liền biết mình mắc lừa, trên mặt biểu lộ ra khá là ra mấy phần không cam lòng, bất quá sắc mặt mới biến về sau, cuối cùng vẫn là hồi phục tỉnh táo, thản nhiên nói: "Sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn, ta thua. May mắn mà thôi, nếu là một lần nữa, ta chỉ sợ cũng không được." Đỗ Ngự cũng khó được khiêm tốn nói. Khỏi phải khiêm tốn, tâm kế cũng là thực lực một bộ phân. Huyền Diệu chân nhân vung tay áo ở giữa thu hồi ngũ phủ tinh quang xa. Hơi dừng một chút, nó lại nói: "Không nghĩ tới ngươi thế mà còn tu tập huyết quang tinh thần kinh bên trên bí pháp, ghi nhớ về sau muốn dùng cẩn thận chi." Sau khi nói xong, Huyền Diệu chân nhân cùng Huyền Viễn chân nhân chắp tay, liền dẫn xuất Vân Tử hạ sơn. "Sư phó, Huyền Diệu sư thúc sẽ không đối đệ tử ghen ghét bên trên đi." Huyền Diệu chân nhân mặt không biểu tình, Đỗ Ngự cũng khó có thể phỏng đoán nó tâm tư, lúc ấy hỏi: "Nghĩ gì thế? Ngươi Huyền Diệu sư thúc là như vậy lòng dạ hẹp hỏi người sao?" Huyền Viễn chân nhân cười nói: "Hắn như vậy nói thế nhưng là một mảnh hảo tâm." "Ồ." Đỗ Ngự lúc ấy có mấy phân hiểu rõ, Huyền Diệu sư thúc có ý tứ là huyết quang tinh thần kinh có rất lớn thai hoàng ẩm, là phúc là họa cũng là khó liệu. Huyền Viễn chân nhân về nói: "Huyết quang tinh thần kinh bên trên pháp môn đích thật là rất hữu dụng, bất quá sử dụng số lần càng nhiều, thể nội tích lũy ác ý tà niệm cũng càng nhiều, tương lai độ tâm kiếp thời điểm có thể sẽ có rất nhiều trở ngại. Đương nhiên, tới đối đầu, vượt qua về sau, đối nguyên thần tăng lên cũng càng lớn." Đỗ Ngự nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Huyền Viễn chân nhân thấy thế, cũng không tại ở phương diện này dây dưa, cười nói: "Ngươi có thể thắng được Xuất Vân Tử, vi sư rất vui vẻ. Tiếp xuống, ngươi đại biểu chính là ta tinh tú pháp mạch, cùng cái khác pháp mạch tranh đấu, không cần như vậy khắc chế, chỉ cần không chết người, liền cứ việc hành động, hết thảy lấy thắng lợi làm quan trọng." đệ tử minh bạch. Đỗ Ngự trả lời về sau, Huyền Viễn chân nhân lúc ấy rời đi, đem Đỗ Ngự mình lưu lại, mặc kệ mình chỉnh đốn. Giờ thìn, mặt trời phong, diễn pháp đài. Đỗ Ngự, Mai Tuyết, Gia Gió Tử, Xuất Linh Tử bốn người cũng đã bên trên phải trên đài, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà dưới đài, bao quát trưởng môn Huyền Tâm chân nhân ở bên trong, cùng một cấp bậc trưởng lão tối thiểu đến hơn chục vị, về phần địa tiên cấp các trưởng lão khác, liền càng nhiều. Lại bên ngoài, vây xem đệ tử tối thiểu có mấy ngàn, loại này so tài tầm quan trọng không phải bàn cãi. Huyền Tâm chân nhân cũng không có trì hoãn thời gian quen thuộc, rất nhanh liền vì trên đài bốn người phân tốt đối thủ, Đỗ Ngự giao đấu vô hình pháp mạch Gia Gió Tử, trưởng môn đích mạch Mai Tuyết thì giao đấu linh mục pháp mạch Xuất Linh Tử. Huyền Tâm chân nhân ra lệnh một tiếng, diễn pháp đài cấm pháp lúc ấy mở ra, cấm chế toàn bộ diễn pháp đài không gian. Đỗ Ngự bọn bốn người cũng đều tự tìm đến đối thủ của mình, phân biệt đi hướng hai đầu. Nhìn lên trước mặt Gia Gió Tử, Đỗ Ngự mặc dù đâu ra đấy dựa theo Nguyên Dương Tông chính thức quý củ, đi lấy so tài trước đó lên nghi, nhưng là nó trong lòng rất không giống nhìn từ bề ngoài như vậy tỉnh táo. Thậm chí nó tâm đã không tại trước mặt trên người đối thủ. Đỗ Ngự tâm hải, thật giống như bị đột nhiên xuất hiện vòi rồng thổi qua, sóng dữ bài không, ngập trời gợn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt, mặc kệ như thế nào ngăn chặn, đều khó mà đè xuống. Không những như thế, cả người hắn đều có mấy phân không tự chủ run rẩy, người khác có lẽ tưởng rằng khẩn trương, có lẽ tưởng rằng hưng phấn, có lẽ tại người khác trong mắt, khả năng có thật nhiều suy đoán, nhưng là chỉ có Đỗ Ngự mình mới biết là bởi vì cái gì. Đông Hoa Nguyên Linh xuất hiện lần nữa. Đỗ Ngự tại Xuất Linh Tử vừa ra trận lúc, liền thông qua Đông Hoa Nguyên Linh ở giữa đặc biệt khí tức cảm ứng, cảm thấy được trên người đối phương Đông Hoa Nguyên Linh tồn tại. Từ một khắc kia trở đi, Đỗ Ngự chín thành tâm tư cũng đã tiêu vào quan sát Xuất Linh Tử trên thân. Hắn không dám khẳng định, Xuất Linh Tử đến cùng cảm giác không có cảm giác trên người mình Đông Hoa Nguyên Linh, cứ việc loại kia thượng cổ ẩn nấp pháp môn hiệu dụng đã tại Nguyên Dương Tử trên thân đạt được nghiệm chứng, cứ việc Xuất Linh Tử cũng không có 10 điểm chú ý mình, cứ việc Đỗ Ngự mình tìm ra rất nhiều trật tự tồn tại thuyết phục mình, nhưng là nỗi lòng vẫn như cũ khó mà an ổn xuống, dù sao Đông Hoa Nguyên Linh chính là kim tiên gặp phải, cũng tất nhiên là một cước. Cho là lúc, Đỗ Ngự đầy trong đầu tràn ngập đều là giết chết Xuất Linh Tử suy nghĩ. Lúc này, Đỗ Ngự mới hiểu được, mình xưa nay có chút tự ngạo dưỡng tâm công phu, còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến một cú cường đại phong áp đập vào mặt, Đỗ Ngự mới chính xác lấy lại tinh thần, thầm mắng mình ngu xuẩn, thế mà ngay cả mình còn tại so tài đều hơi kém quên. Lương trước Xuất Linh Tử có được Đông Hoa Nguyên Linh sự tình, cũng không sẽ cùng mình sư trưởng nói, cho dù nó hiện, cũng bất quá là cùng ta ngầm hiểu lẫn nhau thôi, tất nhiên sẽ không nói ra. Chỉ cần ta sớm đi lập kế hoạch, đem nó chu sát cũng chính là. Hiện tại, hay là trước đánh ngã địch nhân đối diện trọng yếu nhất. Đột nhiên, Đỗ Ngự tâm thần định xuống dưới. Đối mặt đã gần đến trước người quần phong, Đỗ Ngự đã không có thời gian làm dùng pháp bảo, lúc ấy thân hình hóa điện, gấp lui lại. Có giảm sóc, Đỗ Ngự không chút khách khí lấy ra hơn chục khỏa thiên lôi châu, giơ tay liền đánh ra ngoài. Hơn chục mai nắm đấm lớn tiểu nhân tử sắc lôi hỏa hợp thành một tuyến, ngay cả điểm nổ tung. Phốc, phốc, phốc. Hơn chục âm thanh trầm muộn nổ vang qua đi, rốt cục đem cái này một cơn gió lớn nổ phá. Theo nổ tung thông đạo, Đỗ Ngự thân hình lại lần nữa hóa điện, bay tiến công. Nháy mắt, trên dưới 100 nói chư thiên tinh tú kiếm sát hình thành một cái nghiêm mật hình quạt kiếm mạc, chặn ngang quét ngang. Gia Gió Tử tu tập chính là vô hình pháp mạch ngũ hành luân hồi kinh, ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, chú trọng nhất công thủ cân bằng. Một cái thanh mục thần phong công kích đồng thời, thủ chiêu hỏa diễm bình chướng tự nhiên mà lên hộ thân. Đỗ Ngự điện độn độ dù nhanh, nhưng cũng không thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chư thiên tinh tú kiếm sát ngay cả điểm cắt, mặc dù sẽ rách hỏa diễm bình chướng, nhưng là tự thân nhưng cũng hao hết lực lượng, tiêu tán ở hư không. Gia Gió Tử thân là nội môn đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không kém, song trưởng hơi đóng, trong miệng nhất thanh thanh hát, bị Đỗ Ngự đánh vỡ một cái lôi thủng thanh mục thần phong đống nhiên ngưng thực bắt đầu. Hóa thành hơn 10 cây một người ôm hết cự mục, bao phủ Đỗ Ngự tứ phương không gian, kín không kẽ hở, bay xoay tròn lấy, hướng trung ương để ép tới. Đỗ Ngự cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này lợi hại phi phàm. Bao phủ tứ phương không gian, chỉ để lại trên trời, dưới mặt đất hai cái phương hướng cho mình đi, nếu là không gian đầy đủ, lấy Đỗ Ngự độ thuật, tự nhiên là hào không có hiệu dụng. Nhưng là tại cái này diễn pháp đài bên trên dưới đều có cấm chế, căn bản vô có thể đột phá. Đây là đang bức bách ta liều mạng a. Đỗ Ngự rất rõ ràng, nhưng là cũng không thể tránh được, ai bảo nó vừa mở trận liền mất tiên cơ đâu. Mà lấy những này cự mục dày đặc, tuyệt đối phải hao tổn hắn không ít pháp lực. Chương 62, 10 ngày rào sát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Từ Thuần Dương Liệt Hỏa kiếm bị hủy về sau, Đỗ Ngự trên thân duy nhất có thể quang minh chính đại sử dụng pháp khí, cũng chỉ có Kim Ô tinh thần cờ. Tâm niệm vừa động, 10 con Kim Ô tinh thần cờ lúc ấy từ cản khôn trong cẩm nang bay ra, vờn quanh tại Đỗ Ngự quanh người xoay tròn, cờ mặt pháp phối, phía trên Kim Ô linh động muốn bay, 10 đạo lớn bằng cánh tay mặt trời chân hỏa trụ từ Kim Ô trong miệng bên trong bắn ra, rót thành một cỗ, hướng về một phương hướng đánh tới. Xuy, xuy, xuy. Nóng bỏng diễm lực lúc ấy tại cự mục đại trụ bên trên dung ra một cái lớn chừng cái đấu lỗ thủng. Lỗ thủng mới xuất hiện, một đạo quý thủy tinh hoa tạo thành màn nước liền bổ khuyết đi qua, cùng mặt trời chân hỏa chống lại, giao kích ra vô tận xương trắng. Đỗ Ngự lúc này cũng đã tới phụ cận. Nó quanh thân có Kim Ô tinh thần cờ che chở, không thèm để ý chút nào xông quá khứ, rất có đốt núi nấu biển tư thế. Tại quý thủy thần màn bên trong ghé qua, độ mặc dù có chút trì trệ, nhưng là đối với bất quá mấy trượng dày không gian đến nói, không đáng kể chút nào, sát na liền xuyên ra ngoài. Gia Gió Tử thấy chiêu này vô dụng, pháp quyết biến đổi, vô tận cự mục cầm vang nổ tung. Chuyển hóa thành canh kim chi khí, ngưng tụ thành muôn vàn đem trường kiếm màu trắng, hướng nó chen chúc đâm xuyên mà tới. Đỗ Ngự từ lực đại thành, nhất không e ngại chính là ngũ kim chi chất, tinh thần lúc ấy vì đó rung một cái, đỉnh đầu ba tấc nam châm dâng lên, bắn ra trăm ngàn đạo lưỡng nghi nguyên tử thần điện. Những cái kia canh kim chi khí biến thành phi kiếm, lập tức mặc kệ Đỗ Ngự, phản phất tiêu thân lao đầu vào lửa, hướng phía lưỡng nghi nguyên tử thần điện dũng mãnh lao tới. Một nhóm tiếp xúc, canh kim phi kiếm lập tức tại từ điện chi ở dưới, tất cả đều nóng chảy thành nước rơi xuống. Ngũ hành luân hồi kinh, chú trọng nhất chính là chuyển hóa, chỉ cần một tia pháp lực làm dẫn, liền có thể khiên động chúng quanh thiên địa linh khí luân chuyển không ngớt, theo địch mà biến, liên tục không ngừng tiến hành đả kích. Ra gió từ ngay cả vận mục, nước, kim ba hàng, sớm liền chuẩn bị tốt tại đỗ ngự bài trừ canh kim phi kiếm về sau, chuyển hóa thành mậu thổ cát bụi, cái kia dặm ngờ tới đỗ ngự thế mà đem tất cả canh kim chi lực quét sạch sành sanh, lúc ấy vô năng kế tiếp theo luân chuyển, pháp lực vận hành lên một tia chắc trở. Đỗ ngự được cơ hội, nơi nào sẽ mặc kệ bỏ lỡ, từ độn chi pháp dựng ra, thân hình thoát một cái, ẩn cư vô hình, trong chớp mắt, liền tại ra gió tử thân bị bày ra 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận. Lúc này 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận, trải qua tại pháp tướng điện đại lượng thu nhiếp thái dương tinh ánh sáng, đã sớm không giống ngày xưa có thể so sánh. Trận pháp nhất chuyển, lúc ấy phong cấm toàn bộ không gian, sắp xuất hiện gió tử giam cầm ở trong đó. Suy nghĩ khẽ động, 10 con kim ô tất cả đều từ cờ trên mặt bay ra, tấn công hướng ra gió tử. 30 con kim ô thần trảo, sắp xuất hiện gió tử các đại yếu hại, tất cả đều bao lại, mặc kệ như thế nào xê dịch, cũng muốn trúng chiêu. Lúc này, ra gió tử rốt cục thể vị đến trước đó đỗ ngự khó chịu sức lực. Ra gió tử thân là nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ không có pháp bảo, lúc ấy tế ra năm độn thần cọc, ba đạo quang điểm phân chớ xuất hiện ở đầu, eo, chân, diễn phần mình lấp lánh ra thành hoàng, đỏ, bạch, đen ngũ sắc quang hoa, luyện thành một mảnh, kết xuất một cái thô to của sáng, đem mình hộ ở bên trong. Tiếp theo, ra gió tử lại lấy ra năm lôi tinh quang kính, ngũ tinh thần biệt. Năm lôi tinh quang kính tế lên đỉnh đầu, tứ phương xoay tròn, không ngừng bắn ra ngũ sắc phích lịch quang hoa, hướng phía kim ô đập nện. Mà ngũ tinh thần biệt thì chấp định nơi tay, chờ thời mà động. Kim ô bay nào mà tới, độ dù nhanh, nhưng cũng không mãnh liệt, bị ngũ sắc phích lịch một bổ, lập tức cùng nhau tản ra. Ra gió tử lúc ấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Tản ra kim ô, toàn bộ hoàn nguyên thành thuần túy nhất mặt trời chân hỏa, trong khoảnh khắc, 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận bên trong tất cả đều hóa thành biển lửa. Nóng bỏng chi cực diễm lưu như sóng biển, một tuân gia đem tới, lúc ấy liền sắp xuất hiện gió tử bao phủ trong đó. Ra gió tử ở trong trận, căn bản là khó mà phát giác đấu ngự thân ảnh, chỉ có thể bị động bị đánh. Mơ hồ trong đó, thấy cờ ảnh di động, từ trong biển lửa bỗng nhiên sinh ra mấy trăm đạo mảnh như tơ sợi, sáng như ngân điện tia sáng, chính là mặt trời chân hỏa ngưng tụ cao cấp thần thông Thái Dương thần tia sáng. Thái Dương thần tia sáng như mưa to từng vòng đánh xuống, luôn có thể tại vòng bảo hộ phía trên đánh ra một chút lỗ thủng đến, mà mặt trời chân hỏa thì thuận thế mà vào, năm độn thần cọc hình thành vòng bảo hộ lúc ấy có vẻ hơi tràn ngập nguy hiểm. Bất đắc dĩ, ra gió tử cũng không thể không đem ngũ tinh thần việt tế lên, bổ ra từng đạo ngũ sắc nguyệt hình lưu quang, ngăn cản Thái Dương thần tia sáng. Giá trị này thời điểm, đấu ngự nơi nào sẽ khách khí, đỉnh đầu nam châm lại lần nữa triển uy, bắn ra hai đạo lưỡng nghi nguyên tử chân quang, một quyển hướng năm lôi tinh quang kính, một quyển hướng ngũ tinh thần việt. Tại có phàm hút nhiếp lực đạo từ dưới ánh sáng, hai kiện pháp bảo lúc ấy bị cuốn đi. Ra gió tử gặp một lần phải hai kiện pháp bảo tất cả đều cùng nó thần niệm mất đi liên hệ, cái kia còn không biết không ổn, làm sao nó còn sót lại một món pháp bảo ngũ hỏa càn khôn châm cũng là ngũ kim tinh hoa chế, thả ra cũng cho không. Lần này, hắn vốn đang chuẩn bị cùng trưởng môn đích mạch phân cao thấp, cái kia rằng ngờ tới lại bị một ngoại môn đệ tử, bước đến tình cảnh như thế, trong lòng hơi cảm thấy có mấy phân sỉ nhục, trong lòng hung ác, cũng không để ý tổn thương, lúc ấy vô thiên linh, nguyên thần tử trong nghe hoàn cung thăng lên. Ra gió tử hiện hóa nguyên thần chỉ có hơn một xích cao thấp, chân đạp ngũ sắc tinh vân, người khoác ngũ sắc tinh quan bảo, rất có khí tượng. Chỉ thấy nó nguyên thần chấn động, hiện hình ngũ sắc tinh sắt tất cả đều thoát ly mà ra, giao cùng một chỗ, hình thành một đạo ngũ sắc gió lốc, hướng về một phương hướng manh thổi đi. Bên trong dặm còn xen lẫn có ngũ sắc quang hoa lấp lánh ngũ hành diệt tuyệt thần quan tuyến. Sử xuất chiêu này về sau, chỉ còn lại một chùm sáng chất nguyên thần lập tức trở về thể. Bất quá, dù vậy, ra gió tử sắc mặt vẫn như cũ lập tức lộ ra hôi bại xuống dưới, không gặp trước đó ngọc chất quang trạch. Thấy nó như thế, đỗ ngự cũng không chịu được thầm mắng, không có việc gì liều cái gì mệnh a. Nguyên thần hao tổn nặng như vậy, cho dù là thắng trận này, cũng xác định vững chắc vô có thể thắng được trận tiếp theo, lại càng không cần phải nói còn thắng không được. Tự mình hại mình đã thương người, đây không phải điển hình hại người không lợi mình sao? Không phải là trưởng môn đích mạch đáng tử? Không khỏi, đỗ ngự tâm tư lệnh. Sau một khắc, đỗ ngự liền đem những này có không có đều đặt ở một bên nhi, bởi vì kia ngũ hành thần phong cùng ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến đã ngạnh sinh sinh tại mặt trời thật trong biển lửa mở ra một con đường, hơn nữa còn đang một mực kéo dài. Đỗ ngự biết mình kim ô tinh thần cờ vật liệu cũng không tính quá tốt, phong cấm không gian cũng không rất hoàn mỹ, lại mặc kệ như thế quét xuống dưới. Tới cuối cùng, chỉ sợ thật là có khả năng thổi gãy một cây tinh thần cờ, phá mình đại trận, cái này đỗ ngự chỗ nào có thể cho phép. Mà nó, ngươi muốn liều mạng, lao tử phục bồi. Liên tiếp khống trận thủ quyết như nước đánh ra ngoài, không quan tâm thể nội pháp lực sói mòn, gầm lên giận dữ, 10 ngày rào sát thuật. Theo thanh âm, biển lửa đột nhiên hướng phía 10 cái phương hướng ngưng kết lên, hình thành 10 cái lớn chừng cái đấu mặt trời. 10 ngày dựa theo một loại huyền diệu quy tắc chậm rãi di động, giao thoa ở giữa, lập tức hiện ra 10 đạo cự đại khe rãnh, đi đầu đem ngũ hành thần phong, ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến tất cả đều xé nát, thu đi rồi. Mười đạo khe rãnh như là khai thiên tịch địa mũi nhọn, tại năm độn thần cọc vòng bảo hộ phía trên nhẹ nhàng kéo một phát, vòng bảo hộ lập tức vỡ nát, chính là kia năm độn thần cọc cũng đều tức vỡ đi ra. Mắt thấy là phải sắp xuất hiện gió tử nuốt hết, đỗ ngự vội vàng thi pháp rút chiêu, hiểm lại càng hiểm, tại tối hậu quan đầu thành công. Dù vậy, ra gió tử trên thân cũng thêm ra 10 đạo thô to khe. Ra gió tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mềm nhũn, bảy ngã trên mặt đất, ngẫm lại trước đó một sát, trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, không có việc gì ta liều cái gì mệnh a. Chương 63, thiên lôi liên kích, phá vỡ xương kéo hủ. Đỗ ngự toàn thân tâm vùi đầu vào đối ra gió tử chiến đấu bên trong đi, đối mai tuyết cùng xuất linh tử giao chiến vẫn chưa chú ý, khi nó chiến thắng, thu hồi kim ô tinh thần cờ thời điểm, mới hiện, giữa hai người chiến đấu đã sớm kết thúc. người thắng cũng không có vượt quá Đỗ Ngự đoán trước, chính là xuất linh tử. Đỗ Ngự ánh mắt không hề để ý phiết trưởng môn Huyền Tâm chân nhân một chút, mặc dù cũng không nhìn ra cái gì dị dạng, nhưng lại có thể khẳng định, nó trong lòng tất nhiên sẽ không quá thông khoái. Dù sao, lần này, trưởng môn đích mạch ngay cả sau cùng quyết chiến đều không có hôn đi vào, quả thực là có chút mất mặt. Khi Đỗ Ngự, Gia Do Tử, xuất linh tử, Mai Tuyết bốn người đi đến Huyền Tâm chân nhân trước mặt, cung linh rủ xuống vấn thời điểm, Huyền Tâm chân nhân chỉ thoảng qua nói vài câu khen ngợi ngữ điệu, là xong để bọn hắn dưới đi nghỉ ngơi. Giờ mùi, Đỗ Ngự lại lần nữa đạp lên diễn pháp đài, bắt đầu tông môn đại bị trận chiến cuối cùng. Tại hơn 2 canh giờ khôi phục thời gian rặng, Huyền Viễn chân nhân đã đem xuất linh tử một chút tình huống căn bản nói cho hắn. Xuất linh tử, tu luyện chính là linh mục pháp mạch bên trong vong thần độc kinh, bản mệnh nguyên thần hiện hóa chính là vong thần tinh đặc biệt linh thảo, vong thần tam sắc chi. Vong thần tam sắc chi chính là vong thần tinh đặc biệt tử vong rách nát tinh lực thai nghén mà thành, phân hóa tam sắc, theo kim, bạch, cho, phân biệt tận chứa gọn nguyên, tổn hại thần, rách nát ba loại quỷ dị linh khí. Gọn nguyên chuyên môn gây nhân pháp lực, tổn hại thần chuyên môn tiêu tán nguyên thần, mà rách nát thì chuyên môn ăn mòn nội thân, ba thứ kết hợp, dù là thần tiên cũng khó phòng. Như là có người lầm ăn vào, trên cơ bản cũng liền đại biểu không có thuốc nào cứu được. Tu luyện vong thần đạo pháp môn xuất linh tử, tự nhiên là lấy độc công ám hiểu. Mai Tuyết chính là bị nó tầng tầng lớp lớp độc đan ra độc sát, bức cho bó tay bó chân, cuối cùng là bại. Dù sao, nữ tử cuối cùng đối độc loại vật này, có loại tiên thiên e ngại, cũng không bởi vì thực lực cao thấp chia tay. Sư Minh xin chỉ giáo. Đỗ Ngự hành lấy lễ tiết, cũng quan sát đến xuất linh tử biểu lộ, trên cơ bản vững tin nó không biết mình trên thân cũng có được Đông Hoa nguyên linh tình huống, lòng tin càng thịnh. Xuất linh tử đối Đỗ Ngự thanh danh tự nhiên cũng sớm có hiểu rõ, lại thêm buổi sáng hắn trước chiến thắng, cho nên cũng quan chiến trong chốc lát, đối Đỗ Ngự trong tay 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận uy lực cũng lòng còn sợ hãi, tự nhiên sẽ không khách khí, ứng tiếng về sau, lúc ấy tiên hạ thủ vi cường, tế ra một viên màu nâu độc đan. Đỗ Ngự thấy thế, trên mặt dù hiện ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng quả thực thận trọng lên, minh bạch, loại này không quan tâm thân phận của mình, chỉ để ý thua người thắng, mới là khó đối phó nhất. Đi đến một bước này, mình là thua không nổi. Nếu không, chỉ là tinh tú pháp mạch những lao ra hỏa kia bán khí, liền đủ mình chịu. Nghĩ đến trong tay đối thủ, cũng có đủ loại cực kỳ quỷ dị, hiệu dụng khó dò độc đan, Đỗ Ngự minh bạch, mình chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chiến quyết. Kéo dài một lúc sau, không chừng mình một cái sơ sẩy, liền sẽ trúng chiêu, mơ mơ hồ hồ bại trận. Định ra tâm trí, Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không cho xuất linh tử cái thứ hai cơ hội, thiên linh trước sông ra một đạo quang hoa, nâng năm châm, thả ra vô hình từ lực trận. Từ lực nghịch hướng tác dụng, bài xích hết thể không phải mình chi vật, ngăn trở độc đan tán diễn độc sát, không khiến cho tới gần. Tiếp theo, Đỗ Ngự đưa tay hướng phía càn khôn cẩm nang một vòng, mười mấy quả thiên lôi châu đã nơi tay, lúc ấy giơ tay đánh ra ngoài. Hơn chục đoàn tử sắc lôi hỏa mang theo kịch liệt oanh minh, bổ tới. Thiên lôi vốn là tự mang phá tà chi lực, lúc ấy ngay cả độc sát chi lực cũng tiêu tán không ít. Lúc này, xuất linh tử đang chuẩn bị tế ra viên thứ hai độc đan. Thấy thiên lôi thế tới gấp, lại uy thế không nhỏ, không dám thất lễ, lúc ấy thiên linh cũng xông ra một đạo tam sắc quang hoa, hiển hóa thành vong thần tam sắc chi. Vong thần tam sắc chi nhẹ nhàng lay động, lập tức bắn ra hơn chục nói gọn nguyên kim sát tia sáng, nên đón tiếp lấy. Cả hai chạm nhau, lúc ấy tiêu tán thành vô hình. Đỗ Ngự thấy vừa ra tay, xuất linh tử liền đem nguyên thần hiện hóa ra ngoài, coi là trên đó đến liền muốn liều mạng, trong lòng cũng là giật mình, bất quá nghĩ lại, hắn không sử dụng pháp bảo hộ thân, càng hợp trong lòng mình kế sách, lúc ấy trong tay thiên lôi ngay cả, cầm tiếp theo oanh kích mà đi. Hắn làm sao biết, xuất linh tử không phải không dùng pháp bảo, mà là căn bản không có, với hắn mà nói, độc đan chính là tốt nhất pháp bảo. Vào nội môn những năm này, lấy được ban cho pháp bảo đều bị nó hối đoái thành luyện chế độc đan vật liệu. Đỗ Ngự trên thân thiên lôi châu chính là có sẵn, ra rất, lại liên miên không ngừng, không có chút nào ngừng. Mà lại mỗi lần ra uy lực, chúng vào đều muốn thụ bên trên không nhẹ tổn thương. Xuất linh tử vốn cho rằng làm chậm lại một chút, liền đến phiên mình đại triển thần uy. Ai ngờ, cái này làm chậm lại một chút thời gian, thật là dài một chút nhi, Đỗ Ngự thiên lôi châu, quả thực là không về không, hắn lại không nguyện ý chúng vào một cái, cho nên cũng không dám phân thần tế đan, chỉ có thể không ngừng bắn ra gọn nguyên kim sắt tia sáng ngăn cản. Chợt nhìn qua, hai người so tài tựa hồ không có chút nào hàm lượng, chỉ là song phương nguyên khí tiêu hao, một chút cũng không đặc sắc. Nhưng mà, xuất linh tử tiêu hao chính là thật sự pháp lực, Đỗ Ngự lại chỉ là có sẵn lôi châu, tự thân vô chỗ tổn hại. Cao thấp có thể nói là phán. Oeng, oeng, oeng. Tiếng sấm vang rền, như sông lớn chảy xiết, không dứt bên tai. Gọn nguyên kim sắt tia sáng như đoạn sông ngăn nước chi đao, liên tục cắt vào. Kim, thử quang hoa không ngừng giao kích chôn bụi, tán vào hư không. Đỗ Ngự không tiếc hao tổn mình còn lại 400 hơn khỏa thiên lôi châu, chính là vì chiếm cứ tiên cơ, chiếm được thời gian, há lại sẽ làm đứng bất động. Hắn cơ hồ mỗi ra mấy chục khỏa thiên lôi châu, thân hình liền di động một lần, như là 10 lần về sau, Đỗ Ngự 10 con kim ô tinh thần cờ liền hoàn mỹ vô khuyết cắm ở xuất linh tử bốn phía, bố thành 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận. Trận thế một thành, Đỗ Ngự không chút do dự đem lưu lại gần 50 khỏa thiên lôi châu một lần tính đập ra ngoài, tử sắc lôi hỏa tương hợp, rót thành một đạo mạnh mẽ chi cực tử sắc thiên lôi, thanh thế kinh người. Xuất linh tử thấy thế, nào dám lãnh đạo. Tam sắc độc quang toàn lực dâng lên mà ra, hình thành số lớp bình phong, tầng tầng chặn đường. Mà Đỗ Ngự, thừa dịp này một ít công phu, rốt cục đem 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận thôi động, cấm chế xuất linh tử phụ cận không gian. Lúc này, xuất linh tử mặc dù mất đi liên lụy, độc đan có thể tùy ý sử dụng, nhưng Đỗ Ngự đặt mình vào bề ngoài, tự nhiên không cần lo lắng bị nó tổn hại. Pháp lực như dòng nước trôi mà ra, pháp quyết như gió liên động, chiêu thứ nhất liền phát động 10 ngày rào sát thuật. Cái gọi là một chiêu lỡ dịp, từng bước bị quản chế. Xuất linh tử buổi sáng phương được chứng kiến chiêu này uy lực, nào dám lãnh đạo, liên tiếp bay ra mấy chục khỏa độc đan, các loại độc sát xa xa không ngừng chặn đường, cũng hướng khe hở bên trong bổ sung, rốt cục tại cận thân trước đó đem 10 khe nứt trừ khử. Đỗ Ngự biết xuất linh tử có được Đông Hoa Nguyên Linh, chưa chừng biết chút cổ quái bí pháp, tự nhiên không có ý định một chiêu chế địch. Tại 10 ngày rảo sát thuật xuất thủ đồng thời, liền đem thể nội còn lại 6 thành pháp lực toàn bộ chuyển vận, thôi động trận pháp vận chuyển, sử xuất 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận 5 đại sát chiêu chiêu thứ hai, 10 ngày bùi sao bạo. Ầm ầm. 10 cái mặt trời nhỏ đều sụp đổ, hình thành một đạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, vô tận nóng bỏng khí lưu, vô thanh vô tức phá quá khứ, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Mắt thấy xuất linh tử liền muốn chôn vùi vào trong đó, trong lúc đó một đoạn phù tăng cảnh, một viên bảo châu phá vỡ đại trận không gian mà tới. Phù tăng cảnh tung xuống một mảnh kim quang, bảo vệ xuất linh tử, mà bảo châu thì định trụ trong trận bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử lưu động. Chương 64, thu hoạch hai bảo, mới đối thủ. Tinh Tu Phong, sâu xa đạo phủ. Huyền Viễn chân nhân cao cứ pháp cái phía trên, mà Đỗ Ngự thì đứng hầu ở dưới, trong tay phải nắm lấy một thanh dài 4 thước kiếm, trên chuôi kiếm khắc họa thiên văn, tinh hà. Cái này tinh hà kiếm chính là Đỗ Ngự trong tông đại bị thứ nhất ban thưởng. Ngươi à, cuối cùng trận này xuất thủ thật là qua tay, chỉ sợ về sau linh một pháp mạch sư thúc, sư bá đều muốn đối ngươi mắt khác nhìn nhau. Huyền Viễn chân nhân trong lời nói mặc dù hơi có vẻ phải trách cứ, bất quá nó trên mặt từ đáy lòng ý cười, lại cho thấy hắn chân chính tâm tình. Đệ tử đây không phải tin tưởng sư phó cùng chư vị sư bá, sư thúc thần thông mà. Đệ tử lúc ấy, trong lòng chỉ có một cái tâm tư, chính là truy cầu kết quả tốt nhất. Đỗ Ngự cung kính trả lời. Bất quá, lúc này lại lần nữa hồi tưởng, Đỗ Ngự trong lòng cũng rất có mấy phân nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đương nhiên, Đỗ Ngự cũng không phải là sợ giết xuất linh tử, lại nhận đa trọng trừng phạt, hắn lo lắng chính là xuất linh tử sau khi chết, từ nó trên thân toát ra Đông Hoa Nguyên Linh, vậy nhất định là giấu không được người. Mà nó vừa xuất hiện, kết quả cuối cùng khẳng định là bị trưởng môn Huyền Tâm chân nhân thu đi. Đông Hoa Nguyên Linh tới Huyền Tâm chân nhân cái này tiên tiên trong tay, lại nghĩ làm tới, khả năng liền cực kỳ hơi tiểu. Vạn hạnh, nó cực đúng, những lao đầu tử kia còn không nỡ trong tông môn đệ tử ưu tú như thế bỏ mình, mà bọn hắn thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ. Không sai, kết quả mới là trọng yếu. Huyền Viễn chân nhân gật đầu cười, lần này, ngươi vì ta tinh tú pháp mạch tranh đến vinh dự, vi sư tự nhiên không thể keo kiệt, ngươi muốn kiện pháp bảo gì? Hay là sư phó đối đệ tử tốt, nhâm đệ tử chọn lựa. Trưởng môn sư ba thật là hẹp hòi chút, thế mà chỉ cấp một thanh kiếm. Đỗ Ngự mang theo một tia tâm tình nói, ha ha, Huyền Viễn chân nhân nói, cái này cũng bình thường, ngươi không phải nó môn hạ đệ tử, trưởng môn đích mạch chí bảo tự nhiên không thể cho ngươi. Bất quá, cái này tinh hà kiếm cũng xem là tốt, chính là phẩm pháp bảo, so với ngươi lúc trước thuần dương liệt hỏa kiếm còn muốn cao hơn một bậc. Kiếm thả công phòng nhất thể, là thích hợp nhất thi triển ra thiên tinh túc kiếm quyết. Ra thiên tinh túc kiếm quyết cũng là ta tinh tú pháp mạch một môn tuyệt học, chỉ là ngươi tập luyện rất cạn, còn không thấy uy lực. Ngươi cầm kiếm này, kiếm quyết uy lực tất nhiên lớn tiến vào, công thủ thủ đoạn cũng có thể nhiều hơn không ít, không cần luôn luôn sử dụng đại trận. Tốt, cái này ngươi sau khi trở về, cẩn thận phỏng đoán, gặp mặt sẽ hiểu, hiện tại hay là nói ra lựa chọn của ngươi đi. Có thể lựa chọn sư phó hôm nay sự xuất định Phong Châu sao? Đỗ Ngự cẩn thận hỏi. Ồ, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Huyền Viễn chân nhân cười híp mắt nói, vì sư trong tay cái này Định Phong Châu lại là chính phẩm, chính là tiên thiên linh bảo, nhất định trong tam giới hết thảy thần phong. Bất quá, thực lực ngươi còn yếu, là không gánh nổi, hay là thay đổi đồng dạng đi. Đỗ Ngự vốn là thử một lần, nghe được như thế, cũng không thất vọng, nghĩ nghĩ, nói, đệ tử muốn một kiện có thể phối hợp mượn vật đại hình bảo vật. Huyền Viễn chân nhân nghe vậy, chân mày hơi nhíu nhăn, nói: "Vi sư còn tưởng rằng ngươi sẽ tuyển chọn một kiện phòng ngự chí bảo, để bù đắp tự thân phòng hộ chi không đủ đâu, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một kiện. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế lựa chọn. Cũng được, đã ngươi như thế tuyển, vi sư cũng liền thành toàn ngươi. Bất quá, vi sư nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, quá thiên tín quỷ đạo, cuối cùng rồi sẽ vì quỷ đạo thừa lúc. Ngươi xuống núi sắp đến, về sau cũng phải cẩn thận." Đa tạ sư phụ nhắc nhở, đệ tử đi lại, tuyệt đối sẽ không lầm căn bản. Đỗ Ngự trịnh trọng việc trả lời: "Ừm, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt." Huyền Viễn chân nhân khuôn mặt hơi tốt, nói: "Tốt, ngươi lại đi thôi, vi sư sẽ từ ta tinh tú pháp mạch tàng bảo các bên trong lấy một kiện ngươi hợp ý pháp bảo đưa cho ngươi." "Vâng, đệ tử cáo lui." Đỗ Ngự lui ra ngoài lúc, trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ, ta như thế đặc biệt thích bản môn, không biết có thể hay không để nó cho là ta tâm tư bất định, không triển vọng. Ngày thứ hai, Huyền Viễn chân nhân bên người theo hầu đồng tử vì Đỗ Ngự đưa tới một món pháp bảo, Thập Phương Nhiếp Hình Kính. Thập Phương Nhiếp Hình Kính tạo hình vì 10 kim ô hồi ngày, kính thân từ mặt trời kim tinh chế tạo, mặt kính thì từ nhiếp hồn ảnh lưu niệm đá mài liền. Pháp lực thúc dục, 10 con kim ô hai mắt đều có thể phun ra thái dương thần tia sáng, mà mặt kính thì xảy ra vô hình nhiếp hồn ảnh lưu niệm thần quang, lặng yên đem đối thủ một tia khí tức chiếu nhập trong kính. Cái này một sáng một tối tương hợp, thường nhân kiểu gì cũng sẽ chú ý uy lực 10 phần thái dương thần tia sáng, mà coi nhẹ âm thầm giảm nhiếp hồn ảnh lưu niệm thần quang, 89 phần 10 đều sẽ trúng chiêu, lại phối hợp Đỗ Ngự mượn vật đại hình, coi là thật xem như thần ma lùi tránh. Nay bảo dù phẩm giai hơi thấp, chỉ là trung phẩm pháp bảo, bất quá Đỗ Ngự cũng rất là hài lòng, thậm chí đã xem nó đặt ở 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận trước đó, làm vì chính mình thứ nhất cậy vào. Dù sao bày trận luôn luôn cần một chút thời gian. Xem ra, Huyền Viễn chân nhân đối ta cũng thực không tồi mà. Chỉ là có mấy phân là xuất từ thật lòng đâu. Đỗ Ngự âm thầm suy nghĩ. Một hồi lâu, Đỗ Ngự vẫn như cũ không có phân tích ra kết quả, lúc ấy lắc đầu, ám nói, mặc kệ nó, nếu là nó thật tốt với ta, tương lai ta từ hồi báo với hắn chính là. Nếu là nó trong lòng còn có lợi dụng, bị ta nhìn ra, đồng dạng hoàn lại. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, hai không rằng có, lúc này mới hẳn là ta tác phong làm việc. Sau năm ngày, Doanh Châu lớn tiểu 23 tông môn trưởng môn, mang theo mình đắc ý nhất mấy người đệ tử, tề tụ mặt trời phong thái dương cung, tham gia 10 năm một lần môn phái bài vị chiến. Đỗ Ngự tự nhiên cũng ở trong đó, hắn lúc này ánh mắt đã có chút không kém, gây chú ý quét qua, liền nhìn ra cái kia ra môn phái chẳng qua là tới đây ứng cái cảnh, biểu hiện một chút mình môn phái tồn tại, hoặc là để đệ tử của mình tới đây dựng danh, cái kia ra môn phái là thật có dạ tâm, kiêm hữu thực lực, dung chuyển Nguyên Dương tông địa vị. Trong lòng thoáng qua cân nhắc, Đỗ Ngự liền đem chủ yếu tinh thần tập trung ở Thiên Bồng môn Thủy Vô Ngân, cùng Giếng Vương tông Tôn Không Cần trên thân. Thiên Bồng môn vốn là doanh châu gần với Nguyên Dương tông đại phái, thực lực cùng Nguyên Dương tông một mạch đại khái tương đương, bất quá, truyền thừa từ Thiên đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái Bắc Đế huyền biến thật kinh, lại quả thực là một môn lợi hại công quyết. Giếng Vương tông, truyền thừa chính là Thiên đỉnh Giếng Hải Vương một mạch. Giếng Hải Vương chính là Thiên đỉnh Hành Vân Bố Vũ một bộ chuyên môn phụ trách quản lý tứ độc Long Vương chức vụ, cùng bốn Hải Long Vương đặt song song. Bây giờ Giếng Vương tông đứng hàng doanh châu môn phái vị thứ 5. Hai nhà nội tình dù không so được Nguyên Dương tông, nhưng cũng coi như thâm hậu, lại thêm hai phái trước tới tham gia bài vị chiến đệ tử, đều là tán tiên, không phải do Đấu Ngự không coi trọng. Dù sao, cái này bài vị chiến là tuyệt đối không thể thua, nếu không, Nguyên Dương tông một đám nguyên lão chỉ sợ sẽ làm cho nó tự sát dĩ tạ tông môn. Đương nhiên, cũng không phải người còn lại liền không cần để ý tới, tu vi kim đan, nếu là có mấy món cổ quái pháp bảo, hoặc là mấy thứ thần thông cổ quái, cũng khó đảm bảo sẽ không sắp tán tiên kéo xuống ngựa. Bởi vì môn phái bài vị chiến đã tổ chức 20 giới, hết thảy sớm thành lệ, cũng khỏi phải thương lượng cái gì. Chư vị trưởng môn trải qua Hàn Huyên qua đi, phái giới ra sân thứ tự, liền dẫn đệ tử đi tới diễn pháp đài. Chương 65, Bại Thiên Đồng Môn, Vinh Lập Đại Công. So tài buổi diễn ăn bài, hiển nhiên trước đó tự mình dặm liền có giao dịch. Trước 3 lần tỉ thí, Đỗ Ngự, Thủy Vô Ngân, Tôn Không Cần 3 người cũng không có đụng vào nhau. Mà ở đây 3 lượt bên trong, Đỗ Ngự cũng không có đụng phải cái gì cổ quái đối thủ, chỉ bằng vào trong tay một con tinh hà kiếm, dễ như trở bàn tay liền cầm xuống dưới, xông đến trước 3. Thủy Vô Ngân, Tôn Không Cần cũng giống vậy, cũng không người có thể cho hai người tạo thành lớn trở ngại. Còn lại 3 người Đỗ Ngự làm Nguyên Dương tông đệ tử, đương nhiên hưởng thụ đặc quyền, luôn không một vòng, chờ đợi Thủy Vô Ngân, Tôn Không Cần trong hai người người thắng, trước tới khiêu chiến. Thừa cơ hội này, Đỗ Ngự đương nhiên phải hảo hảo quan chiến, nhìn xem hai người át chủ bài. Thủy Vô Ngân, Tôn Không Cần hai người đều vì tán tiên, thực lực trên lệch gần giống nhau, đánh sắp nổi đến, lại là kỳ phùng địch thủ. Thủy Vô Ngân pháp bảo huyền diệu, Thiên Đồng Trung, Thiên Đồng Ấn, Thiên Đồng Thần Xích, Thất Tinh Búa Dịu các kỳ quang, uy năng to lớn, mà Tôn Không Cần trong tay dù chỉ có một viên trấn nước đại ấn, nhưng phối hợp cả người đặc biệt thủy hệ đạo pháp thi triển, lại cũng không kém mảy may. Hai người giao phong, đánh chính là hết sức kịch liệt. Trọn vẹn đánh một canh giờ, Thủy Vô Ngân Phương mới tìm được một cái cơ hội, thi triển Bắc Cực Phục Ma thần chú, tổn thương Tôn Không Cần. Tiếp theo, lại thả ra Như Ý thần biến bay tác, trói buộc chặt hắn, thắng được thắng lợi. Bất quá, coi dáng vẻ, cũng biết nó nguyên khí hao tổn xác định vững chắc không ít. Hai canh giờ về sau, Đỗ Ngự lần nữa đạp lên diễn pháp đài bên trên. Hai người riêng phần mình không mình hành lễ qua đi, liền cùng nhau triển khai cường công. Đỗ Ngự tự nhiên là có ý tiêu hao đối phương nguyên khí, không để cho lại có cơ hội thở dốc, mà Thủy Vô Ngân cũng là biết rõ tình huống của mình, minh bạch đây là trận chiến cuối cùng, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, toàn lực đoạt công, thời gian ngắn đem Đỗ Ngự cầm xuống. Cong, cong, cong. Thủy Vô Ngân như cũng thông qua một loại nào đó thông đạo biết được Đỗ Ngự người mang từ lực tin tức, cũng không dám để pháp bảo tùy tiện ly thể, trái cầm trong tay Thiên Bổng Trung Thần, điên cuồng lay động, liên tiếp không ngừng ra tán hồn đãng phách thần âm. Mà nó tay phải thì chấp nhất Thất Tinh Búa Dịu, liên tục huy động, từng đạo bảy sắc trăng tròn kỳ quang mang theo trạm phá hư không gào thét, kết thành một mảnh tinh mịn quang đao chi võng, bao phủ Đỗ Ngự trước người tất cả phương vị. Đỗ Ngự xưa nay yêu thích kiếm tẩu thiên phong, sâu lấy đánh lén người khác, đối những cái kia kỳ quỷ phương thức công kích tự nhiên sẽ không phòng. Xuất thủ trước đó, vô hình từ lực trận liền bao phủ quanh thân hơn một trượng phương viên, bài xích hết thể lực lượng. Thiên Đồng tiếng chuông quả nhiên bị chặn đường mà xuống, mảy may vô công. Mà đối mặt Thủy Vô Ngân Búa Dịu thần quang, Đỗ Ngự chỉ đem tinh hà kiếm ném đi, lập tức liền hóa thành một đạo lóe sáng ngân sông, vô tận tinh sáng long lánh, hộ định quanh thân. Tinh hà kiếm tại Huyền Viễn chân nhân trong miệng, là thích hợp nhất thi triển ra Thiên Tinh Túc kiếm quyết pháp bảo. Đỗ Ngự đương nhiên phải hảo hảo nghiên cứu, trải qua những ngày này dò xét, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tinh Hà Kiếm chính là Ngũ Kim Chi Tinh tham gia 365 khỏa chủ tinh tinh thần kim ngưng tụ thân kiếm, lại lấy ngàn tỷ tinh thần quang hoa tẩy luyện, cũng thêm cầm tinh hà cấm pháp mà thành tựu. Tinh Hà Kiếm không hề giống bình thường phi kiếm, lấy sắc bén chứ danh, ngược lại càng giống là một kiện hình kiếm pháp bảo, năng lực lớn nhất chính là lấy tự thân tinh hoa làm dẫn, thu hút 9 ngày dưới ánh sao giới. 5-6 ngày, Đỗ Ngự mặc dù còn không thể hoàn toàn nắm giữ Tinh Hà Kiếm diệu dụng, nhưng lại cũng đem ra Thiên Tinh Túc kiếm quyết uy có thể đẩy đến đệ nhị trọng, cũng lợi dụng mình đối một ít tinh lực nghiên cứu, sáng chế mấy thức sát chiêu. Lần này, Đỗ Ngự vừa ra tay, chính là nó những ngày này suy nghĩ nhiều nhất sát chiêu, tứ linh hạng. Chỉ thấy Đỗ Ngự thân bị ngân sông bên trong, bốn điểm quang hoa đột nhiên sáng, trên bầu trời cũng đột nhiên sáng lên bốn khỏa tinh thần, chính là 365 khỏa chủ tinh bên trong Thanh Long tinh, Chu Tức tinh, Bạch Hổ tinh, Huyền Võ tinh. Tứ linh tinh nhận thu hút, lúc ấy cắt rủ xuống một đạo mảnh sáng tinh quang, vừa vặn theo tứ tượng phương vị, vờn quanh tại Thủy Vô Ngân bên người. Đỗ Ngự kiếm trong tay quyết một dẫn, bốn đạo tinh quang trong chốc lát đều các hiện giống hóa hình. Phương Đông, một tiếng long âm, dài hơn một trượng thanh long hiển hóa, dù vẻn vẹn không quá là cái hư ảnh, nhưng cũng quanh thân quấn của phòng, dưới vớt sinh lôi điện, uy manh chi cực. Phương Tây, một tiếng hổ gầm, cũng thân dài hơn một trượng bạch hổ hiển hóa. Phương Nam, một tiếng chim hót, chu tước hiển hóa. Phương Bắc, một tiếng rùa tê, huyền võ hiển hóa. Thứ linh hiển thế, cùng nhau hướng trung ương Thủy Vô Ngân nào tới. Nhanh bước chưa đến, thanh lôi cự mục, muôn vàng kim khí, bính hỏa tia sáng, thái huyền hắc sắt liền đi đầu vào tới. Chiêu này uy manh chi cực, Thủy Vô Ngân cũng không thể không toàn lực ngăn cản. Lúc ấy triệt hạ thiên đồng trung, đội lên trời đồng ấn, lôi cuốn lấy sơn nhạc chi lực, hướng phía huyền võ một phương sông ngang dồn sức đánh. Sở dĩ lựa chọn huyền võ một phương, chính là bởi vì thiên đồng chủ tu chính là phương bắc thái huyền sắc khí, đối nó quen thuộc nhất. Mà thiên đồng nhìn cả cầm phương bắc sơn nhạc nặng trọc thổ lực, lấy thổ vẹn nước, chính hợp ngũ hành tướng khắc chi đạo, nhất là tùy tiện. Quả nhiên, Thủy Vô Ngân đoạt tại Tứ Linh vây kín rào sát trước đó, đánh vỡ huyền võ hư tượng, vọt ra. Đỗ Ngự tự nhiên cũng không có một chiêu bại địch dự định, một bên lấy tâm niệm điều khiển còn lại ba linh kế tiếp theo lộn xộn, một bên kế tiếp theo chỉ chú kết ấn, sử xuất thứ nhị sát chiêu, vong thần giáng. Chiêu này phải ngộ, cũng nhờ có cùng xuất linh tử một trận chiến, để nó đối vong thần tinh lực hiểu rõ càng thêm thông thấu. Chiêu này mới ra, bầu trời lập tức lại bắn xuống một đạo tam sắc tinh hoa, hiện hóa ra mặt người thân ngựa, hổ văn cánh chim chi tướng, chính là vong thần tinh hận, anh chiêu. Anh chiêu vừa hiện, lập tức há miệng phun ra một ngụm tam sắc khói đặc. Thủy Vô Ngân thất tinh búa dịu một bổ, bảy sắc kỳ quang lập tức bay ra. Nhưng lại chưa như sở liệu, xuất hiện phân sóng ngăn nước chi tướng. Bảy sắc kỳ quang cùng kim sắc hơi khói tiếp xúc, lập tức như châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không tung tích. Thủy Vô Ngân một cái lỡ dịp, liền bị tam sắc đuổi mù cuốn lên. Kim khí gọt nó hộ thể bảo quang, bạch khí thì dung nó ly thể thần niệm. Lúc ấy, Thủy Vô Ngân trong tay pháp bảo uy lực lớn suy, lại bị ba linh nhanh bước tề thì, một cái xé rách, hộ thể bảo quang trong khoảnh khắc phấn vỡ đi ra. Khí xám thừa cơ mà tiến vào, cùng Thủy Vô Ngân hơi tiếp xúc, hắn liền cảm giác toàn thân bất lực, đã thành tán tiên thể ra thịt cũng có hư thối tan tác chi tướng, trong lòng lập tức đại chấn. Bất quá, nó phản ứng cũng coi như nhanh chóng, liền thi thiên đồng chú pháp bên trong an thần chú, đùa trừ tà. Thiên đồng nguyên soái làm vì thiên đình phục ma trừ tà thứ nhất hộ pháp thiên thần, nó chú pháp đối đủ loại tà mị chi khí nhất là linh hiệu. Hai đại chú pháp mới ra, nó quanh thân khổng khiếu bên trong lúc ấy toát ra vô tận hắc khí, vặn vẹo thành chú văn, hiển hóa kỳ quang, đem tam sắc bụi mù cách biệt, xâm nhập thể nội một chút khí xám cũng dần dần bị chú văn chi lực rào sát. Cơ hội tốt như vậy, Đấu Ngự tự nhiên sẽ không bỏ qua, thập phương nhiếp hình kính lập tức tế lên, 10 con kim ố trong mắt lúc ấy bắn ra 20 đạo thái dương thần tia sáng, đem chú văn chi quang đánh vỡ. Mà vô hình nhiếp hồn ảnh lưu niệm thần quang cũng thừa cơ xâm nhập, chiếu bên trong Thủy Vô Ngân. Thập phương nhiếp hình kính bên trên, lúc ấy hiện ra Thủy Vô Ngân hình dáng tướng mạo. Đấu Ngự lúc ấy thi triển mượn vật đại hình ngưng tụ thành chú văn, xuyên vào trong kính. Tiếp theo nó pháp lực thúc dục, động thập phương nhiếp hình kính bên trên 10 ngày diệt thế cấm pháp, vô lượng biển lửa lập tức từ trong kính sinh ra, đốt cháy Thủy Vô Ngân chi hình. Thủy Vô Ngân lập tức cảm động thân thụ, phản phất nguyên thần không có chút nào phòng hộ, trần trụi bị thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Một tiếng kêu thảm, ném hạ thủ bên trong pháp khí, ngã nhào trên đất. Dưới đài thiên đồng môn trưởng môn lúc ấy dựng lên, mặt hiện vẻ lo âu. Đỗ Ngự, đủ rồi, ngừng pháp đi, ngươi đã thắng. Trưởng môn Huyền Tâm chân nhân lời nói cũng đồng thời vang lên. Đỗ Ngự nghe vậy, lúc ấy thu công rút pháp. Chương 66, thăng chức thiên quyền, chấp trưởng một nước. Mặt trời phong, Thái Dương cung. Trưởng môn Huyền Tâm chân nhân ngồi cao chính giữa pháp trên này, sau người thì là sâu xa, Huyền Diệu, Huyền Phong, Huyền Chí mười nhiều vị trưởng lão, trình nửa vòng tròn chi hình, bảo vệ lấy hắn. Đỗ Ngự quỳ lạy tại dưới đài chính giữa. Đỗ Ngự sau lưng thì là Xuất Linh tử, Mai Tuyết, Xuất Vân tử, Gia Gió tử cùng cấp vì tán tiên Nguyên Dương tông đệ tử, hết thảy có 37 vị. Vào cung thời điểm, Đỗ Ngự đã dò xét qua bọn hắn, tuổi tác lớn nhất người cũng không đến 40, rất rõ ràng đều là gần 20 năm bái nhập tông môn đệ tử. Đỗ Ngự sớm liền biết được, tiên đạo đệ tử chỉ muốn thành tựu tán tiên, liền nhất định phải xuống núi hành đạo, tham dự đối ma đạo phân tranh, hắn cũng một mực vì thế làm lấy chuẩn bị. Cho tới nay, chỉ có ngoại môn đệ tử dòng chống khua chiêng làm việc, vì tiên đạo dương mắt, nội môn đệ tử đều có an bài khác, giữ kín không nói ra. Lần này, làm sao nội môn đệ tử cũng gia nhập vào? Chẳng lẽ tiên ma phân tranh lại lên biến hóa gì? Đỗ Ngự thần sắc mặc dù kính cẩn, nhưng tâm tư lại có mấy phần phiêu hốt. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là xuất linh tử từ đầu đến cuối tại sân môn, hoặc là bí mật hành động, ta còn thật không biết như thế nào hạ thủ đâu. Đã hắn cũng muốn ngoại phóng một phương, có tin tức cụ thể, ta đoạt kia Đông Hoa Nguyên Linh, nhưng cũng thuận tiện rất nhiều. Chúng đệ tử. Huyền Tâm chân nhân thanh âm trong lúc đó vang lên, nghe tựa hồ cũng không cao, nhưng lại phảng phất thẳng lay tiến vào người trong nguyên thần. Đệ tử tại. Đỗ Ngự tâm bên trong một cái giật mình, lập tức bày làm ra một bộ nhất là trịnh trọng bộ dáng, lớn tiếng trả lời. Ngày nay nhân giới, trải qua 200 năm tiên ma kịch liệt giao phong, riêng phần mình thế lực trên cơ bản đều đã ổn định. Bất quá hai phe địch ta tổn thất đều không nhỏ, đều cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực, cho nên tình thế đã từ từ tại ổn định. Lúc này, đại quy mô tranh đấu trên cơ bản đã sẽ không xuất hiện, song phương cao thủ cũng rất ít sẽ ra tay. Huyền Tâm chân nhân cất cao giọng nói, bất quá, tranh đấu sẽ không hoàn toàn biến mất, tại song phương thực lực tiếp xúc chi địa, giao phong cũng là không thể tránh được. Hôm nay, triệu ngươi cùng đến đây, chính là muốn đem ngươi trở hành đạo chi địa đặt ở những địa phương này, tăng cường thực lực. Như thế, đã là vì củng cố ta tiên đạo thế lực không đến mức bị ma đạo tiêu tiểu âm thầm ăn mòn, cũng là hy vọng các ngươi có thể thừa này cơ hội tốt mở rộng ta tiên đạo ảnh hưởng, thành lập công vân, cũng hảo hảo tôi luyện mình, tiến thêm một bước, tương lai tiên ma đại chiến thời điểm, trở thành ta tiên đạo trụ cột vững vàng. Các ngươi nhưng minh bạch? Đệ tử minh bạch, định không phụ sư môn chi vọng. Đỗ Ngự bọn người cùng kêu lên trả lời. Ừm, Huyền Tâm chân nhân hơi dừng một chút, tiếp lấy nói, lần này xuống núi, mở rộng tiên đạo thế lực, không phải chỉ ta Nguyên Dương tông một nhà, 10 châu ba đảo, các đại động tiên gia phái, đều có ngươi cùng cấp đối đệ tử rời núi, hy vọng các ngươi có thể tới nhiều hơn thân thiện, dương ta Nguyên Dương tông chi danh. Các ngươi nhưng minh bạch? Đệ tử minh bạch. Chúng đệ tử lại lần nữa cùng kêu lên trả lời. Tốt. Huyền Tâm chân nhân lại nói, à, các ngươi đều là ta Nguyên Dương tông 20 năm qua nhất đệ tử tinh anh, bản tông cũng tin tưởng các ngươi có thể không phụ tông môn chi vọng, đều thành tựu một phương anh danh. Như thế, bản tông liền không trì hoãn thời gian. Đỗ Ngự. Huyền Tâm chân nhân thanh âm đột nhiên nâng lên. Đệ tử tại, ngươi là năm nay đệ tử thôi, pháp lực cao cường, lại đại biểu tông môn diên tiếp theo doanh châu thứ nhất tông môn huy hoàng, công lao lớn lao, kiêm thả tâm trí cao tuyệt, ứng biến vô song, ở đây chúng đệ tử đều kém xa ngươi. Lại thêm ngươi ti chức cũng đã mệt đến một cùng nghị sự, bản tông liền lại thêm bạn nhất giai, thăng làm ba cùng tham sự, cùng điệu tiên trưởng lão, từ ngươi chấp trưởng một nước chi vụ, ngươi có bằng lòng hay không? Đối ta tốt như vậy, lại thăng chức lại thêm quyền. Đỗ Ngự căn bản khỏi phải suy nghĩ, liền biết trong đó tất nhiên có một loại nào đó mờ ám. Chỉ là, đây rốt cuộc là sư phó bọn hắn kiệt lực tranh thủ, thỏa hiệp kết quả, hay là Huyền Tâm chân nhân có ý định đâu? Trước khi đến, nó sư Huyền Viễn chân nhân vẫn chưa cùng nó thông qua khí, tin tức quá ít, Đỗ Ngự trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán, đã hưu tâm nuốt vào cái này mỹ thực, lại lo lắng đằng sau còn liên tiếp một đầu câu. Đỗ Ngự khẽ ngẩng đầu, cố ý làm ra lớn kinh ngạc chi sắc, lặng lẽ phiết hướng Huyền Viễn chân nhân, trong miệng lại kéo dài nói, trưởng môn sư bá, đệ tử còn trẻ, lại trước đó vẫn chưa cùng nhau giải quyết qua tiên đạo công việc vặt, tùy tiện đánh chi, sợ xuất hiện chỗ sơ suất, có thua trưởng môn nhờ vả. Ngươi có này tâm, bản tông liền càng yên tâm hơn. Huyền Tâm chân nhân cười lấy nói, lần này hành động, ta tiên đạo liên minh chính là vì rèn luyện đệ tử trẻ tuổi, không phải chỉ ngươi một người trưởng một nước chi vụ, nó hơn môn phái cũng có đệ tử như thế. Bản phái bên trong, ngươi vì chúng đệ tử chi, ngươi nếu không vì, còn có gì đệ tử có thể chịu được nhiệm vụ này? Về phần một chút chỗ sơ suất, đó cũng là không thể tránh được, chỉ cần không hiện sai lầm lớn gì, liền không ngại, bản tông sẽ không truy cứu. Huyền Tâm chân nhân nói đường hoàng chi cực, bất quá, trong vô hình, lại đem Đỗ Ngự cùng đệ tử còn lại ngăn cách một đầu giới tuyến, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đỗ Ngự kia thoáng nhìn ở giữa, chỉ thấy Huyền Viễn chân nhân trên mặt tràn đầy mỉm cười thản nhiên, mảy may nhìn không ra đối với chuyện này có gì loại khuynh hướng. Đỗ Ngự cũng rõ ràng, mình cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, nguyên thần bay suy tính, trong chốc lát, trong lòng đột nhiên hạ quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ muốn chỗ tốt, không gánh một chút phong hiểm làm sao thành? Đến lúc đó như thật có biến cố gì, lớn không được thoát ly Nguyên Dương Tông cũng chính là. Trong lòng nhất định, Đỗ Ngự khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, xá một cái, sau đó cất cao giọng nói, trưởng môn như thế tin nặng, đệ tử dù lòng có lo sợ, nhưng cũng nguyện ý đam hạ này nạp vụ, vì sư môn hiệu mệnh, dương ta Nguyên Dương Tông chi danh, hoàng ta tiên đạo đại thế. Tốt, người trẻ tuổi liền nên có này hùng tâm. Sau này, Lưu Phong Quốc tiên đạo gia vụ về sau liền giao cho ngươi. Huyền Tâm chân nhân đầu tiên là tán âm thanh, sau đó lại nói, sau đó có thể đi tàng bảo các tuyển lựa một kiện bảo vật, vì xuống núi hành đạo trợ giúp. Tốt, ngươi trước tạm đứng ở một bên. Vâng. Đỗ Ngự lại xá một cái, lui hướng trong điện một bên đứng hầu. Ngay sau đó, Huyền Tâm chân nhân lại điểm lần này trong tông đại bị thứ hai, cũng là Đỗ Ngự quan tâm nhất Đông Hoa Nguyên Linh người sở hữu, xuất linh tử. Bản tông làm ngươi đi Phi Vũ Quốc, hiệp trợ Long tộc ngao ra củng cố ta tiên đạo thế lực. Ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Xuất linh tử cung kính đáp. Đợi đến xuất linh tử lui hướng Đỗ Ngự về sau, Huyền Tâm chân nhân lại nói, Mai Tuyết, đệ tử tại. Rất nhanh, 37 vị tán tiên đệ tử đều các bị phân công nhiệm vụ. Đi ra bậc hậu, chúng đệ tử top 5 top 3 tản ra, nhỏ giọng thảo luận, chỉ có Đỗ Ngự lẻ loi một mình. Chính là bị phân công đến dưới tay hắn hai tên đệ tử, cũng bất quá hời hợt đánh cái chắp tay, đi cái đi ngang qua sân khấu, liền rời đi. Ngoại bộ tình thế còn không thể biết, nội bộ cũng đã như thế, xem ra, ta cái này ba cùng tham sự, thật đúng là không dễ làm a. Đỗ Ngự trên mặt dù một mặt lạnh nhạt tiêu dung, nhưng trong lòng quả thực có mấy phân khổ. Chương 67, hỏi tại sư, lĩnh bảo xuống núi. Tinh Tu Phong, sâu xa ngoài đạo phủ. Sư phó, ngươi xem như về đến rồi. Đỗ Ngự thấy Huyền Viễn chân nhân rơi xuống đám mây, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Vi sư còn tưởng rằng ngươi quả nhiên là vạn biến còn định, nhưng ứng đối hết thảy đâu. Huyền Viễn chân nhân cười híp mắt nói, xem ra ngươi cũng hữu tâm lo khó nhịn thời điểm a. Đỗ Ngự nghe được lời ấy, trong lòng không biết làm sao, đột nhiên siết chặt, ta mấy năm nay, vì thắng được tinh tú pháp mạch càng nhiều tin nặng, có phải là biểu hiện quá mức chói mắt rồi. Tâm tư biến đổi, Đỗ Ngự trên mặt hoảng loạn chi tình càng rõ ràng, cười khổ nói, sư phó cũng không cần tại rêu cợt Đỗ Nhi. Trưởng môn sư bá đột nhiên làm ra một màn như thế, Đỗ Nhi trong lòng quả nhiên là tí xíu chú ý cũng không có đâu. Ha ha, Huyền Viễn chân nhân cười nói, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Huyền Viễn chân nhân không chút hoang mang đi vào, Đỗ Ngự đầy mặt hoảng sợ, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nhập tinh thất, đợi đến Huyền Viễn chân nhân vào chỗ về sau, Đỗ Ngự lập tức lại không kịp chờ đợi hỏi nói, sư phó, trưởng môn sư bá như vậy an bài, thế nhưng là cùng sư phó thương thảo kết quả. Không phải. Huyền Viễn chân nhân khuôn mặt cũng túc xuống dưới, nói, bất quá, chuyện như thế vụ, tận từ trưởng môn một người độc đoán, cũng là lẽ phải. Cái kia không biết đối đệ tử an bài, là tốt, hoặc là hỏng. Đỗ Ngự hỏi tiếp, trưởng môn sư bá xưa nay đối đệ tử không quá để mắt, đồng nhiên thăng chức thêm quyền, thực tế không khỏi đệ tử trong lòng không lo sợ không yên. Ngươi cũng đừng đem trưởng môn sư huynh nghĩ quá hỏng. Huyền Viễn chân nhân nhướng mày, có chút trách mắng, hắn thân là trưởng môn, tự nhiên có nó suy tính. Có lẽ, hắn sẽ đối đích mạch có chút thiên vị, nhưng là tại liên quan đến tiên đạo đại thế sự vụ bên trên, hay là sẽ không làm vậy. Vâng, đệ tử biết sai. Đỗ Ngự trong miệng đáp. Thế nhưng, nó nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, hẳn là sư phó cùng Huyền Tâm chân nhân cũng có cái gì tự mình giảm câu thông. Kỳ thật, cũng không phải do Đỗ Ngự trong lòng hiện nói thầm, thật là hắn một tiểu nhân vật, cho dù bị hy sinh ra ngoài, đối tinh tú pháp mạch thực lực cũng không thể coi là cái gì, mà ứng từ hy vọng, Đỗ Ngự đã vì đó tranh thủ qua. Từ lúc Đỗ Ngự chuyển sinh thiên hồ, cũng quyết định ở cái thế giới này tốt sinh hoạt bắt đầu, hắn kia mãnh liệt ý thức nguy cơ, liền cho tới bây giờ cũng không có giảm xuống qua. Huyền Viễn chân nhân thấy Đỗ Ngự biểu lộ khác thường, như cũng cảm thấy nói như thế đối tinh tú pháp mạch lập xuống đại công đệ tử có chút không ổn, nói tiếp lên Đỗ Ngự hy vọng nghe được, trưởng môn sư huynh lần này làm cho ngươi an bài, đã không được tốt lắm, cũng không tính hỏng. Đỗ Ngự nghe được Huyền Viễn chân nhân như thế giảng, lập tức đè xuống trong lòng suy nghĩ, toàn thân tâm lắng nghe. Đông Thắng Thần Châu, tiên ma giao thoa thế lực khoảng chừng hơn 30 cái lớn tiểu quốc gia, Lưu Phong Quốc là một cái duy nhất khảm nhập ma đạo thế lực bên trong, ba mặt còn cuốn thuần túy ma đạo thế lực, chỉ có một mặt cùng tiên đạo thế lực giáp giới. Bất quá, Lưu Phong Quốc đô thành Lưu Phong Thành, lại là thiên về tiên đạo bên này, những cái kia giàu có địa giới, đại bộ phận phân nhân khẩu cũng nhiều lệch hướng bên này. Luận nó đất tới, tiên ma song phương đều kém gần giống nhau, tiên đạo dù không chiếm tiện nghi gì, nhưng cũng không ăn cái thiệt tỏi gì. Huyền Viễn chân nhân đem tình thế êm tai nói. Về phần Lưu Phong quốc bên trong thế lực, đại khái chia làm bốn loại: tiên, ma, yêu, quỷ. Vẹn vẹn lấy tiên ma hai đạo đến luận, ta tiên đạo thế lực phải kém hơn không ít. Dù sao, sâu nhập ma đạo thế lực bên trong, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức bức người, nếu không, rất dễ dàng dẫn lớn tranh chấp. Bất quá, nếu bàn về nó chỉnh thể thế lực tương đối mà nói, tiên ma song phương ngược lại cũng kém không nhiều, bởi vì yêu tiên cùng trời quỷ một mạch, so với yêu ma cùng ma quỷ một mạch muốn mạnh hơn không ít. Chỉ cần ngươi chú ý tăng cường phương diện này quan hệ, hẳn là ăn không là cái gì thua thiệt. Phương diện này, ngươi liền tương đối chiếm tiện nghi. Đối ngươi thân phận chân chính, trưởng môn sư huynh lại là không biết. Nói đến chỗ này, Huyền Viễn chân nhân dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn qua Đỗ Ngự. Đỗ Ngự tự nhiên minh bạch Huyền Viễn chân nhân ý tứ. Việc quan hệ tính mạng của mình cùng tương lai, Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không để ý triển lộ một chút mình yêu tộc thân phận, lấy được thiên yêu một mạch ủng hộ. Lập tức, Đỗ Ngự trịnh trọng nói, đệ tử minh bạch. Ừm. Huyền Viễn chân nhân nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói tóm lại, ngươi hành đạo chi địa không thật là tốt, không dễ dàng ra thành tích. Nay một ít, có thể là trưởng môn sư huynh còn có ý thăm dò ngươi, nhìn ngươi sẽ hay không làm ra cái gì sai lầm sự tình đến. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều là tương đối, ngươi như thật sự có thể đem Lưu Phong quốc tiên đạo thế lực thống hợp lại, cũng chưa chắc không thể làm ra có chút lớn thành tích đến. Còn nữa, thân ngươi chỗ chính là tiên ma giao phong tuyến đầu, nếu là lớn phân tranh lại nổi lên, chính là ngươi nhất chiếm tiện nghi. Thống hợp, nói nghe thì dễ. Sư phó hôm nay cũng thấy, trưởng môn sư bá đối đệ tử kia một phen hung ác khen, làm cho đệ tử cùng còn lại sư huynh đệ quan hệ toàn cương. Vừa rồi, ngay cả phân tại đệ tử thủ hạ kia hai cái sư đệ, cũng không muốn cùng đệ tử nói hơn hai câu đâu. Đỗ Ngự trong miệng thở dài. Liên đồng môn đều như thế, lại càng không cần phải nói cái khác ra phái. Lúc này, Đỗ Ngự từ Huyền Viễn chân nhân lời nói bên trong cũng trên cơ bản nghe rõ. Mình là bị Huyền Tâm chân nhân lấy thăng chức danh nghĩa cho biến tướng Lưu Vong. Nguyên nhân, tự nhiên là vì cái gọi là khảo nghiệm. Nếu là mình không thể đối ma đạo làm ra cái gì lớn tổn thương, chỉ sợ cũng sẽ như vậy một mực lưu vong xuống dưới. Ha ha, ngươi cũng khỏi phải như vậy nản chí, vi sư cùng Tinh Tú pháp mạch cũng sẽ ở đằng sau ủng hộ ngươi. Huyền Viễn chân nhân nói, Lưu Phong quốc bên trong âm thầm ẩn tàng Tinh Tú pháp mạch đệ tử, vi sư sẽ đem danh sách toàn bộ cho ngươi, tuy nói tán tiên cấp bậc chỉ có hai cái, nhưng cũng coi như không nhỏ trợ lực, ngươi có thể tùy ý điều động. Mặt khác, cùng Lưu Phong quốc giáp giới lạnh nước, mặc dù tổng thể sự vụ là từ Thần Tiêu phái chấp trưởng, bất quá, phụ trách thống lĩnh Nguyên Dương tông đệ tử, lại là ngươi Nguyên Dẫn sư huynh. Như sự tình có không hài, ngươi chi bằng tiến về xin giúp đỡ, vi sư sẽ sai người thông báo với hắn. Đa tạ sư phó. Có sư phó cho đệ tử làm hậu thuẫn, đệ tử liền an tâm nhiều. Đỗ Ngự hít sâu một hơi, lại khôi phục thanh lãnh tán nhạt biểu lộ, tiếp lấy nói, có người hy vọng đệ tử có thể an phần một chút, đệ tử còn nhất định phải tại Lưu Phong quốc làm ra một phen thành tích không thể, sư phó còn xin dựa mắt mà đợi đi. Tốt. Vi sư thưởng thức nhất chính là trên người cô này nhuệ khí. Huyền Viễn chân nhân nuốt sợi râu, sau đó đem vung tay lên, nói, ngươi cứ việc tại Lưu Phong quốc giày vò, bất luận xảy ra chuyện gì, vi sư đều cho người gánh. Đỗ Ngự ra mặt rút động hai lần, làm ra cảm động lại không nguyện ý biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, trịnh trọng xá một cái, liền cáo lui. Ngày thứ hai, Đỗ Ngự bên trên tàng bảo các tỉ mỉ chọn lựa một món pháp bảo, lại lấy ra Lưu Phong quốc Tinh Tú pháp mạch ám tử danh sách, sau đó liền độc thân xuống núi, thi triển từ quang đột pháp, hướng Lưu Phong quốc tiến đến. Chương 68, lực bạn sơn hà, gặp lại bằng hữu cũ. Từ quang đột pháp ẩn cư vô tung, hành động lại, trên đường đi, vô chỗ chắc trở, hai ngày đêm, Đỗ Ngự liền càng sóng lớn, Hoành Vân quốc, trở lại Thương Vân đỉnh núi Thiên Hồ. Gần 10 năm chưa gặp, Thiên Hồ thủy tộc trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, nguyên khí dần phục, kim đan kỳ yêu tộc cũng xuất hiện 5 cái. Đỗ Ngự chấn động tụ yêu trùng, triệu tập ra thủy tộc triều bái, một phen động viên về sau, lại giảng một lần pháp. Tất, Đỗ Ngự đem 5 cái kim đan thủy tộc lưu lại, mà khác truyền thụ bọn hắn một bộ lớn ngũ hành tuyệt diệt tiên trận, khiến cho hảo hảo thủ hộ Thiên Hồ. Sau đó, Đỗ Ngự liền độc thân đuổi tới thai nghén mình đương thời từ Ngọc Thần Phong. Bây giờ, Đỗ Ngự nguyên thần đã thành, thân phụ long tượng đại lực, mang Thái Sơn lấy Bắc Hải dù còn không thể, nhưng là di chuyển cái này một cái trăm trượng sơn phong, nhưng cũng không khó. Đỗ Ngự lần này đi Lưu Phong quốc tham dự tiên ma chi tranh, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, là không thể nào trở lại cái này dặm, tự nhiên sẽ không lại đem cái này tuyệt thế chân bảo lưu lại. Ngưng chân, nhớ lại sau một lát, Đỗ Ngự hai mắt đống nhiên bắn ra thần quang trong vắt, rực rỡ như bầu trời đêm hạ nguyệt. Đỗ Ngự thân hình lay nhẹ, tức khắc liền bay lăng từ phong đỉnh chót, đầu tiên là đem chấn nước đại ấn lấy ra, nên không một tế, sáng sủa quang huy đại phóng. Từ phong phụ cận nước hồ tất cả đều bị tránh đi, hiện ra một cái phương viên mấy trăm trượng không có nước không gian. Ngay sau đó Đỗ Ngự hai tay cũng chỉ như câu, thi triển ra kim ô diệt thế thần trảo. 10 đạo đầu ngón tay phẩm chất kim sắc quang hoa như dây thường rủ xuống, từng vòng bọc tại từ trên đỉnh. Này, Đỗ Ngự một tiếng ám uống, hai tay đột nhiên đi lên nhấc lên, từ phong lập tức bắt đầu rất nhỏ lay động, đáy hồ đất đá rầm rầm hướng tứ phương nước toát ra. Đỗ Ngự ba tiếng uống liền, ba độ lực, từ phong lúc ấy bắt đầu có chút lên cao, phụ thuộc vào nó bên người đất đá bắt đầu phốc phốc rơi xuống. Thế nhưng là, khi từ trên đỉnh thăng hơn một xích về sau, mặc cho Đỗ Ngự như thế nào chấn động lực, nhưng cũng vô có thể đem rút lên mảy may. Lúc này, đáy hồ nước trong khe, từng tia hỏa khí suy ra bên ngoài bốc lên. Dù không mãnh liệt, nhưng nhiệt độ lại cũng không thấp, mà lại hỏa khí giữa hồng quang còn kèm theo một chút hắc khí, chính là trong phổi huyền âm hắc sát khí. Lúc này, Đỗ Ngự mới biết, cái này Thương Vân núi chính là một ngọn núi lửa, mà cái này Từ Phong chính là hỏa nhãn chân vật. Chả trách cái này trên núi cao lại có thể dưỡng thành âm từ ngọc phong. Nguyên lai là thông qua cái này hỏa nhãn, cấu kết cửu u địa tâm nguyên âm chân từ chi lực, ngày đêm nuôi dưỡng. Tâm có điều ngộ ra, Đỗ Ngự nhưng cũng không dám lại trì hoãn thời gian. Tuy nói Thương Vân núi hẳn là ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng là địa phế khí độc lan tràn ra, đối Thiên Hồ thủy tộc chính là một tràng tai nạn. Đỗ Ngự lúc này đã minh bạch, mình sở dĩ lực có không thua, chính là bởi vì Từ Phong cùng địa tâm chân từ liên hệ thôi. Lúc ấy Nam Châm sông ra thiên linh, lưỡng nghi nguyên tử chân quang chiếu khắp mà xuống, ngăn cách, triệt tiêu nguồn sức mạnh này. Ngay tại lúc đó, Đỗ Ngự phía sau tinh hà kiếm cũng thuận theo tâm niệm bắn ra, hóa thành một đạo ngân sông treo cách đỉnh đầu. Đỗ Ngự trong miệng niệm động chân ngôn, giống to, thu hút đại lực, thiên hùng, trời mãnh, hùng, mạnh ngũ tinh thần lực ra chỉ thân ta. Đỉnh đầu trong tinh hà, năm điểm quang huy bạo phát ở giữa, bầu trời đột nhiên rủ xuống năm đạo tinh hoa, ngưng tụ thành ngũ đại tinh thần hư ảnh, xông vào Đỗ Ngự thể nội. Lập tức, Đỗ Ngự cơ gân từng cục, huyết nhục bạo khởi, trên thân thốt nhiên ra một cổ phái nhiên vô cùng lực lượng, như trường giang đại hà, cuồn cuộn tràn vào quang tắc bên trong, dùng sức nhấc lên. Chỉ nghe cạc cạc vài tiếng bạo hưởng, Từ Phong lúc ấy phá đất mà lên, treo vào hư không. Bây giờ, Đỗ Ngự cũng không có công phu luyện chế tại nó, lập tức chấn động pháp lực, mở ra yêu lực không gian, đem Từ Phong thu hút trong đó. Thấy bắt đầu xông lên địa hỏa, khí độc, Đỗ Ngự kịp thời phi thân mà xuống, hai tay pháp quyết liên tục đánh ra, tầng tầng bố trí cấm pháp chặn đường, hao phí hơn nửa canh giờ, mới bảo đảm vạn vô nhất thất. Sau đó, lại từ chỗ hắn rời núi thạch tại trên đó, đem bước lên, ra chỉ thành thép pháp, phương mới rời khỏi. Sau 10 ngày, Đỗ Ngự rốt cục bay qua lạnh nước, tiến vào Lưu Phong quốc cảnh nội. Tiến vào Lưu Phong quốc về sau, Đỗ Ngự rõ ràng cảm thấy trên bầu trời liên miên ma vân mỏng manh rất nhiều. Nhưng là Đỗ Ngự cũng không có vì vậy mà thêm vào mấy phân tiêu dung, ngược lại là lông mày càng xoắn xuýt. Bởi vì, Đỗ Ngự nhìn ra, Lưu Phong quốc cũng không phải là bởi vì tiên gia linh khí nồng đậm, mà đem ma vân hòa tan, mà là do ở tự thân tiêu hao. Nói cách khác, khả năng Lưu Phong quốc ma đạo thế lực so với Huyền Viễn chân nhân kể rõ, càng thêm lợi hại. Đỗ Ngự không tự chủ được chậm dần độ, lưu tâm đài quan sát qua ra thành trấn bạch tính. Hắn hiện, nhưng phàm là có mấy phân thực lực, 7-8 phần 10, thể nội đều ẩn chứa ma khí. Mặc dù hắn cũng minh bạch, cũng không thể vì vậy mà phán định bọn hắn chính là thuộc về ma đạo một phương, nhưng là tâm tình lại không tự chủ được nặng nề rất nhiều. May mắn, những cái kia thân có chức quan người, hay là lấy tu tập tiên gia công quyết chiếm đa số, để nó không đến mức quá mức tâm lạnh. Liên tiếp quan sát hơn 10 thành trấn, hiện tình huống đều cơ bản giống nhau về sau, Đỗ Ngự không tại trì hoãn thời gian, bay hướng Lưu Phong thành tiến đến. Hắn đã quyết định, mau sớm chỉnh hợp mình dưới trướng thực lực, tạm thời không cầu có cái gì công tích, trước muốn bảo trụ tính mạng mình không lo không nhận uy hiếp lại nói. Lưu Phong thành, Hữu Quốc sư trước cửa phủ. Đỗ Ngự thân hình đống nhiên từ hư giữa không trung hiện ra, cất bước liền hướng người trong nghề đi. Trấn thủ cửa phủ hai tên quân sĩ mặc dù đều không qua tu vi chân khí, nhưng là cũng nhìn quen đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng không coi là quái, lúc ấy trong tay trường qua quét ngang, giao nhau bắt đầu, ngăn lại Đỗ Ngự. Xin hỏi tiên sư sao là, xông Hữu Quốc sư phủ chuyện gì? Bên trái tên kia quân sĩ khuôn mặt trầm tĩnh, không nhanh không chậm mà hỏi. Đỗ Ngự thấy thế, rất là hài lòng, cũng không coi là sự, lúc ấy trả lời, bản tọa Đỗ Ngự, phụng Nguyên Dương tông chủ lệnh, chuyên tới để cùng Nguyên Trùng sư huynh thay thế chức vụ. Nguyên lai là Tân Quốc sư đại nhân, thuộc hạ không biết, vọng thêm ngăn cản, còn xin thứ tội. Hai tên quân sĩ nghe vậy, lúc ấy cùng nhau quỳ gối tại đất. Nguyên lai, sớm tại mấy ngày trước đó, Hưu Quốc sư Nguyên Trùng đã đem Đỗ Ngự muốn tới thay thế nó tin tức, báo cho cả nhà trên dưới tất cả mọi người chờ. Người không biết vốn không là tội. Đỗ Ngự tiện tay phất một cái, khiến hai người bắt đầu, huống chi những hai người chung với cương vị, dụng tâm mặc cho sự tình. Đều đứng lên đi. Ngay sau đó, Đỗ Ngự lại chỉ vào bên trái quân sĩ nói, ngươi tại trước dẫn đường, mang bản tọa đi gặp Nguyên Trùng sư huynh. Vâng. Kia quân sĩ trên mặt hơi lộ ra vui cho, tuân mệnh về sau, lúc ấy mở cửa lớn ra, trước hô một cái gã sai vặt tiến đến thông báo, sau đó tại trước dẫn đường. Hưu Quốc sư phủ chiếm diện tích rất rộng, ven đường nhìn thấy, các loại bày biện bố trí cực điểm xa hoa sở trường, cùng Vân Quốc cung phụng viện khác nhau rất lớn. Phương hành đến hậu hoa viên, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đỗ sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Vương Việt sư huynh. Thấy Ngọc đỉnh môn bằng hữu cũ, Đỗ Ngự tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Chương 69, bàn giao việc quan chức vụ, tiếp vị quốc sư. Đỗ Ngự ánh mắt như điện, dây lắt tranh tất diệt. Liên cái nhìn này, hắn đã nhìn ra, Vương Việt tu vi cũng đã vào tới tán tiên chi cảnh. Vương Việt sư huynh làm sao ở đây? Hẳn là hành đạo chi quốc cũng ở chỗ này. Đỗ Ngự lúc ấy hỏi. Không sai, ta cũng chính là chạy Đỗ sư đệ mà đến. Vương Việt tính tình hào sảng, lời nói ở giữa mảy may cũng không kiêng kỵ. Ồ. Đỗ Ngự trên mặt mặc dù tràn đầy tiêu dung, bất quá lại lắc đầu, nói, Vương sư huynh nhưng chớ có nói ngoa lừa gạt ta, tiểu đệ có bao nhiêu cân lượng, mình vẫn là rất rõ ràng. Nơi nào sẽ, ta cùng sư huynh đệ 7 người đã đều đến Lưu Phong quốc. Vương Việt cũng biết Đỗ Ngự nghi vấn trong lòng, không đợi nó kế tiếp theo hỏi, thẳng nói, vi huynh cũng không so Đỗ sư đệ, uy danh hiển hách, tuổi còn trẻ liền trưởng một nước tiên đạo chi vụ, đã không thể chuyên quyền, đương nhiên phải tìm một cái chợp mắt người hợp tác, nghe biết Đỗ sư đệ đến Lưu Phong quốc, chúng ta liền cũng lựa chọn nơi đây. Nghe được như thế, Đỗ Ngự ngược lại là có mấy phần tin tưởng, trên mặt tiếu dung càng thịnh, Vương sư huynh thực tế là ngày tuyết tặng than a. Tiểu đệ đang lo Lưu Phong quốc ma đạo thế lực mạnh mẽ, rất sợ mình trẻ tuổi, không đủ để quản lý trung cấp phái đạo hữu, toàn lực kháng địch, xảy ra bất trắc. Có Vương sư huynh giúp đỡ, tiểu đệ trong lòng quả thực đại định a. Ha ha, Vương Việt cười nói, huynh đệ mình, hẳn là nó hơn 6 vị sư huynh ở đâu? Đỗ Ngự nhẹ gật đầu, không còn chấp nhất ở đây, ngược lại hỏi. Bọn hắn a, Vương Việt khuôn mặt hơi túc, nói, bọn hắn cũng không thể tiến vào tán tiên, vẫn như cũng ngưng lại tại Kim Đan chi cảnh, không thể giống sư huynh ta như vậy thanh nhàn, nhưng vẫn là có không ít sự vụ muốn làm. Đỗ Ngự đối này cũng có chút minh bạch, thấy Vương Việt sư huynh đệ tình thâm, lúc ấy quên lơn, Vương sư huynh không cần vì thế quá cảm hoài, tại trần thế tục vụ bên trong, nói không chừng lại càng dễ có cảm giác nội đâu. Đúng vậy a. Vương Việt lập tức cũng đem loại kia nỗi lòng ném một trong bên cạnh, cười nói, vi huynh này một ít bản sự, vừa đến, liền bị Lưu Phong hoàng đế thêm bá tước, thi chức ngân thanh quang lộc đại phu, Đỗ sư đệ tới đây tiếp nhận hữu quốc sư, quan là muốn lớn rất nhiều, về sau còn nhiều hơn nói thêm mang theo a. Đỗ Ngự tự nhiên minh bạch Vương Việt là đang nói đùa, lúc ấy cũng trả lời, nhất định, nhất định. Đang nói, một cái trung niên đạo trang nam tử, mang theo hai cái hơi có vẻ đệ tử trẻ tuổi, đi tới. Này ba người, nam tử trung niên tu vi tuyệt cao, Đỗ Ngự phỏng đoán, hẳn là địa tiên, mặt khác hai cái, cũng là tán tiên. Cảm nhận được trên người bọn họ đồng nguyên pháp lực, Đỗ Ngự lúc ấy minh bạch, vì liền hẳn là Lưu Phong quốc hữu quốc sư, sư minh của mình Nguyên Trùng. Đỗ Ngự tuy nói bối phân cũng không thấp, nhưng dù sao pháp lực còn thấp, bước lên phía trước bái kiến, gặp qua Nguyên Trùng sư minh. Ha ha, Nguyên Trùng một mặt lạnh nhạt tiêu dung, nói, vi huynh vốn là còn lo lắng, nhận vì sư đệ niên kỷ còn nhẹ, khó tránh khỏi lòng dạ quá thịnh, không đủ để đảm đương một nước trách nhiệm, cùng nhau giải quyết ra phái tiên ra. Hôm nay thấy sư đệ cùng Ngọc đỉnh môn đệ tử như thế hợp ý, mới biết mình sai, trưởng môn sư bá quả có biết nhân chi tên. Đỗ Ngự nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi có chút bật cười, ngươi là bên ngoài thời gian quá dài, nếu là biết được ta cùng trưởng môn quan hệ trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Bất quá, Đỗ Ngự mặt ngoài lại không lộ mảy may dị dạng, cười nói, Nguyên Trùng sư huynh quá khen, tiểu đệ bất quá là cùng Vương sư huynh chính là quen biết cũ thôi. Về phần như thế nào điều hòa ra phái tiên gia, tiểu đệ còn phải hướng sư huynh nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Sư huynh còn xin nhất thiết phải đáp ứng, lưu thêm chút thời gian, để tiểu đệ nhiều hơn thụ chút điều bổ ích, cũng miễn cho sơ sơ tiếp nhận, làm việc lạnh nhạt, xảy ra bất trắc. Nói xong, sâu cùng không người. Điều này e rằng không được, trưởng môn có lệnh, sư đệ một tới, vi huynh liền nhất định phải bàn giao việc quan chức vụ, về núi phục mệnh. Nguyên Trùng thấy Đỗ Ngự hơi biến sắc mặt, làm sao biết Đỗ Ngự suy nghĩ trong lòng, coi là Đỗ Ngự chính là thật tâm thỉnh giáo, lúc ấy lại nói, bất quá, sư đệ cũng khỏi phải thất vọng, vi huynh sẽ đem cái này 15 năm sự sở hữu kinh nghiệm, đều lấy diệu pháp, đi vào sư đệ nguyên thần. Lấy sư đệ chi chất liệu, liệu đến lĩnh ngộ không khó. Như thế liền đa tạ sư huynh. Đỗ Ngự lại lần nữa không người làm lễ. Vương Việt thấy Đỗ Ngự cùng Nguyên Trùng như thế, biết hai người nhất định phải giao tiếp sự tình không ít, lúc ấy chen lời nói, Đỗ sư đệ, ngươi chuyện hôm nay bận điệu, vi huynh sẽ không quấy rầy. Dù sao sau này chúng ta gặp mặt thời gian còn nhiều, vi huynh cái này liền trước cáo tử. Vi huynh phủ đệ, ngay tại quốc sư phủ phía sau ngõ nhỏ rậm, từ trái đếm nhà thứ ba chính là, vô sự cứ việc đến đây. Tiểu đệ không thiếu được phải nhiều hơn bái phỏng. Đỗ Ngự minh bạch, Vương Việt loại người này, ngươi càng thêm khách khí, quan hệ ngược lại sẽ xa lánh, lập tức chỉ nhẹ gật đầu, mặc kệ rời đi, cũng không đưa tiễn. Vương Việt rời đi về sau, Nguyên Trùng liền trực tiếp đem Đỗ Ngự dẫn vào quốc sư phủ mật thất. Đỗ sư đệ, chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Cũng tốt. Đỗ Ngự không nghĩ tới, Huyền Tâm chân nhân cư nhiên như thế an bài, rõ ràng là cố ý để hắn thụ chút ngăn trở, trong lòng không khỏi có chút phẫn hận. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó, Đỗ Ngự cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Nguyên Trùng lấy ra hai cái bạch ngọc bồ đoàn, cách một trượng xa đối mà thả. Ngay sau đó, hắn làm cho nó bên người đi theo hai cái tán tiên tại mật thất bên ngoài thủ hộ lấy, sau đó, liền cùng Đỗ Ngự phân biệt xếp bằng ở trên đó. Đỗ Ngự vận tạo hóa, tham huyền diệu, trong chốc lát, nguyên thần liền xông ra thiên linh, trôi nổi tại đỉnh đầu. Lúc này, Nguyên Trùng nguyên thần cũng cách khiếu mà ra, bóp một cái pháp quyết, sau một lát, một điểm linh quang từ nó nguyên thần mi tâm mà ra, bay hướng Đỗ Ngự nguyên thần. Đỗ Ngự nguyên thần thấy thế, cũng bóp một cái pháp quyết, chỗ mi tâm bắn ra một đạo chân quang, đem điểm kia linh quang bao dung đi vào, chậm rãi rút về, tiếp theo cũng chui vào trong mi tâm. Nguyên Trùng thấy thế, lúc này thu công mà lên, sắc mặt phía trên cũng thấy một tia suy yếu, dù sao, cưỡng ép tách rời thần niệm tinh hoa, cũng phân biệt hơn 10 năm ở giữa có thể tiết ra ngoài kinh nghiệm ý thức, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đỗ Ngự nguyên thần cũng không thu về, nhanh hóa nạp lấy một chút kia linh quang tinh hoa, nhận lấy kia một phun trào mà ra ý thức. Loại này tiếp nhận cũng không phải toàn không có nguy hiểm, cho nên Nguyên Trùng cũng ở một bên trong chừng, miễn phải xảy ra điều gì sai lầm. Ước chừng qua một canh giờ, Đỗ Ngự nguyên thần trở về nê hoàng cung, thu công đứng dậy, khuôn mặt lãnh túc, mở miệng nói, đa tạ sư huynh hỗ trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Nguyên Trùng thấy Đỗ Ngự sắc mặt khác thường, lúc ấy hỏi nói, nhưng có gì không ổn? Cũng vô, chỉ bất quá hiện một cái không quá nguyện ý gặp người thôi. Đỗ Ngự cũng không muốn nhiều lời. Nguyên Trùng nghe đây, cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao tiên đạo vì khuyết trương thế lực, lấy kháng ma tộc, rộng mở sân môn, lớn thu đệ tử, khó tránh khỏi các đệ tử ở giữa có chút khập khiễng. Đã như vậy, kia vi huynh liền tiến về hoàng cung chào từ giã. Nguyên Trùng chắp tay nói, ngày khác sơn môn gặp lại. Đỗ Ngự cũng đáp lễ, sau đó Nguyên Trùng liền dẫn hai cái tán tiên rời đi quốc sư phủ. Nửa canh giờ không đến, liền có thái giám mang theo đai ngọc cấn tín và dây đeo chuyện, các loại ban thưởng tới tuyên chỉ, thêm Đỗ Ngự vì hữu quốc sư đặc biệt tiến bảo phủ phong đợi. Chương 70, Nguyên Phong lại xuất hiện tiếp trưởng phủ đệ hữu quốc sư phủ. Đỗ Ngự dỡ xuống quan bảo về sau, ngồi ngay ngắn công đường, chờ lấy trong phủ lớn tiểu chấp sự đến đây bài kiến. Bất quá, hắn tâm đã không ở chỗ này phía trên. Vừa mới, hắn chính là tiến về cung bên trong đã tạ. Mặc dù hắn thân là người trong tiên đạo, không cần như thế khuất phục, nhưng là Lưu Phong quốc không so chỗ hắn, tiên ma lưỡng đạo tranh chấp, một chút không quan hệ trở ngại lễ tiết, hắn hay là nguyện ý tận. Chỉ là nó tâm tình lại không phải rất tốt, bởi vì tại thấy Lưu Phong hoàng đế thời điểm, nương theo tại nó bên cạnh bốn cái cung đình cung phụng bên trong, một người trong đó rõ ràng là Nguyên Phong tử. Cung đình cung phụng, tiên ma lưỡng đạo các hai bình thường cũng không tham dự công việc vặt, chỉ cung cấp cao nhất vũ lực ủng hộ. Trước khi đến, hắn còn muốn lấy như thế nào cùng cung phụng giữ gìn mối quan hệ, để với mình triển khai các hạng hành động. Vậy mà lúc này, nó nhưng trong lòng có chút hề hoài, không nghĩ lại áp dụng. Cứ việc, hắn cũng minh bạch, tự mình làm chính sự, muốn mượn kỳ lực, hắn cũng không dám không đáp ứng, nhưng khó khăn chắc trở luôn luôn phải có. Lúc này, hắn lại nghĩ tới lúc trước Nguyên Phong tử lời nói, ta sẽ còn thời khắc chú ý ngươi, thẳng đến hoàn toàn giải thích khó hiểu mới thôi. Xem ra, hắn thật sự chính là cùng ta dính lên. Đỗ Ngự âm thầm suy nghĩ lấy, muốn hay không nghĩ cách đem nó chu trừ. Đỗ Ngự vốn là bị Huyền Tâm chân nhân như vậy an bài làm trong lòng tích tụ một đám lửa, lúc này lại thấy rõ Nguyên Phong Tử như giỏi trong xương theo tới, trong lòng chi hỏa khi thật có thể nói là lại bị dội lên một bầu dầu, thường hực bốc lên. Đỗ Ngự trong mắt âm tàn chi quang không ngừng lấp lánh, lên diệt không chừng. Sau một lát, hắn cuối cùng vẫn là đem cỗ này tưởng niệm cho đè ép xuống. Không nói đến, Đỗ Ngự mới tới, Nguyên Phong cung phụng liền bỏ mình, vô luận như thế nào an bài đều lộ ra quá rõ ràng, cho dù là không có cái này nặng, hắn cũng cần phải mượn nhờ Nguyên Phong chi lực cùng ma đạo chống đỡ. Nếu không, tiên ma chi thế đột nhiên mất cân bằng quá lớn, chỉ sợ lập tức liền sẽ lên mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, trở nên không thể vãn hồi. Khi bên ngoài rất nhiều tiếng bước chân tới gần thời điểm, Đỗ Ngự lúc ấy khôi phục tán tiên vốn có cao ngạo cùng phong nghi, một gương mặt lạnh lùng vô song, như sóng nước không thể, không gặp mảy may cảm xúc. Nguyên Dương Tông vô hình pháp mạch, hai cùng quản sự Tâm Dương, xuất cả nhà trên dưới 18 quản sự, tất cả đều ở đây, còn xin sư thúc ban thường thấy. Đỗ Ngự khỏi phải con mắt, thân niệm hơi cảm thấy, liền biết tổng cộng có 14 người quỳ ngoài cửa, 10 nam 4 nữ. Trong đó chỉ có hai người, thân có kim đan pháp lực, một cái là Tâm Dương, một cái khác thì là một tên thân mang vảy cá giáp võ tướng, tên là Xe Thiên Thu. Xe Thiên Thu chính là trấn quân đại tướng quân, Vũ Dung Bá Xe Giận chi tử, cũng là Nguyên Dương Tông đệ tử, bất quá lại là linh mục pháp dưới mạnh môn. Mà nó cha Xe Giận, dù chưa từng tu tiên nhập đạo, lại thống lĩnh Lưu Phong ngoài thành nhanh trong gió, gió bão, gió lốc tam quân bên trong gió lốc quân, cũng là Lưu Phong quốc bên trong thực lực phái, tiên đạo người ủng hộ. Đây đều là Đỗ Ngự mới từ đầu góc giảm trong trí nhớ biết được. Tiến đến, cứ việc cửa không đóng, nhưng Tấm Dương vẫn tại Đỗ Ngự mở miệng về sau, mới dám đứng dậy đi vào. Bái kiến Đỗ sư thúc. Tấm Dương đi đầu túi người hành lễ, sau đó từ bên hông càn khôn trong túi gấm, lấy ra hai bản sách lụa, hai tay dâng lên. Đệ tử tại Hưu Quốc sư trong phủ ti chức tổng quản, trưởng quản trong phủ tất cả công việc vặt, cũng phụ trách Lưu Phong quốc tiên ảnh. Đỗ Ngự biết, tiên ảnh chính là tiên đạo lợi dụng người phàm tục thành lập tổ chức tình báo. Mặc dù những người này thực lực đều cũng không tính cao, nhưng là có thể dò biết tin tức, lại cũng không thấp hơn tiên đạo gia phái ở nhân gian riêng phần mình phát triển ám bộ. Hắn tiện tay liếc nhìn Tấm Dương đưa tới hai bản sách lụa, một quyển chính là tiên ảnh tại Lưu Phong các thành người chủ sự danh sách, một bên thì là gần vài ngày thu thập sửa sang lại tương đối tình báo quan trọng. Ừm, làm không tệ. Ngươi lại lui hướng một bên. Nói, Đỗ Ngự trong hai tay bỗng nhiên phun ra một ngọn lửa màu vàng, đem hai bản sách lụa hóa thành vô hình. Vâng. Tấm Dương thấy Đỗ Ngự thái độ không rõ, như thân thiện, lại như xa cách, trong lòng cũng không hiểu mình trong lòng cảm nhận như thế nào, không khỏi có chút lo sợ. Nguyên lai, tiên gia đệ tử, ngoại môn bên trong, chỉ có tán tiên mới nhất định phải xuống núi mặc cho sự tình. Tán tiên trở xuống, nếu là rời núi nhập phàm trần chấp sự, hơn phân nửa đều là tư chất không tốt, đời này tu vi rất khó lại tiến vào người, chỉ có gửi hy vọng ở thu hoạch được một cái chuyện tốt, phú quý, thanh nhàn, tiên vui cả đời. Mà Hưu Quốc sư phụ tổng quản, không thể nghi ngờ là ba đều phù hợp mỹ xoa, kiêm thả chấp trưởng tiên ảnh, quyền hành không nhỏ, Tấm Dương tự nhiên không hy vọng bị thay thế đi, đổi lên một cái nguy hiểm việc cần làm. Chỉ là một triều tiên tử một triều thần, quốc sư một đuổi, trong phủ các chấp sự người tự nhiên không khỏi sẽ có thay thế, dù sao, cho dù ai đều thích dùng tới mình thân cận người. Chính là bởi vì đây, Tấm Dương mới không kịp chờ đợi đem tất cả chấp sự triệu đủ, đến đây bái kiến, để đạt được một cái ấn tượng tốt, có thể kế tiếp theo lưu nhiệm. Lại mặc kệ Tấm Dương nội tâm thấp thỏm, ngay sau đó, kia võ tướng Xe Thiên Thu cũng không người làm lễ, nói, đệ tử Xe Thiên Thu bái kiến sư thúc. Đệ tử trong phủ ti chức hộ vệ trưởng, dưới trướng 500 hộ vệ tận trong phủ phòng thủ, vô một vắng mặt, tùy thời có thể nghe từ sư thúc điều khiển. Thực lực như thế nào? Đỗ Ngự mở miệng hỏi. Những việc vật này, Nguyên Trùng lại là chưa từng đề cập, bất quá Đỗ Ngự lại là không thể không để ý tới. Hắn cần phải thiện thêm lợi dùng trong tay mỗi một phần thực lực. Bẩm sư thúc, chúng hộ vệ bên trong, Kim Đan kỳ có 7 người, trừ một người vì trong Kim Đan kỳ bên ngoài, nó hơn đều là sơ kỳ, chân cương kỳ trăm người, thượng, trung, hạ ba kỳ đều chiếm một, những người còn lại tận vì chân khí kỳ. Nghĩ nghĩ, Xe Thiên Thu lại sách câu, đệ tử dưới trướng những hộ vệ này, hộ vệ phủ đệ, nửa chút việc nhỏ còn có thể, sư thúc như muốn làm cái đại sự gì, còn phải dùng trong phủ đại phu trong các người. Đại phu các, Đỗ Ngự cũng rõ ràng, bên trong giảm tất cả đều từ Tiên Đạo Liên Minh đệ tử tinh anh mạo xương chi, phân từ trái, trung, phải ba giải sử thống lĩnh, chính là cùng ma đạo đối kháng chủ lực. Bất quá, lúc này, bên trong giảm dĩ nhiên đã không có mưa ai, vốn có người tất cả đều bàn giao việc quan chức vụ, Đỗ Ngự cần phải đợi đến mới đệ tử đi tới mới có thể điều khiển. Ừm, ngươi cũng lại lui hướng ở bên. Đỗ Ngự tùy ý phất phất tay. Sau đó, một cái nữ quan đi lên trước, quỳ mọp xuống đất. Nàng lại là không so Tấm Dương, Xe Thiên Thu, chính là Nguyên Dương Tông đệ tử, chiếm đồng môn chi nghi, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy củ tới. Bái kiến Hưu Quốc sư đại nhân. Rất nhanh, nàng liền đem mình ti chức hồi báo hoàn tất. Ngay sau đó, từng cái trong phủ quản sự dựa theo địa vị mình cao thấp, tiến lên báo cáo. Khi hết thể hồi báo hoàn tất về sau, Đỗ Ngự chỉ hời hợt nói câu hết thể như trước, liền để bọn hắn đều đi ra ngoài trước. Cũng không phải là Đỗ Ngự không nghĩ dựa theo tâm ý của mình chỉnh đốn một phen, chỉ là hắn hiện tại tư liệu hoàn toàn là từ Nguyên Trùng kia giảm truyền thừa tới, không khỏi có chỗ bất công. Hắn đã chuẩn bị, tối nay liền lặng lẽ xuất phủ, tiến đến thấy Tinh Tú pháp mạch ám bộ thành viên, từ kia giảm xác minh một chút tin tức về sau, mới quyết định. Chương 71, mời làm việc lục cảnh, đảm nhiệm trưởng sự. Đêm, tinh hoa không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Đỗ Ngự thi triển Kim Ô phân thân pháp, ngưng luyện ra một cái phân thân, hướng mật thất bước đi. Chân thần thì dương ra từ quang đột pháp, lặng yên không một tiếng động tránh đi các nơi phòng thủ hộ vệ, ra Hữu Quốc sư phủ. Lúc đầu, địa hình thuật mới là phương pháp an toàn nhất, nhưng là toàn bộ quốc sư phủ, tất cả đều bị cấm pháp bao phủ. Lấy Đỗ Ngự thực lực, như phải đi xuyên, chỉ sợ cũng khó đảm bảo không bị tại thủ vệ thất phòng thủ Xe Thiên Thu phát giác. Lúc này, hắn lại là không hy vọng bất luận kẻ nào biết hành động của mình. phân biệt phía dưới vị, Đỗ Ngự liền hướng tinh tú pháp mạch ám bộ tại Lưu Phong trong thành cứ điểm đột đi. Những này ám bộ cứ điểm bởi vì bí ẩn quan hệ, cho nên cũng không thể thiết lập cỡ lớn cấm pháp, Đỗ Ngự liền trực tiếp lấy đi thuật xông vào. Đỗ Ngự vừa hiện ra thân hình, liền thấy lúc đầu tường hòa tĩnh mịch đỉnh viện, đột nhiên lên một trận màu đen mê vụ, rối loạn, mê hoặc thần thức cảm ứng. Mấy cùng lúc đó, lại có hai cái kim đan tuyệt đỉnh khí tức, một trái một phải, xuất hiện tại nó bên người chỗ không xa. Ám bộ quả không hổ tinh anh chi danh, thủ vệ như thế chi nghiêm mật. Đỗ Ngự trong lòng thầm khen. Lần này xuống núi, Đỗ Ngự mặc dù đạt được tiết chế tinh tú ám bộ quyền lợi, nhưng là hắn cũng không có thông qua thăm dò phòng thủ đến tăng cường mình uy tín ý nghĩ, cho nên cũng không động thủ, trực tiếp hô nói, bản tọa chính là Lưu Phong tân nhiệm Hữu Quốc sư, tinh tú pháp mạch Đỗ Ngự. Dẫn ta đi gặp các người thống lĩnh. Hai tên phòng thủ đệ tử tự nhiên biết hôm nay hoàng đế sắc phong tân quốc sư sự tình. Thông qua này một ít thời gian quan sát, bọn hắn cũng nhìn ra Đỗ Ngự hình dáng tướng mạo không hề giống giả mạo, bất quá, thế gian diệu pháp nhiều vậy, Ngọc đỉnh môn cựu truyền huyền công liền am hiểu nhất ngụy trang, bọn hắn tự nhiên không dám dễ tin. Vì đó người một bên âm thầm tin, vừa nói, gì người làm chứng. Đỗ Ngự đối bọn hắn chú ý cẩn thận rất là yêu thích, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra mình bà cùng tham sự ngọc bài, cùng hôm nay phương mới đến tay Hữu Quốc sư kim ấn. Ngọc bài cùng kim ấn vừa ra tay, Đỗ Ngự lập tức thấy quanh thân mê mang hắc vụ bắt đầu hỗn loạn lên. Hai kiện sự vật ở trong trận ngay cả điểm chuyển hướng, Đỗ Ngự bất quá theo dõi một lát, thần niệm liền bị ngăn cách, dứt khoát cũng không để ý nữa, cứ như vậy trở lấy. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, trong hắc vụ lập tức tách ra một con đường, cuối cùng nối thẳng hướng một trong đó viện môn hộ. Mà trước cửa, một cái một thân màu đen bảo phục thanh niên chính dẫn hơn 10 người tại kia giằm chờ lấy. Đỗ Ngự không vội không chậm, dạo chơi mà trước, tới chỗ gần, khi trước mở miệng hỏi, vị sư minh này xưng hô như thế nào? Tại hạ Lục Cảnh, chính là Lưu Phong quốc cán bộ thống lĩnh. Nguyên lai là Lục sư minh. Đỗ Ngự chắp tay. Không cần khách khí như thế. Lục Cảnh thản nhiên nói, sư đệ tình hình, vi huynh đã biết rõ, nhưng có cần thiết, cứ việc phân phó. Đỗ Ngự không ngờ tới Lục Cảnh như thế trực tiếp, trong lòng đánh giá, có thể là đối với mình trẻ tuổi như vậy, liền trưởng một nước chi vụ rất có khương phục. Đỗ Ngự loại tâm tình này, Đỗ Ngự trong lòng rất rõ ràng, mình lại như thế nào khiêm tốn, cũng không thể vớt lên, duy nhất có hiệu chính là nhanh chóng áp đảo, ngày sau lại từ từ cảm hóa chi. Lập tức, Đỗ Ngự cũng không khách khí, thẳng nói, như là tiểu đệ cần Lục sư huynh nhập quốc sư phủ hỗ trợ đâu. Lục Cảnh ra mặt khẽ nhúc nhích, sau người đi theo tinh tú pháp mạch đệ tử cũng đều nắm thật chặt lông mày, đối Đỗ Ngự biểu thị bất mãn. Bất quá Đỗ Ngự đối này lại giống chưa tỉnh, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Cái này chỉ sợ không ổn, ám bộ sự vụ nặng nghề, cũng không thấp hơn quốc sư phủ, như không có mới sư huynh đệ trước tới nhận trước, vi huynh không chút nào có thể hòa cách. Lục Cảnh nhàn nhạt trả lời. Cái này không ngại. Đỗ Ngự thong dong tự nhiên nói, tiểu đệ cũng không cần Lục sư huynh rời trước. Mỗi giới quốc sư tân nhiệm, ám bộ không đều muốn phái người nhập đại phu các nghe điều, để tại liên lạc nhà, ta nhìn lần này nhiệm vụ này liền từ Lục sư huynh phụ trách tốt. Nghe được lời ấy, không chỉ có Lục Cảnh sau lưng ám bộ đệ tử cùng nhau biến sắc, trợn mắt nhìn, chính là Lục Cảnh, cũng coi là Đỗ Ngự có chủ tâm nhục nhã, không khỏi trong lòng luồn lên một luồng khí nóng, lông mày nhướng lên, lặng lẽ nhìn qua Đỗ Ngự. Ta còn tưởng rằng ngươi chính xác vạn biến còn định, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đâu. Đỗ Ngự trong lòng hơi mỉm cười, bất quá, trên mặt lại là trịnh trọng vô song. Hắn không đợi Lục Cảnh thủ hạ tiến hành khó, lúc ấy rồi nói tiếp, Lục sư huynh chớ hiểu lầm, tiểu đệ là chân tâm thật ý mời sư huynh giúp đỡ. Nói, Đỗ Ngự khi trước hướng phía thật sâu cùng con người. Lục sư huynh rời núi lâu ngày, đối sơn môn có một số việc khả năng không rõ lắm. Lần này tiểu đệ xuống núi hành đạo, trưởng môn sư bá vì tiểu đệ phối hai tên phụ tá, cùng tiểu đệ quan hệ cũng không quá hòa hợp. Lúc đầu, dựa theo lệ cũ, bọn hắn là hẳn là đảm nhiệm đại phu các trái, trung nhị trưởng sử, bất quá tiểu đệ để tránh tại đồng môn gút mắc thời gian quá dài, sự vụ khó mà quản lý, mệt mỏi tiên đạo đại nghiệp, lại là không có ý định dùng bọn hắn. Bất quá, hai người bọn họ đều là tán tiên, thực lực không kém, như bỏ đi khỏi phải, cũng không thỏa đáng, tại ta tiên đạo đại thế bất lợi. Cho nên, tiểu đệ muốn mời Lục sư huynh kiêm nhiệm trái trưởng sử trước, thống lĩnh bọn hắn. Lục sư huynh pháp lực cao cường, lại mặc cho có nhiều việc năm, thủ đoạn so tiểu đệ tự nhiên nhiều hơn nhiều, chắc hẳn sẽ không hàng phục không ngừng. Nghe tới cái này dặm, Lục Cảnh một đám thủ hạ sắc mặt đều tốt nhiều, Lục Cảnh ánh mắt cũng hơi giật giật. Đỗ Ngự thấy thế, biết mình lời nói lên một chút nhi tác dụng, lúc ấy rèn sắc khi còn nóng nói, cái gọi là đại ẩn ẩn tại triều, tại quốc sư phủ khả năng có chỗ không tiện, nhưng là chỗ tốt nhưng cũng là nhiều hơn. Ngoài ra, tiểu đệ còn dự định đem tông môn nó hơn 3 mạch người liên lạc đều đặt trái trưởng sử thống ngự phía dưới, có này trợ, lượng trước đối ta tinh tú pháp mạch cũng là ích lợi rất nhiều. Còn nữa, Lục sư huynh những năm gần đây công lao không nhỏ, cũng nên quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Cho dù Lục sư huynh có đức độ, cam nguyện ẩn nấp tại âm thầm, cũng phải vì ám bộ rất nhiều đệ tử hào hào nghĩ lên tưởng tượng, để bọn hắn nhìn thấy một đầu thông lộ. Dù sao, ám bộ đa số tiên đạo tinh anh, dài nặc tại âm thầm, trung quy không ổn. Lục Cảnh không nghĩ tới, Đỗ Ngự cư nhiên như thế lớn mật, dám khiêu chiến tông môn 200 năm qua hình thành quy đầu. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có chút ý động. Nếu dựa theo tông quy, ám bộ đệ tử, như nghị quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, liền nhất định phải tu hành đến địa tiên cảnh giới. Quy định này, đối với 99 ám bộ đệ tử đến nói, là không có chút nào hy vọng. Lục Cảnh thần niệm hơi cảm thấy, cũng đã cảm thấy mình những này thủ hạ nỗi lòng biến hóa. Nhớ tới như thế, lúc ấy không đang chần chờ, nói, như sư đệ có thể thuyết phục tông môn, vi huynh nguyện ý nhập đại phu các mặc cho sự tình. Không cần phải nói phục. Đỗ Ngự sắc mặt ngưng lại, nói, tiểu đệ cũng không gạt sư huynh, tiểu đệ chính là bị trưởng môn sư bá Lưu Phong xuất. Bất quá, sư phó lại cho ta thống ngự tinh tú pháp mạch ám bộ toàn quyền. Tại Lưu Phong quốc, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta có thể làm bất kỳ quyết định gì. Chương 72, yêu long tứ ngược, thiên ma. Đỗ Ngự trăm phương ngàn kế mở rộng thực lực, Lục Cảnh thì tim có đập ra hắc ám, hai người dù không thể tính ăn nhịp với nhau, nhưng cũng là ngươi tình ta nguyện. Có sóng vai hợp tác tiền đề, hai người quan hệ lúc ấy liền khác biệt, biến thân cận rất nhiều. Lập tức giảm, Đỗ Ngự bị Lục Cảnh mời đến ám bộ trong mật thất trao đổi. Đỗ Ngự vừa mới miệt thị hết thể chi khí phách dư uy vẫn còn, lại thêm Lục Cảnh lúc này cũng coi như Đỗ Ngự thủ hạ, dù tại địa bàn của mình bên trên, nên cũng không dám biểu hiện quá mức sức láo. Lúc ấy nói, sư đệ, ngươi phương đến Lưu Phong Thành, liền tới đến ám bộ, sợ sợ không chỉ là vì điều người, mà là muốn hiểu rõ một ít tình báo đi. Sư huynh nói không giả. Đỗ Ngự cười nói, ta sơ trưởng quốc sư phụ, tuy có nguyên trùng sư huynh báo cho một chút tin tức, nhưng là nguyên trùng sư huynh chưa chắc sẽ đem hết thảy đều báo cho tại ta, ta cũng không thể tin hoàn toàn nó nói, cho nên ta cần tinh tú ám bộ tình báo đến xác minh. Sư đệ nghĩ muốn hiểu thứ gì, cứ mở miệng. Hiện tại, toàn bộ tinh tú ám bộ đều tương đương với nhập vào quốc sư phủ, vi huynh tất nhiên biết gì nói đấy. Lục Cảnh cũng nhẹ nhõm trả lời. Trước mắt, ta cần nhất biết đến chính là Tấm Dương cùng Xe Thiên Thu là người, quan hệ mạch lạc, cùng quốc sư phủ hạ nhân bên trong có cái gì thế lực khác thám tử. Ngoài ra, liền là ma đạo thế lực gần nhất có hành động lớn gì. Đỗ Ngự tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp hỏi lên. Lục Cảnh không hổ là tinh tú ám bộ đại thống lĩnh, đủ loại tình báo tất cả đều rõ ràng trong lòng, ngay cả suy tư đều khỏi phải, há miệng liền là nói tới. Tấm Dương người này, tâm tinh tế, xử lý thỏa đáng lý vụn và sự vụ, tình báo trải vớt năng lực cũng không tệ, chỉ là có chút ham hưởng thụ, xa vào yên vui, lá gan cũng hơi có chút tiểu. Hắn thân là vô hình pháp dưới mạch môn, tự nhiên cùng vô hình pháp mạch ra đệ tử thân cận. Trước cung đình hai đại tiên đạo cung phụng bên trong, có một cái chính là vô hình pháp mạch sư thúc, nguyên trùng sư huynh mời nó hỗ trợ lúc, nhiều để người này tiến về, quan hệ hẳn là có chút thân mật, ngoài ra, cũng liền không có gì. Hơi ngừng tạm, Lục Cảnh nói tiếp, Xe Thiên Thu người này, cùng ta cùng từ tiểu vào núi tu đạo đệ tử khác biệt, hắn là hai lần trước một vị cung phụng trực tiếp ở chỗ này thu tục ra đệ tử. Tuy nói cũng tôn kính tiên đạo, nhưng đối hoàng quyền cũng rất là giữ gìn, nếu là sư đệ đối Lưu Phong hoàng đế quá mức bất kính, chỉ sợ hắn sẽ có bắn ngược. Bất quá hắn là người ngay ngắn, chỉ cần sư đệ không hiện một chút kia kiêng kỵ, vô luận khiến cho làm chuyện gì, hắn đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Mà nó cha tay cầm binh quyền, thâm thụ Lưu Phong hoàng đế tin nặng, đối ta tiên đạo lực ảnh hưởng cũng có phần làm trọng yếu, sư đệ như không có thí sinh thích hợp, hay là lưu nhiệm cho thỏa đáng. Đỗ Ngự từ chối cho ý kiến, mà là hỏi nói, hai người cùng trưởng môn đích mạch quan hệ như thế nào? Xe Thiên Thu pháp lực còn thấp, tính cách lại có chút nào, ngược lại là chưa chắc nó cùng cái kia đích mạch sư huynh đệ quan hệ không tệ. Bất quá, tấm kia Dương, xưa nay khéo léo, ngược lại là cùng trưởng môn đích mạch gia đệ tử đều tương đối thân cận. Lục Cảnh tựa hồ có thể từ Đỗ Ngự trong giọng nói nghe ra chút gì, lập tức giằng khuyên đủ nói, sư đệ, hoặc hứa trưởng môn sư bá xử sự có chút bất công chỗ, nhưng sư đệ nhất định không thể bởi vậy trong lòng còn có oán giận, cầm tiên đạo đại nghiệp đến tiết tư phân a. Lục sư huynh nói đi đâu, tiểu đệ há lại như vậy không để ý đại của người. Đỗ Ngự lúc này giải thích. Bất quá, nó nhưng trong lòng thì một phen khác tâm tư, ngươi làm sao biết cụ thể chi tình hình? Chẳng ai hoàn mỹ, ta biểu hiện tính cách lại cường thế hơn, nếu là không mượn cơ hội tiết một chút oán khí, chỉ sợ trưởng môn sư bá mới có thể hoài nghi ta mưu đồ làm loạn đâu. Đương nhiên, Đỗ Ngự tâm tình trong lòng là sẽ không biểu lộ ra. Ngay sau đó, Đỗ Ngự cũng không nói ý kiến của mình, ngược lại hỏi thăm gần nhất ma đạo động tĩnh. Lục Cảnh cũng minh bạch hai người lúc này quan hệ mặc dù chặt chẽ, nhưng dù sao sơ sơ nhận biết, giao tình còn cạn, không tiện nói quá nhiều, tổn thương giữa hai người hòa khí, liền cũng thuận thế chuyển đổi đề tài, hướng Đỗ Ngự kể rõ gần nhất ma đạo tình cảnh. Cái này mười mấy năm qua, tình thế đều tương đối bình thản, trên cơ bản cũng không có gì lớn xung đột, Lưu Phong Quốc tự nhiên cũng giống vậy. Bất quá, Lưu Phong Quốc dù sao cũng là đột nhập ma đạo thế lực cảnh nội, bọn hắn tự nhiên là không có cam lòng, cũng nên ở mọi phương diện để lên chúng ta một đầu mới được. Thì như Đỗ sư đệ chỉ có thể khuất tại Hữu Quốc sư. Lục Cảnh nho nhỏ mở cái cho đùa, như nói cái gì chuyện đại sự, cũng chỉ có kia con giao long. Ồ, hẳn là ma đạo sai sự yêu long làm loạn, vậy làm sao chưa chừng nghe nói. Đỗ Ngự cảm thấy đến kỳ quái, dù sao, chuyện thế này chắc chắn sẽ không tiểu. Chẳng lẽ Đỗ sư đệ liền không có cảm giác ở đây phá lệ nóng bức? Lục Cảnh cười cười. Đỗ Ngự lúc này tu thành tán tiên, đã sớm không sợ nóng lạnh, ngoại giới khí hậu như thế nào, đối nó không hề ảnh hưởng, đối này tự nhiên cũng không có quá mức để ý lúc này nghe vậy, hơi nhất lưu ý, liền cảm giác ra không đối tới. Nơi đây không khí, đối với phàm nhân mà nói, thực có thể nói là khô nóng không chịu nổi. Lập tức, Đỗ Ngự nhẹ gật đầu. Nói đến, cái này cùng sư đệ tiền nhiệm Nguyên Trùng sư huynh cũng không không quan hệ. Nguyên Trùng sư huynh là người khiêm tốn lễ nhượng, phong nghi rất tốt, cùng Lưu Phong hoàng đế quan hệ rất tốt, hơn xa ma đạo. Hắn chủ trì sự vụ trong lúc đó, cũng không cùng ma đạo chính diện tranh chấp, chuyên chú vào truyền đạo một chuyện, thông qua nhẹ nhàng, nhuận vật y mắng thủ đoạn, trong lúc vô hình khiến cho ta tiên đạo tại trong dân chúng lực ảnh hưởng tăng nhiều. Kể từ đó, ma đạo tự nhiên bất mãn. Bọn hắn dù cũng không muốn bước lên lớn tranh chấp, nhưng cũng không thể chịu đựng ta tiên đạo thế lực phản, lúc ấy làm cho Phong Lăng Giang Thủy Thần ra mặt vãn hồi cục diện. Cái này Phong Lăng Giang Thủy Thần chính là một con giao long, vốn bị Thiên Đình sắc phong chi thần, Thiên Đình vì thiên ma tộc chiếm đoạt về sau, liền tự lập một phương, sau vì ma đạo mê hoặc, xuất lĩnh một đám yêu ma, gia nhập liên minh ma đạo. Cái này giao long từng đạt được một bản luyện thi chân vương kinh, cái này 200 năm qua, luyện thành 5 con quái vật gây hạn hán. Ma đạo xưa nay của nội, tính toán của bọn hắn chính là lợi dụng cái này giao long, thả ra 5 con quái vật gây hạn hán, mượn nó khô nóng chi năng, khiến cho Lưu Phong Quốc đại hạn, lại để cho cái này yêu long lấy Phong Lăng Giang trấn nước đại ấn, phong cấm sức nước, không khiến cho tới tiêu đồng ruộng, dùng cái này đến bức bách Lưu Phong hoàng đế đi vào khuôn khổ, hạ chỉ ước thúc ta tiên gia truyền đạo. Cái này bao lâu thời gian rồi? Đỗ Ngự hỏi. Không sai biệt lắm có 2 năm. Lục Cảnh mỉm cười nói, ma đạo tự kiềm chế Lưu Phong Quốc ba mặt đều ở nó thế lực vây quanh phía dưới, một mực cương ngạnh, cái kia giảm lờ tới, cử động lần này không những không có để Lưu Phong hoàng đế nhượng bộ, ngược lại càng thêm ỷ lại ta tiên đạo. Nguyên Trùng sư huynh làm cho ta tiên đạo đệ tử, bốn phía điều sức nước, đổ vào đồng ruộng, ngược lại khiến cho ta tiên đạo ảnh hưởng càng xâm nhập thêm lòng người. Lục Cảnh trong lời nói, hiển nhiên đối Nguyên Trùng chi vì hết sức thưởng thức. Quả thật không hổ là tiên đạo đệ tử, thoát phàm nhân chi bên trên, căn bản không quan tâm phàm người sinh tử, chỉ để ý mình được mất. Chỉ là không biết đây là từ là như thế, còn là bị thiên ma tộc đánh bại về sau, học ma tộc. Đỗ Ngự tiến cảnh thần, trong lòng nhân tính còn nhiều, đối này lại cảm thấy đến không thoải mái. Hắn dám khẳng định, Lưu Phong quốc bách tính, bởi vậy khẳng định tử thương không ít. Bất quá, hắn cũng biết rõ cân lượng của mình, cũng không đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt cười. Sau đó, hắn lại cùng Lục Cảnh bắt chuyện một ít chuyện, liền cáo tử. Chương 73, Trường Sinh Ngự Ma, 9 phân nguyên thần. Ngày thứ 2, Đỗ Ngự sáng sớm dậy, liền xuất phủ tiến về Vương Việt phủ bá tước. Vào chỗ về sau, Đỗ Ngự cũng không nói những cái kia lời nói khách sáo, nói thẳng, cười nói, "Vương sư huynh, quốc sư của ta trong phủ, bây giờ thực trống rỗng vô cùng, nhu cầu cấp bách bổ sung một nhóm cao thủ. Nay tới là hy vọng Vương sư huynh có thể đảm nhiệm bên trong trưởng sự trước, cũng hỗ trợ chọn lựa một nhóm hợp nhân thủ." Vương sư huynh nhưng chớ có chối từ a. Người một nhà, hỗ trợ là hẳn là. Vương Việt ứng rất thoải mái, bất quá ngay sau đó lại hỏi nói, "Chỉ là, ngươi đem bên trong trưởng sự cho ta, ngươi sư môn người tới lại nên làm như thế nào đâu? Hẳn là ngươi muốn hy sinh yêu tiên cùng trời quỷ một mạch. Nơi nào sẽ? Ta há lại như vậy không biết nặng nhẹ người." Đỗ Ngự lắc đầu, về nói, "Trưởng môn cho ta phối phụ ta không quá hợp ý, ta quyết định một cái đều khỏi phải. Ta đây liền yên tâm nhiều. Tại Lưu Phong quốc, yêu tiên cùng trời quỷ một mạch thực lực khá lớn, đắc tội tại ta tiên đạo đại nghiệp bất lợi." Vương Việt biểu lộ lúc ấy nhẹ nhõm rất nhiều. "Hay là ngươi Nguyên Dương tông trưởng đối khai sáng a? Nếu là đổi lại là ta, dám đem mình môn phái lợi ích cầm sắp xuất hiện đến tặng cho phái khác, chỉ sợ về sau cũng không có cái gì tiền đồ." Vương Việt thấy Đỗ Ngự chắc chắn dáng vẻ, cho là hắn đã cùng Nguyên Dương tông thông qua quan, cũng không lo lắng hắn. Đỗ Ngự tự nhiên cũng không sẽ chủ động đem trong đó tưởng tình nói sắp xuất hiện đến, cười cười, hỏi tiếp, "Không biết Vương sư huynh có thể dẫn nhiều ít người đến đây, thực lực như thế nào, khi nào có thể tới?" "Ha ha, sư đệ khó tránh khỏi có chút quá mức sốt ruột." Vương Việt trêu ghẹo nói, "Bất quá, nó cũng không có giả bộ, ngay sau đó liền nói ra, nếu là hai ngày này, đại khái có thể có một tên tán tiên, hơn 10 cái kim đan, nếu là tại qua ít ngày, còn có thể có hơn 10 kim đan kỳ đệ tử tới." "Ồ." Đỗ Ngự lúc ấy lại hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Việt thế mà có thể chiêu về đến nhiều như vậy người, nhất là bên trong còn có một vị tán tiên. "Còn có tán tiên, sư huynh quả nhiên là giao du rộng lớn a." "Ở đâu?" Vương Việt cười về nói, "Sư đệ cũng đừng đánh giá quá cao vi huynh sở dĩ dám cam đoan một tên tán tiên, bất quá là bởi vì vi huynh đạo lữ đúng lúc gặp xuống núi, còn chưa định cử chỉ thôi. Nguyên lai sư huynh đã có hồng nhan chi kỷ, thật là khiến người ao ước a." "Ha ha, lấy sư đệ nhân phẩm, tu vi, tìm một cái còn không phải dễ như trở bàn tay." Hai người lẫn nhau trêu chọc vài câu, sau đó lại định ra Vương Việt dẫn người vào ở đại phu các thời gian, Đỗ Ngự liền cáo tử. Hồi phủ về sau, Đỗ Ngự cũng không có vội vã tiến về Phong Ngọc Sơn, cùng yêu tiên cùng thiên quỷ một mạch trao đổi. Bởi vì hắn thờ phụng một câu, loại thành cây nô đồng, tự có phượng đến rừng. Nếu là quốc sư của hắn phủ đại phu trong các không có một ai, không có chút nào thực lực, dù là tài ăn nói của hắn cùng Phật Đà, nói thiên hoa loạn truy, mặt đất nợ sen vàng, chỉ sợ cũng mảy may đả động không được những cái kia lao yêu tâm, để nó đem dưới tay tinh binh cường tướng phái ra. Dù sao, người người đều yêu dệt hoa trên ấm, ngày tuyết tặng than sự tình, trung quy là thiếu. Phủ đệ mặc dù thực lực trống rỗng, nhưng là ma đạo cũng không có trước tới quấy rối. Cho nên, Đỗ Ngự trong lúc nhất thời thanh nhàn, không có chuyện làm, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian tu luyện. Đỗ Ngự rất là minh bạch, hắn bây giờ còn chưa có tùy tiện hưởng thụ nhân thế phồn hoa tiền vốn. Ngoại lai trợ lực lại nhiều, cuối cùng chỉ là trợ lực mà thôi, hôm nay nhưng đến, ngày mai cũng có thể đi, chỉ có mình thực lực mới là dựa vào sinh tồn căn bản. Khi nó đi vào mật thất, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thời điểm, trong lúc đó, một đường đọc tiểu thuyết lưới ạt, hắn nhớ tới lúc trước tại Thiên Hồ trong thủy phủ đạt được trưởng sinh ngự ma kinh. Lúc trước, bởi vì kinh văn đằng sau trọng yếu nhất bộ phân đều là thượng cổ thiên văn mục lục, hắn một nhàn tản yêu quái, cũng không nhận ra, cho nên đắc thủ về sau, vẫn chưa tu luyện, tới Nguyên Dương tông về sau, hắn dù thông hiểu tất cả thượng cổ thiên văn, nhưng bởi vì trong tông môn hoài nghi, hắn lo lắng bị người bên ngoài giám thị, quả thực là nhẫn gần 10 năm, không có quan sát. Bây giờ, Nguyên Phong tử mặc dù như bóng với hình, vẫn như cũ cùng đi theo đến Lưu Phong quốc, nhưng là giám sát cường độ, là xác định vững chắc không so trên núi, Đỗ Ngự tự nhiên không cần lại ngoảnh đầu cùng. Đỗ Ngự trước lấy ra 10 con kim ô tinh thần cờ, ở bên người bày ra 10 ngày hủy thiên diệt địa đại trận, rối loạn không gian, coi là phòng hộ, sau đó, hắn liền đem trường sinh ngự ma kinh lấy ra ngoài. Phu thiên đạo vô tận, đến nguyên vô tận. Muốn vào thiên địa chi môn, hiểu nhật nguyệt huyền cơ, trước phải thông linh hiển hóa, nhất niệm thành thần. Nhưng nguyên thần dễ tổn hại, không bằng phân hóa đầu mối, tan thành cửu đẳng. Một cùng tổn hại, thì nó hơn bộ chi, sự xâm lược khó mà tận xâm, phương vì trường sinh. Đỗ Ngự tinh tế phẩm đọc lấy trường sinh ngự ma kinh kinh văn, ước chừng qua hơn một canh giờ, Đỗ Ngự rốt cục đối kinh này bên trong ghi lại thần thông, có bước đầu hiểu. Cái này là trong ma đạo thượng thừa ngự ma pháp cửa. Nguyên lai, ma đạo tu sĩ bên trong có rất nhiều người một mực độ nhanh, hy vọng nhanh chóng thành tựu đại thần thông, tung hoành thiên hạ. Cho nên, liền câu thông được ngoại thiên ma tộc phân nghiệm, phân thân, hỗn hợp giữa thiên địa các loại sát khí, luyện chế bề ngoài ma đầu. Thế nhưng, những thiên ma này phân nghiệm cũng đều không cam tâm làm người không chế, một có cơ hội là song phản vệ, chờ mong có thể đoạt xá chúng sinh, giáng lâm nhân gian. Trường sinh ngự ma kinh chính là một vị ma đạo tu sĩ, vì miễn trừ câu thông thiên ma ý niệm chính xác giáng lâm, đem mình đoạt xá, mà khổ tâm nghiên sáng tạo ra. Trong đó ghi lại tối cao thần thông chính là 9 phân nguyên thần. Nguyên thần 9 phân, lấy nó một là chủ, trưởng khống tự thân, mặt khác 8 phân phó chi, thao túng ma đầu. Nếu là vực ngoại thiên ma muốn đem xâm nhập, liền tự hành hủy diệt nguyên thần, đem ma đầu cùng nhau tiêu diệt, cho nên tu hành pháp này người có thể đồng thời thao túng bát đại bề ngoài ma đầu, mà không cần phải lo lắng có chút chi tổn hại. Đỗ Ngự mặc dù không là người trong ma đạo, khỏi phải câu thông ma đầu, không có phản phệ chi nguy hiểm, nhưng chín phân nguyên thần thần thông đối nó vẫn như cũ có tác dụng lớn. Những năm gần đây, hắn tổng hợp ma tướng thần thông, thần niệm hóa vật thuật hai môn ma đạo pháp môn, khiến cho Kim Ô phân thân pháp tiến triển cực nhanh, thế nhưng thành tựu phân thân cũng bất quá miễn cưỡng bù đắp được kim đan tuyệt đỉnh tu vi thôi. Mà lại, này phân thân theo niệm mà lên, cũng theo niệm mà diệt, mỗi lần thi triển đều cần phải tiêu hao không ít nguyên khí, trên thực tế cũng không hái hoa tính. Nhất là lúc này, hắn đã tham dự vào tiên ma tranh phong bên trong đến, hắn không thể gửi hy vọng ở đối thủ đều là kẻ yếu. Bởi vậy, giao thủ 89 phần 10 là đồng cấp, thậm chí cao hơn cao thủ. Lúc này, Kim Ô phân thân pháp liền có vẻ hơi gân gà. Bất quá, có cái này chín phân nguyên thần thần thông liền khác biệt, hắn hoàn toàn có thể đem Kim Ô phân thân từ hư hóa thực, luyện thành bề ngoài pháp thân, đọ sức bắt đầu, cùng điệu tiên cao thủ thần thông pháp tướng cũng không kém quá nhiều. Còn nữa, hắn có thể luyện ra bát đại bề ngoài pháp thân, hoàn toàn đủ để khiến cho cùng điệu tiên cao thủ tranh phong. Thật sự là ngủ gật liền có gối đầu, ta tiến cảnh thần, điệu tiên chỉ sợ không dễ thành liền. Như luyện thành chín phân nguyên thần, thành tựu tam thân, tại Lưu Phong quốc cán nguy, liền đại đại có bảo hộ. Đỗ Ngự tâm niệm vừa động, liền bắt đầu thử nghiệm tu tập. Chương 74, Thanh Long pháp tướng, đồng loại giao phong. Vội vàng ở giữa, 10 ngày đã qua. Trong mật thất, Đỗ Ngự ngồi xếp bằng bất động, khuôn mặt vặn mèo, huyết mạch nổi bật, hiển nhiên ngay tại kinh lịch lấy thống khổ to lớn. Trong Nê Hoàng cung, Đỗ Ngự nguyên thần trôi nổi tại nửa mở hoa sen phía trên, căn rụt không ngừng. Đột nhiên, một cái hư ảnh từ trong nguyên thần bò ra, rơi vào phụ cận lá sen phía trên. Trong chốc lát, lại một cái hư ảnh bò ra. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Đỗ Ngự nguyên thần hết thảy tách ra 8 cái hư ảnh. Đỗ Ngự mở hai mắt ra, thật dài nôn thở một hơi, nhẹ giọng chửi bới nói, ma đạo công pháp, thật không phải là người luyện. Lúc này, hắn đã cảm nhận được, mình quanh thân trên da đều răng đầy mồ hôi mịn, quần áo cũng tận ướt đẫm. Cũng may, 8 cái phó nguyên thần kiếp nổ xem như thành công tách ra, về sau liền đơn giản. Đỗ Ngự lẩm bẩm, chín phân nguyên thần thần thông, có hai cửa ải đại nạn, nhất viết phân thần, nhất viết dưỡng thần. Phân hóa nguyên thần cũng không phải là vô cùng đơn giản đem nguyên thần chia ra thành mấy phần liền có thể, kết quả như vậy chỉ có thể là tinh thần phân liệt, chết không có chỗ chôn. Phân hóa nguyên thần quá trình bên trong, các loại thống khổ liền không nói, riêng là đã phải bảo đảm mỗi một người phân thần có trí nhớ đầy đủ, lại phải bảo đảm chủ tớ chi thế sẽ không bị phá, liền cần phải hao phí đại lượng tâm lực. Đỗ Ngự có thể kiên trì nổi, thật là ngoại bộ nguy cơ áp bách, cùng tự thân tâm trí cô động cộng đồng đúc thành chi kết quả. Bất quá, đạo thứ hai nan quan, dưỡng thần, đối Đỗ Ngự đến nói liền không tính là gì. Người khác dưỡng thần, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một viên tiên thiên linh bảo, kia đừng nói là phân thần, chính là một điểm thần niệm, cũng có thể trong thời gian ngắn dưỡng thành cường đại nguyên thần. Ngoài ra, nhất định phải tại linh khí sung túc chi địa, tích lũy tháng ngày, lại dựa vào đại lượng linh dược, linh đan tăng thêm, phương mới có thể trong thời gian ngắn thành tựu. Trường Sinh Ngự Ma Kinh bên trong cũng ghi chép có một pháp môn, chính là lấy thôn phệ âm hồn niệm lực làm chủ, ngắn hạn thành, bất quá, pháp này sau đó cần phải mất nhiều công sức thuần hóa, nếu không, hậu hoạn không tiểu. Đỗ Ngự ủng có thần niệm hóa vật thuật, lại là không cần như thế. Chỉ cần phải đem phân thần chuyển hóa thành thực vật hạt giống, trông ở chân quang hồ nước bên trong, liền có thể không mượn vật ngoài, nhanh chóng dưỡng thành. Về phần nguyên thần hình dạng, đối với bề ngoài pháp thân, cũng không quan hệ ngại. Đỗ Ngự mình cũng cảm thấy cổ quái, hắn một lòng trở thành tiên gia đệ tử, nhưng mà, hiện tại có thể nhất cho nó bảo vệ chi lực pháp môn, lại vẫn cứ đều là ma đạo bên trong. Hắn cũng không có vội vã đem bát đại phân thần đều lấy thần niệm hóa vật thuật chuyển hóa, bởi vì hắn còn không có nghĩ kỹ, đem bát đại bề ngoài pháp thân luyện thành vật gì. Nếu như Trường Sinh Ngự Ma Kinh ghi lại không phải 9 phân nguyên thần, mà là 10 điểm nguyên thần, Đỗ Ngự xác định vững chắc sẽ đem 9 người phân thần toàn bộ chuyển hóa thành Cửu Dương Hoa, để mà luyện chế thập đại kim ô pháp tướng, tự thân thành tựu 10 ngày hủy thiên diệt địa lại trận. Lúc này, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, Đỗ Ngự ngược lại là có một cái có sẵn bề ngoài pháp thân vật liệu, đó chính là Kim Long Như Ý. Kim Long Như Ý bản thân cũng coi như một loại khối lỗi, mà bề ngoài pháp thân bản chất cũng là một loại khối lỗi, cả hai có phần có chỗ giống nhau. Khó được chính là Kim Long Như Ý bản thể chính là địa tiên cấp long thân, chỉ cần nguyên thần thành tựu, tới tương hợp, lại hút nhiếp thanh long tinh lực chuyển hóa thành pháp lực, thời gian ngắn liền có thể thành tựu thanh long pháp tướng, có được địa tiên cấp hộ thân phủ. Đỗ Ngự lúc ấy bắt đầu vận chuyển thần niệm hóa vật thuật, đem bên trong một người phân thần chuyển hóa thành thanh long tinh đặc sản, long thần cổ hạt giống, ngay sau đó, hắn liền đem hạt giống này trồng vào chân quang hồ nước bên trong. Sau đó, hắn lại đem hạt giống này cùng Kim Long Như Ý bên trong thần niệm thành lập vững chắc liên hệ. Hoàn thành những này, lại hao phí gần nửa canh giờ. Còn lại 7 người phân thần, Đỗ Ngự tùy ý đem nó thu liễm nhập nửa mở hoa sen bên trong bảo vệ lấy, sau đó liền thu công mà lên, rút trận pháp, đi ra mật thất. Vừa ra tới, liền thấy phụ trách mật thất phòng thủ thần tướng nói, trong phủ đại phu trong các đến rất nhiều tiên sư. Đỗ Ngự tùy ý nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cần thông báo, tại nó ra mật thất một sát na, cũng đã cảm ứng được. Hắn gọi đến 2 người thị nữ, một phen tắm rửa về sau, đổi một bộ mới áo bào, mới hướng đại phu các bước đi. Đỗ Ngự vừa tiến vào lầu các, liền thấy lục cảnh, Vương Việt còn có một cái nam tử mũi ưng đi đầu tiến lên đón, đằng sau đi theo 50-60 tiên gia đệ tử. Lục cảnh khi mở miệng trước, cười nói, quốc sư đại nhân, ngươi đem ta cùng Vương sư huynh kéo tới, mình lại trượt, như vậy hành động cũng không đủ xứng trước a. Đúng vậy a. Vương Việt cũng nói, ngươi ngược lại là một lòng tình tiến vào, lại để chúng ta tốn hao đại lực khí lo liệu, bản tính này nhưng đánh chuẩn a, nhất định phải đền bù. Ồ. Đỗ Ngự thấy Vương Việt sau lưng, một cái trung linh dục tú nữ tử theo sát, tu vi cũng đạt đến tán tiên, lúc ấy có mấy rõ ràng, cười trêu chọc nói, lục sư huynh oán trách, có thể thông cảm được, ta đón lấy, về sau ổn thỏa hào hào đền bù. Bất quá Vương sư huynh đoán trách, liền thật là không có đạo lý.
Vì sao?
Vương Việt lập tức hỏi.
Có tẩu tử tại, những cái kia vụn vặt sự vụ ngươi nơi nào sẽ kiên nhẫn để ý tới?
Muốn nói đền bù, cũng là cho tẩu tử mới đúng, ngươi liền lánh sang một bên đi.
Lời vừa nói ra, Vương Việt sắc mặt lập tức khẽ biến, lực lượng không còn như vậy đủ, dẫn tới mọi người đều ống cười ra tiếng.
Vương Việt thấy thế, cũng không giận, cười ha hả đem sau lưng nữ tu kéo lên trước, vì Đỗ Ngự giới thiệu.
Cái này chính là của ngươi tẩu tử, Thanh Hư phái tu sĩ đầu gợn.
Đỗ Ngự liền vội vàng tiến lên làm lễ.
Sau đó, Đỗ Ngự lại đi đến kia Mùi Ưng trước mặt, hỏi nói, các hạ thế nhưng là Phong Vọng Sơn đại biểu.
Không sai.
Mùi Ưng khuôn mặt lập tức lãnh túc, rất có mấy phân kiêu căng vị nói, tại hạ đinh mật.
Đỗ Ngự cảm nhận được nó thể nội ẩn lấy cường đại lôi điện chi lực, kết hợp với nó hình dáng tướng mạo, xem chừng đinh mật hẳn là một con điện chuẩn.
Đối với đinh mật bộ kia dáng vẻ khiêu khích, Đỗ Ngự tự nhiên như không gặp, nhàn nhạt cười cười, ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người quét một vòng, hiện kia hai cái huyền tâm chân nhân an bài tán tiên phụ tá cũng tại, nhìn về phía Đỗ Ngự ánh mắt cũng đầy là phẫn nộ, bất quá Đỗ Ngự không thèm để ý chút nào, đem nó xem như phổ thông đệ tử, khẽ quét mà qua.
Phong Vọng Sơn này đến chỉ có 7 người, mà tán tiên càng là chỉ có các hạ một người, phải chăng có chỗ không ổn?
Đỗ Ngự nhàn nhạt mà hỏi.
Gần đây tình thế bình ổn, không cần quá nhiều nhân thủ chú đóng ở đây, miễn cho trì hoãn tu luyện, quốc sư đại nhân không phải là bởi vì đây mới yên tâm bế quan sao?
Đinh Mật lời nói hết sức sắc bén, nếu là quốc sư đại nhân thực tế cần càng nhiều nhân thủ, chi bằng bên trên Phong Vọng Sơn đi mướn.
Nói đến cũng đúng, Phong Vọng Sơn ta sẽ đi.
Đỗ Ngự trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, sau khi nói xong, không tiếp tục để ý, thẳng từ nó cùng Đinh Mật trong hai người ở giữa xuyên qua.
Đinh Mật đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, trong lòng có chút bất mãn, nhất là Đỗ Ngự lời nói, càng làm cho nó có đánh vào không trung cảm giác.
Thấy Đỗ Ngự quả thực là muốn từ bên cạnh mình mà qua, hắn gái kia dặm chịu liền như vậy tùy tiện nhường đường.
Lúc ấy thần vận độc môn điện cương,
dày đặc đầu vai, cứng rắn hướng ở giữa đánh tới.
Đỗ Ngự giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ tiến lên, sắp tiếp xúc thời điểm, lập tức đem từ lực nghịch chuyển thả ra, cường đại lực đẩy nói tại vô thanh vô tức ở giữa tạo ra.
Hai mái hiên tiếp xúc, lập tức cảm giác được đối phương khó chơi.
Đỗ Ngự minh bạch, đây là mình cùng đại phu các một chúng tiên gia đệ tử lần đầu tiếp xúc, nhất định phải bảo hộ chính mình vô thượng uy nghiêm, nếu không, để bọn hắn sinh ra lòng kinh thị, liền không tốt thống ngự.
Lập tức giảm, Đỗ Ngự âm thầm câu thông yêu lực không gian bên trong từ ngọc thần phong, từ lực đột nhiên mở rộng gấp 10, lúc ấy đem Đinh Mật đẩy lui 10 bước có hơn.
Mọi người tới đều có mấy ngày, nơi nào sẽ không lẫn nhau âm thầm thăm dò, đều biết Đinh Mật bản sự, thấy nó như thế, không khỏi đều âm thầm hướng hai bên đẩy ra, để Đỗ Ngự đi đến phía trước nhất trên bảo tọa ngồi xuống.
Chương 75, phân công ba bộ, thế lực sơ thành.
Bản tọa Đỗ Ngự, hôm nay xem như chính thức gặp mặt, hy vọng về sau mấy năm thời gian dặm, mọi người có thể hợp tác vui vẻ.
Khi mọi người riêng phần mình về núi thời điểm, mỗi người đều cảm thấy Lưu Phong Quốc hành đạo chuyến đi này không tệ.
Đỗ Ngự thản nhiên nói.
Lúc này Đỗ Ngự, trên mặt dù còn mang theo mỉm cười, nhưng lại không có vừa mới nói đùa lúc ôn hòa, cũng không tại đem sư minh, sư đệ loại hình treo ở ngoài miệng, ánh mắt sáng rực, nhìn qua mọi người, mạo xưng phân lộ ra được mình vốn có uy nghi.
Lục Cảnh, Vương Việt đều là thông minh người, tự nhiên minh bạch Đỗ Ngự muốn xác lập uy nghiêm của mình, lúc ấy cùng nhau có qua có lại, cười đáp lại, vì Đỗ Ngự dương mắt.
Hai người đều có thủ đoạn, mà lại mỗi người đều kéo đến một đám tâm phúc cùng đạo hữu, tự nhiên cũng thuận theo phụ họa.
Mà Đinh Mật chi lưu, cùng một chút phụ mệnh xuống núi đệ tử cùng tán tu, lại là phản ứng hời hợt.
Đỗ Ngự cũng biết, không có có mấy lần lớn hành động, uy tín là rất khó tại bọn này tiên đạo tinh anh trong lòng tạo dựng lên, hắn cũng không có cái này hy vọng xa vời. Hắn chỉ là muốn biểu hiện ra mình cường thế, khiến cái này người cảm thấy mình không dễ chọc, miễn cho bị nó quá khinh thị, lá mặt lá trái thôi, đối này tự nhiên là làm như không thấy.
Lúc này, Đỗ Ngự thông qua người biểu hiện, lập tức nhìn ra đại phu trong các tồn tại năm cái đoàn thể, Lục Cảnh ám bộ một phái, Vương Việt Ngọc đỉnh môn một phái, Đinh Mật một phái, tán tu một phái, các phái vừa xuống núi không lâu đệ tử tinh anh một phái. Trước hai phái bây giờ cùng nó có chút thân thiện, miễn cưỡng xem như hắn dòng chính, điều động cũng không có vấn đề, còn lại liền không lớn bảo hiểm.
Đỗ Ngự tự nhiên không thể chịu được loại tình huống này tồn tại.
Hắn cũng thong thả để mọi người an vị, nguyên thần khẽ động, trong chốc lát liền tìm thấy được Hưu Quốc sư phụ tổng quản Tấm Dương Tam Hơi, lúc ấy bí mật truyền âm, để nó mang theo đại phu các danh sách tư liệu tới.
Bởi vì, mỗi cái nhập quốc sư phụ ti trước người, đều là muốn tới trước hắn kia giảm đăng ký.
Tấm Dương hành động rất nhanh, bất quá một lát, liền đã đến phải bên ngoài cầu kiến.
Trong mọi người tu vi cao minh người, tự nhiên cảm nhận được Đỗ Ngự nguyên thần dị động, nghe thấy Tấm Dương thanh âm, lập tức sáng tỏ Đỗ Ngự tâm tư, biết thời khắc mấu chốt đến.
Tiến đến.
Đỗ Ngự mới mở miệng, Tấm Dương lập tức hai tay dâng đại phu các gia đại phu tên tịch ngọc giản, đi đến.
Tấm Dương bái kiến Hữu Quốc sư đại nhân.
Tấm Dương quỳ rạp xuống đất, đại lễ tham kiến, rồi sau đó mới đem danh sách giao đi lên.
Đỗ Ngự thấy thế, trong lòng cũng có chút vui vẻ, ngược lại không phải vì cái nghi thức xã giao, mà là nó thấy rõ, Tấm Dương là vì cho uy nghiêm của mình dương mắt, hữu tâm lấy lòng.
Như thế linh lung tâm tư, lại là khó được.
Đáng tiếc, Đỗ Ngự trong lòng cảm thán, ngươi cùng trưởng môn đích mạch quan hệ không tồi, là tuyệt không thể lưu tại quốc sư phủ, nếu không, ta liền nhận người chú ý.
Tâm tư và biến, nhưng Đỗ Ngự biểu lộ lại tựa như tuyên cổ bất biến băng sơn, cầm qua ngọc giản, thần niệm nhẹ xuất, nhanh xem một lần, lập tức đem tình huống của mọi người hiểu rõ tại tâm.
Hắn đem danh sách trả lại Tấm Dương, sau đó tiện tay một chỉ đại địa, thổ nguyên lực khẽ nhúc nhích, một chương kỳ án tại nó bên cạnh phá địa mà ra, màu sắc vàng sáng, á loại ngọc thạch.
Mọi người thấy thế, sắc mặt các có sự khác biệt.
Ngươi lại quá khứ, một lần nữa mục lục.
Vâng.
Tấm Dương lúc ấy ngồi quỳ chân tại kỳ án về sau, tiện tay tại ngọc giản bên trên một vòng, bên trong giằng pháp lực quán thâu tư liệu lập tức thanh không, chuẩn bị một lần nữa điển.
Nguyên Dương Tông Lục Cảnh, pháp lực cao cường, lại mặc cho có nhiều việc năm, đã đủ đảm nhiệm trái trưởng sự trước.
Đỗ Ngự lúc này mở miệng nói, mời Lục Cảnh sư huynh vào chỗ. Lục Cảnh lập tức ngồi xuống Đỗ Ngự phía dưới bên trái vị bên trên, mà Tấm Dương cũng đi xuống. Đỗ Ngự không nhanh không chậm, tiếp lấy nói, Ngọc đỉnh môn vương việt, mới có thể lớn lao, pháp lực rất cao, lại rất được ta tiên đạo các phái đệ tử tin nặng, có thể mặc cho bên trong trưởng sự trước, còn xin an vị. Vương Việt cũng cười ha hả làm đến ở giữa vị phía trên. Phong Vọng Sơn Đinh Mật, rất được yêu tiên, thiên quỷ hai mạch tôn kính, có thể chịu được phải trưởng sự trước, còn xin an vị. Đinh Mật một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên còn đang vì mới thất bại canh cánh trong lòng, bất quá, giá trị này thời điểm, hắn cũng không dám làm cái gì quá chuyện quá đáng, hất lên ống tay áo, cũng ngồi xuống bên phải vị phía trên. Bất quá, hắn không náo sự, lại không đại biểu không ai ra làm dối. Tê Giải Thu, Quý Lễ, hai cái này huyền tâm chân nhân chuyên môn an bài phụ tá lập tức nhảy ra ngoài, Đỗ sư huynh, trưởng môn sư bá để ta hai người xuống núi, là phụ trợ sư huynh, cùng nhau giải quyết sự vụ, bây giờ tam đại trưởng sử đã lập, sư huynh muốn đem ta hai người đưa ở chỗ nào? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sắc mặt từng cái khác biệt. Lục Cảnh nắm chắc trong lòng, mặt mỉm cười, an nhưng bất động, Vương Việt lại là không ngờ tới Đỗ Ngự thế mà là vi phạm trưởng môn chi lệnh mà đi, không khỏi vì đó có lo lắng, Đinh Mật thì mặt mũi tràn đầy kỳ quỷ tiêu dung, thuần túy một bộ xem náo nhiệt tư thế. Đang muốn hai người các ngươi nhảy sắp xuất hiện đến, hai người các ngươi không ra, ta uy nghiêm làm sao lập. Đỗ Ngự thấy hai người công nhiên chất vấn, trong lòng chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại hết sức cao hứng. Bất quá, mặt ngoài, nó nhíu mày, hiện ra một tia tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, không có sư huynh, chỉ có quốc sư. Tê Giải Thu nghe vậy, lúc này mặt giận dữ, đang muốn làm, lại bị Quý Lễ giữ chặt tay áo ngăn lại. Quý Lễ không khô không giận, bày làm ra một bộ ôn hòa tư thế, kế tiếp theo hỏi nói, xin hỏi quốc sư đại nhân đem trưởng môn lệnh dụ đưa ở chỗ nào? Đối ta hai người lại an bài như thế nào? Đỗ Ngự lúc ấy biết, trong hai người, Quý Lễ mới là khó chơi mặt hàng. Hắn trên mặt vẻ giận dữ khoảnh khắc thu lại, không gặp mảy may, thản nhiên nói, các ngươi lại lui hướng một bên, rất nhanh tự có kết quả. Các phái đệ tử đều đang đợi, không riêng hai người các ngươi. Vâng. Quý Lễ chắp tay, lôi kéo Tê Giải Thu lui ra, vậy chúng ta liền chờ lấy quốc sư đại nhân phân công. Hai người vừa lui, Đỗ Ngự trên mặt lập tức khôi phục nụ cười nhàn nhạt, giống hết thảy đều không có sinh qua. Bất quá, giữa sân một chúng tiên gia đệ tử lại đều hiểu, vị này trẻ tuổi hữu quốc sư, tuyệt không phải một người hiền lành, trong lòng kia phân khinh mạn lập tức không cánh mà bay, biểu lộ đều chỉnh trọng lên. Ba trưởng sử đã vào chỗ, Đỗ Ngự đối này rất là hài lòng, kế tiếp theo nói, tiếp xuống liền nên là ba bộ đệ tử phân công. Tê Giải Thu, Quý Lễ, Giảo Ân. Đỗ Ngự liên tiếp phun ra 23 danh tự, các ngươi đều thuộc về thuộc trái trưởng sử bộ quản hạt. Thấy Tê Giải Thu lại phải có chỗ dị động, Đỗ Ngự lúc ấy dẫn động Kim Long Như Ý bên trong địa tiên long uy, cùng mình tương hợp, hai mắt đột nhiên sáng lên, một cỗ hạo đã uy áp vô hình tạo ra, quả thực là chấn nhiếp nó không dám loạn động. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá việc không liên quan đến mình, lại đều vẫn chưa mở miệng. Đỗ Ngự tiếp lấy lại đọc lên 23 danh tự, đem nó chia cho Vương Việt bên trong trưởng sử bộ. Còn lại 13 người thì chia cho Đinh Mật phải trưởng sử bộ. Chương 76, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, uy tín vừa lập. Đỗ Ngự an bài như thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Trái trưởng sử bộ làm ba bộ chi, đồng thời cũng là Nguyên Dương Tông, hoặc là tiến thêm một bước nói là Tình Tú pháp mạch trực tiếp trưởng khống một bộ, đương nhiên thực lực muốn mạnh nhất. Hai trong 13 người, tổng cộng có Tê Giải Thu, Quý Lễ, Giảo Ẩn, Cận Nhã Tốt tứ đại tán tiên, những người còn lại cũng đều vì trong kim đan kỳ trở lên. Ngoài ra, bên trong rằm còn bao gồm Nguyên Dương Tông trưởng môn Lịch Mạch, Linh Mục pháp mạch, Vô Hình pháp mạch, Ngọc Đỉnh môn, Hạo Thiên Tông, La Phủ Độc Tiên, Phong Vọng Sơn cùng tám cái ám bộ người liên lạc. Trong đó Ngọc Đỉnh môn, Hạo Thiên Tông chính là cùng Nguyên Dương Tông đặt song song 10 châu ba đảo tam đại phái thứ hai, mà La Phủ Động Tiên thực lực càng là 10 đại động tiên chi, Phong Vọng Sơn cứ việc không thể cùng các đại phái so sánh, nhưng lại là chính cống địa đầu xà, tại Lưu Phong quốc thế lực khổng lồ, tình báo của bọn hắn năng lực tự nhiên cũng là mạnh nhất. Cứ việc những này người liên lạc chưa hẳn sẽ đem tất cả tình báo đều lấy ra chia sẻ, nhưng là không hề nghi ngờ, trái trưởng sự bộ năng lực tình báo vẫn như cũ đủ để vị trí ổn định một. Đây đều là Đỗ Ngự trước khi bế quan suy tính tốt, dù sao, nó cùng trưởng môn quan hệ không thân, bên người lại có chú ý hắn trưởng lão, nếu để cho ra bên trong trưởng sự vị trí, tông môn lại chưa thể được cái gì chỗ tốt, chỉ sợ hắn vị trí của mình liền sẽ có chỗ không ổn. Hắn cử động lần này xem như một lòng vì Tinh Tú pháp mạch cân nhắc, cũng là phù hợp thân phận của hắn, tâm cảnh. Chính là bây giờ thân là cung đình cung phụng Nguyên Phong tử, cũng nói không nên lời cái gì sai đến, dù sao, hắn cũng là Tinh Tú pháp mạch người. Nó hơn hai bộ bên trong, Vương Việt cùng nó thực tình thành ý, gần như có thể xưng huynh đệ, mà nó cũng không có gì lớn dạ tâm, rất nguyện ý trợ hắn, Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không để cho nó ăn thiệt thòi. Hết thảy vì đó an bài bao quát đầu gợn ở bên trong ba cái tán tiền, cùng 6 nhà tiên đạo đại phái ám bộ người liên lạc. Về phần Đinh Mật phải trưởng sự bộ, 13 cái trong bộ hạ, chỉ có 2 vị tán tiên, ám bộ người liên lạc cũng chỉ có 4 nhà, xem như thực lực kém nhất. Không những như thế, Đỗ Ngự vì Đinh Mật an bài quá khứ 2 vị tán tiên cùng ám bộ người liên lạc, cũng là tại Đỗ Ngự quan sát bên trong, biểu hiện nhất là tiêu căng. Đỗ Ngự là quyết định chủ ý, tòa sơn quan hổ đấu. Bất quá, an bài như thế tự nhiên là không công bằng, nhất là đối Đinh Mật cùng Tê Giải Thu, Quý Lễ ba người. Bọn hắn tự nhiên sẽ không vui. Đỗ Ngự lời nói chưa dứt, Đinh Mật liền dẫn đầu đứng lên, khuôn mặt tâm động, mắt bắn ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Hữu Cốt sư đại nhân đây là xem thường ta Phong Vọng Sơn những này dị tộc tu sĩ sao? Phải trưởng sử cớ gì nói ra lời ấy?" Đỗ Ngự không sợ hãi không khô. "Hữu Cốt sư làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ, phân phái nhân thủ chi bất công, mọi người ở đây, cái nào không phải xem ở mắt giảm." Đinh Mật thân hình hơi đổi, một bộ lập tức sẽ đi tư thế, "Nếu là Hữu Cốt sư đại nhân bất mãn ta yêu tộc chấp trưởng một bộ, ta lập tức đi ngay." Đỗ Ngự lúc ấy cao giọng cười to, nói, "Phải trưởng sử hiểu lầm." Vừa mới phải trưởng sử không phải lời nói, gần nhất tình thế bình ổn, không cần quá nhiều nhân thủ, bản tọa cũng rất tán thành. Sở dĩ vì phải trưởng sử bộ an bài nhân thủ không đủ, chính là có xét thấy Phong Vọng Sơn một mạch thường trú Lưu Phong, cùng Ma Đạo giao phong rất nhiều, tổn thất cũng lớn, hữu tâm để ngươi cùng tu dưỡng một chút. Dù sao, nhân viên đầy đủ người, chính là muốn trước tại Ma Đạo tranh phong. Phương diện này, bản tọa thân là hữu quốc sư, đương nhiên phải để ta Nguyên Dương Tông một mạch làm gương mẫu, nếu không, gì kẻ dưới phục tùng. Về phần phải trưởng sử bộ nhân thủ chi số người còn thiếu, bản tọa trước đó cũng nói, như cần thiết, tự nhiên sẽ đích thân lên Phong Vọng Sơn muốn nhờ. Đỗ Ngự một phen nói có trật tự, nhất là lợi dụng đinh mật trước ngữ, khi thật có thể nói là không có kẽ hở, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Chính là đinh mật, trong lúc nhất thời cũng theo đó nghẹn lời, khó mà bị bạch. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, đinh mật sắc mặt càng khó coi, trong mắt quang mang lấp loé không yên, hình như có tức hồn hẹn, lập tức rời đi chi tâm. Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không để cho này các loại tình huống sinh, mặc dù hắn cũng minh bạch, Phong Vọng Sơn yêu tiên cùng trời quỷ một mạch càng cần hơn tiên đạo ủng hộ. Dù sao, hắn là muốn để nó coi là dùng, mà không phải đến kế toán. Lập tức giảm, Đỗ Ngự lại nói tiếp, về phần đối yêu tộc chấp trưởng một bộ có bất mãn, liền càng là không thể nào. Phải trưởng xử lại đi theo ta có mấy câu nói. Nói xong, Đỗ Ngự đứng dậy, cất bước tiến về lầu 2. Đinh Mật sắc mặt mới biến, cuối cùng vẫn là đi theo. Về phần những người khác, đối Đỗ Ngự gì ngữ có thể bỏ đi Đinh Mật bất mãn, tự nhiên cũng rất là tò mò, bất quá, Đỗ Ngự không cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả. Tới lầu 2, Đỗ Ngự lập tức bay ra 10 con kim ô tinh thần cờ, bày xuống 10 ngày hủy thiên diệt địa lại trận, phong cấm toàn bộ lầu 2 không gian. Đinh Mật cũng biết, Đỗ Ngự tuyệt không dám như vậy công nhiên đem nó đánh giết, cho nên mặc dù kinh ngạc tại Đỗ Ngự thực lực, nhưng cũng không lo lắng, thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho Đỗ Ngự hành động. Phong cấm một thành, Đỗ Ngự bật cười lớn, thân hình thoát một cái, hiện ra mình nguyên tử huyền lý chân thân. Thoáng qua ở giữa, lại khôi phục lại. Ngươi nói, ta đối yêu tộc sẽ có bất mãn sao? Ngươi thế mà cũng là yêu tộc một mạch. Đinh Mật mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù Đỗ Ngự chuyển đổi thân hình, vẹn vẹn một sát na, nhưng là cũng đầy đủ nó phân biệt ra được, kia rốt cuộc là hóa thân hay là chân thân. Có gì không ổn sao? Đỗ Ngự nhàn nhạt cười nói, ta còn tưởng rằng, tiên đạo các phái bên trong tân tấn yêu tộc đều là đồng tử nô bộc đâu, không nghĩ tới, thế mà còn có người như vậy chấp trưởng cao vị. Đinh Mật hiển nhiên còn không có bình tĩnh trở lại, dù sao, thiên ma tộc không vào xâm trước, người yêu ở giữa tranh đấu quá mức thảm liệt, đến mức bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng vì minh hiếu, từ đầu đến cuối không có thể chân chính về lưu. Thiên giới trích phàm tiên người bên trong, còn có yêu tộc kim tiên đâu. Ta này một ít địa vị tính được cái gì? Đỗ Ngự lúc này địa chuyện, loạn hơn nó tâm. Cũng đúng. Thấy Đinh Mật tâm thần có chút tán loạn, Đỗ Ngự thuận thế vua nó bả vai, nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta bên trên Phong Vọng Sơn bái kiến lời nói không phải ăn không nói ngoa đi. Chúng ta dù sao cũng là đồng tông a. Hơi dừng một chút, Đỗ Ngự kế tiếp theo nói, tốt, thân phận của ta, trong lòng ngươi minh bạch thuận tiện, chớ nói ra ngoài. Hiện tại, chúng ta nên xuống dưới, không muốn chỉ hoan ta thống hợp ra phái đại sự. Đỗ Ngự rút đại trận, kéo một chút Đinh Mật cánh tay, đi đầu đi xuống. Mọi người thấy bất quá một lát, Đinh Mật dưới đến thời điểm, sắc mặt mặc dù không chừng, nhưng đi theo Đỗ Ngự về sau, lại có vẻ có chút thuận theo, nơi nào còn có mới ương ngạnh thái độ. Bọn hắn lại nhìn phải Đỗ Ngự thời điểm, trong lòng không khỏi đều đối nó sinh ra mấy phân cảm giác cao thâm khó lường, cảm thấy tại nó dưới trướng mặc cho sự tình, có lẽ cũng không kém. Chính là lục cảnh, Vương Việt cũng không ngoại lệ. Bất quá, Đỗ Ngự quyết định, việc quan hệ Tê Giải Thu, Quý Lê hai người địa vị. Bọn hắn lúc này nếu là không đưa ra đến, một khi hình thành quyết nghị, liền không cách nào sửa đổi, cho nên Đỗ Ngự phương từ ngồi xuống, bọn hắn liền lại vọt đem ra. Đỗ Ngự không đợi hai người mở miệng, lúc ấy nói, không cần nhiều lời, bản tọa biết ý của các ngươi. Hiện tại có thể nói cho các ngươi biết bản tọa đáp án. Bản tọa cảm thấy hai vị sư đệ quá là hấp tấp, kiến thức còn cạn, hy vọng các ngươi có thể trước cùng Lục Cảnh sư huynh nhiều học tập một chút. Kia về sau đâu? Quý Lệ cái kia giảm chịu như vậy nhượng bộ. Về sau mà. Đỗ Ngự cười cười, đứng lên. Sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nghiêm nghị nói, bản tọa hôm nay định dưới một quy củ, lấy một năm làm hạn định, nếu là tại trong lúc này, ba vị trưởng sử cái nào còn không thể thống ngự thuộc hạ, bản tọa sẽ lập tức rút nó chức vụ. Mà nó chức thì do nó dưới trướng nhất có hy vọng người tiếp quản. Mọi người nghe vậy, lúc ấy cũng vì đó kinh ngạc, tiếp theo cũng không khỏi phải cảm phục Đỗ Ngự thủ đoạn. Nhất là Lục Cảnh ba người, nhìn nhau, trên mặt đều mang mấy phần cười khổ. Lúc này, Tê Giải Thu, Quý Lễ cũng không thể nói gì hơn. "Tốt, hôm nay liền đến đây, mọi người tất cả giải tán đi." Đỗ Ngự bật cười lớn, thẳng rời đi. "Quang là vì mặt mũi, các ngươi cũng phải liều mạng áp đảo thuộc hạ đi." Đỗ Ngự đi trên đường, trên mặt tiêu dung, đối với mình hôm nay biểu hiện cảm thấy hài lòng. Chương 77, ngoài cửa cung, quốc sư gặp mặt lần đầu. Rời đi đại phu các Đỗ Ngự, cũng không thể như mong muốn buông lòng. Đi tới vườn hoa, mới vừa ở đình nghỉ mát giảm ngồi xuống, một ly trà còn không có vào trong bụng, liền thấy một cái thị nữ dẫn một vị lao thái giám đi tới. Cái này lao thái giám Đỗ Ngự lần trước đi hoàng cung thời điểm gặp qua một lần, là vị phó tổng quản, địa vị cũng coi như khá cao. Bất quá, tại Đỗ Ngự cái này cùng tiên đạo đệ tử trước mặt, nhưng cũng không dám bày cái gì phổ nhi, ngược lại là tư thái thả rất thấp. Bước chân hắn quá nhanh, trên mặt cũng mang theo mấy phần cấp sắc, tới phụ cận, lập tức dừng lại, không người xuống thân thi lễ một cái, lao nô gặp qua hữu quốc sư. Tổng quản đại nhân sao là? Đỗ Ngự hỏi. Bệ hạ triệu hữu quốc sư đại nhân tiến cung, có việc gấp thương lượng. Tổng quản đại nhân đợi chút, đợi bản tọa đổi qua áo bào, liền là tiến về. Lão thái giám trên mặt kia phân cấp sắc càng sâu, làm cho nếp nhăn đều chen lại với nhau. Quốc sư đại nhân chính là tiên gia ẩn sĩ, nhẹ áo giản tử, cũng không thất lễ, ngược lại càng thấy phong phạm, liền không cần thay đổi, cái này liền theo lão nô tiến về đi.